Chương 1073, quá giả chương 1073, quá giả Lưu sư phó nếu có người có thể bị bên ngoài lương cao đào đi, ta chân thành địa chúc phúc hắn cùng hắn lao bản mới hợp tác vui vẻ. Dù sao công ty của chúng ta có thể ra được tiền lương cứ như vậy nhiều, ta cũng không thể ngăn đón mọi người phát tài. Đương nhiên nếu như các vị ở giữa có người nào muốn đi cái khác công ty làm, ta chân thành chúc phúc hắn. Hy vọng hắn có thể hiện tại liền cùng ta từ chức, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Lưu sư phó, nếu như ngài cảm thấy hiện tại tiền lương không hài lòng cũng có thể từ chức, giống ngài dạng này đại sư phó đi nơi nào người khác khẳng định đều là lương cao đào qua đi. Giang Lâm vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ đó, đồng thời trả lại cho mình chân một bình trà. Lưu Ngọc cùng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giang quản lý, ta sao có thể là người như vậy đâu? Lúc trước cũng là lão gia tử vun trồng ta mới vào cái này nghề, cũng là lão gia tử cho ta mời một vị lợi hại sư phó. Nếu như không có lão gia tử vun trồng, ta hiện tại còn không biết ở nơi nào xin cơm đâu. Lão gia tử đại ân đại đức ta làm sao có thể không báo? Cho nên Giang lão bản ngài cũng không cần thăm dò, ta không có khả năng rời đi, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Bất quá những người khác coi như thật khó nói. Lưu sư phó mang người trở về làm rất tốt đi, các vị sư phó, nếu như các ngươi chân tâm cảm thấy hiện tại tiền lương cùng đãi ngộ các ngươi chơi không được, có thể trong âm thầm đến phòng làm việc của ta tìm ta từ trước. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón mọi người phát đại tài, cũng cầu chúc các vị có thể đại triển hoành đồ. Lưu Ngọc cùng sắc mặt tâm trầm, mang theo cái khác 5 cá nhân rời đi văn phòng. 5 cá nhân hiện tại cũng không lên tiếng tức giận, không nghĩ tới lần này thất bại tan tác mà quay trở về, không riêng tiền lương không có chướng, ký túc xá cũng không vừa. Lao Lưu, vậy làm sao bây giờ? Giang lão bản xem xét liền minh bạch chúng ta trong lời nói là ý gì, tất cả mọi người là người biết chuyện, nói đều nói đến đây cái phần lên. Chúng ta lại làm tiếp, lão bản chỉ sợ cũng sẽ không trọng dụng chúng ta. Đúng vậy à, lão Lưu, lúc trước mọi người chúng ta đều là nghe ngươi mới đến tìm Giang lão bản đàm chuyện này, hiện tại biến thành cái dạng này. Giang lão bản nhất định sẽ không lại tín nhiệm chúng ta, đằng sau lại làm tiếp, người ta cũng không có khả năng đối với chúng ta tốt. Lão Lưu, lần trước gì Trấn Ngọc Thạch công ty thế nhưng là muốn đảo chúng ta qua đi. Người ta lão bản đề điều kiện, tiền lương có thể chướng 30 mà lại ký túc xá theo chúng ta chọn. Nơi đây không Lưu ra, tự có Lưu ra chỗ. Rời hắn Giang Lâm, chẳng lẽ lại chúng ta đều phải chết đói hay sao? Lưu Ngọc cùng trở lại. Các ngươi đều đừng ở chỗ này méo mó. Hiện tại chúng ta còn không thể đi. Không thể đi, vì cái gì? Các ngươi ngốc nha, hiện tại chúng ta đi, đó là chúng ta mình từ trước, một chia tiền bồi thường cũng sẽ không cho chúng ta. Thế nhưng là nếu như là hắn khai trừ, chúng ta có nhớ hay không lúc trước chúng ta cùng lao ra tử ký qua hợp đồng, chỉ cần không phải chính chúng ta từ trước. Là bọn hắn người Giang gia đem chúng ta khai trừ, sẽ bồi thường chúng ta nhiều năm như vậy tuổi nghề bằng nhau bồi thường, ngươi tính toán tính thế nào có lợi. Còn lại 5 cá nhân đột nhiên nhớ tới phần này hợp đồng, lúc trước ký cái này thời điểm là lao ra tử vì cho bọn hắn một phần bảo hộ, càng là vì có thể giữ lại bọn hắn những thứ này có thiên phú tay nghề người. Nếu không lúc trước cái này một công ty thu hồi lại, bọn hắn liền hoàn toàn có thể trở lại quốc doanh Ngọc Thạch công ty đi làm việc, hoàn toàn không cần thiết lưu tại nơi này, cái này tương đương với cho bọn hắn một cái bảo hộ. Đúng thế, lao Lưu, ta làm sao quên phần này hợp đồng, nếu như chúng ta hiện tại đi, đây chẳng phải là chúng ta thiệt thòi lớn rồi. Đúng, lão Lưu nói rất đúng, chúng ta bây giờ không thể đi, thế nhưng là lão Lưu chúng ta không đi, làm sao bây giờ? Đây không phải đơn giản sao? Lưu Ngọc cùng cười lạnh nhìn qua trên lầu Giang Lâm văn phòng cửa sổ. Thứ hôm nay năm bắt đầu chúng ta xin nghỉ bệnh, chúng ta bệnh. Vậy, đúng thế, chúng ta 6 người, chúng ta luân phiên mà đến, cũng không cần tất cả đều xin phép nghỉ, tất cả đều xin phép nghỉ mục tiêu quá lớn. Dạng này chúng ta chia 2 nhóm, 3 người một tổ, một lần 3 người xin phép nghỉ. Một phương diện có thể kéo thì đổ lau nhà kỳ hạn công trình cho hắn làm chế lại. Một mặt khác chính là chúng ta sinh bệnh 3 ngày 2 đầu xin nghỉ bệnh. Có bản lĩnh hắn liền khai trừ chúng ta, bằng không, vậy chúng ta liền cái gì việc đều không làm, bạch lĩnh tiền lương. Xem ai hao tổn qua được ai. Lưu Ngọc cùng sớm đã có hậu chiêu. Hắn đã dự đoán trước Giang Lâm có khả năng làm ra động tác. Lão Lưu làm như vậy được không? Dạng này không phải quá rõ ràng, còn lại 3 người nếu là không làm việc mà chẳng phải là bị người ta tự khoe làm sao không kiếm sống. Chúng ta đem việc đưa cho người khác làm. Còn lại 3 người chỉ cần tại nhà xưởng bên trong đi làm mà, liền khiến cho sức lực sai xử những người kia cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Bản vẽ cho bọn hắn đem số liệu sửa lại, còn có làm tài năng thời điểm cố ý đem ra liệu số liệu lại đổi hơn mấy số lượng chữ. Bảo đảm bọn hắn bồi ngay cả quần đều không thừa. Nhưng là muốn là Giang lão bản để chúng ta bồi thường tổn thất làm sao bây giờ? Nam cá nhân có chút lo lắng, làm như vậy có chút quá thiếu đạo đức. Nghề này có nghề này quy củ cũng không phải làm loạn. Dựa vào cái gì để chúng ta bồi thường tổn thất? Đến lúc đó vẽ tốt bản vẽ tìm Giang lão bản ký tên, là chính hắn đồng ý, vậy nhưng không trách người khác. Nam cá nhân nghe xong lời này bừng tỉnh đại ngộ, đúng thế, tất cả bản vẽ không phải nói vẽ ra đến liền có thể trực tiếp sử dụng, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở lão bản trong tay. Nam cá nhân giơ ngón tay cái lên, 6 người về tới công xưởng. Tiến công xưởng còn lại 3 người đã ôm bụng, ai ú kêu lên. Ai ú, ta làm sao hôm nay đau bụng? Hẳn là ăn cái gì đồ ăn hỏng. Ta đi tìm Vương quản lý xin phép nghỉ, ta phải đi bệnh viện nhìn một chút. Lão Vương, buổi sáng hôm nay ta và người cùng một chỗ ở bên ngoài ăn điểm tâm, hẳn là sạp hàng nhỏ bên trên cơm không sạch sẽ, ta cũng đau bụng lợi hại, hẳn là dạ dày viêm phạm vào. Không được, ta cũng đau bụng lợi hại. Phùng Quảng Khôn nhìn xem 3 người ôm bụng rời đi, chỉ cảm thấy 3 người giống như là diễn kịch, nào có người đau bụng, vừa bận cùng một chỗ đau, mà lại mới vừa rồi còn cùng Lưu Ngọc cùng ở nơi đó lén lén lút lút thương lượng, vừa nghiêng đầu liền bắt đầu đau bụng, có quỷ mới tin. Phùng Quảng Khôn bay đầu lại cùng Tiểu Trần liếc nhau, cũng không biết Lưu Ngọc cùng bọn hắn lại tại làm cái quỷ gì. Lưu Ngọc cùng Tằng Hắng một cái, nhà xưởng bên trong hiện tại mặc dù là 8 người sư phụ, nhưng là trên thực tế là Lưu Ngọc cùng phụ trách công xưởng nhân viên an bài công việc. Mọi người công việc trong tay mà dừng lại, hôm nay chúng ta vừa rồi đi gặp Giang lão bản. Vừa bọn chúng ta nhà xưởng bên trong mới tới nhân viên công tác, cho nên ta hiện tại liền đem an bài công việc một chút. Lão Phùng còn có ngươi cùng Tiểu Trần, hai người đều là lão nhân trong tay phụ trách những thứ này, đồ trang sức trên cơ bản đều là cố định, hai người phụ trách đem hai cái này tờ đơn làm xong. Lão Phùng những thứ này tờ đơn phi thường trọng yếu, ngươi hẳn là biết những hàng này đều là cho khách hàng lớn làm. Giao cho ngươi ta yên tâm. Còn lại liên quan tới chúng ta lớn nhất vòng tay phỉ thúy đơn đặt hàng liền từ chúng ta những người còn lại phối hợp hoàn thành. Đối các ngươi mấy vị là mới tới. Chương 1074, chúng ta làm sư phụ phải có một chút làm sư phụ dáng vẻ. Chương 1074, chúng ta làm sư phụ phải có một chút làm sư phụ dáng vẻ. Tiền Lỗi mang theo đồ đệ của mình lập tức đứng người lên. Lưu sư phó, ngài tốt, ta là mới tới sư phó, ta họ Tiền, đây đều là đồ đệ của ta. Tiền Lỗi thật không phải đắc ý, cũng không phải khoe khoang, dưới tay hắn thu 18 cái đồ đệ. Kỳ thật 16 cái đã xuất sư. Thế nhưng là mọi người quen thuộc vẫn là gọi sư phụ hắn, cho nên ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ cho thấy cái này quan hệ. Trên thực tế tới nói cùng Giang Lâm ký lao động hợp đồng, tất cả mọi người là đơn độc ký. Không có người nào là lấy đồ đệ mình thân phận ký. Thế nhưng là hắn lời này tại Lưu sư phó nơi này rõ ràng chính là khoe khoang. Lưu Ngọc cùng cảm giác đầu tiên chính là đối phương là đang cảnh cáo mình, trong tay hắn còn nhiều đồ đệ. Lưu Ngọc cùng vẻ mặt tươi cười, thậm chí ngay cả một chút tính tình đều không có, ngược lại cười nói: "Lão Tiền à, ta nhìn ngươi thật là một cái lợi hại sư phó, có thể mang ra nhiều như vậy đồ đệ, ngươi nha là cái có bản lĩnh." Đã Giang lão bản nhìn chúng ngươi, đương nhiên chúng ta hiện tại công xưởng lớn nhất tờ danh sách chính là liên quan tới phỉ thúy vòng ngọc tờ danh sách. Nghe nói ngày mai phỉ thúy liệu liền có thể đến, nếu là dạng này, hôm nay các ngươi mọi người trước hết nhìn xem bản vẽ. "Đúng, phỉ thúy vòng ngọc bản vẽ đâu, ta đã vẽ tốt." Những bản vẽ này lúc trước đều là ký hợp đồng lúc sau đã định tốt, các ngươi mọi người nghiên cứu một chút. Ngày mai bắt đầu chúng ta liền làm việc mà, các ngươi hôm nay đâu trước hết làm quen một chút. Tiền Lỗi có chút thụ sủng nhược kinh, tại cái này trong kinh doanh hắn bị xa lánh đã quen, lần thứ nhất có người như thế hòa hòa khí khí nói chuyện với mình, một chút đều không có khó xử chính mình. Vương quản lý đi tới Giang Lâm văn phòng, Giang Lâm đang xem tờ đơn. "Giang lão bản, những cái kia phỉ thúy ngọc thạch buổi tối hôm nay liền có thể đến, đến lúc đó ta sẽ nhìn chằm chằm trực tiếp tiến cố phòng, vào kho tuyệt đối sẽ không xuất hiện đường rẽ. Nhưng là bây giờ ta cảm thấy lão Lưu bọn hắn đoán chừng là muốn gây chuyện." Giang Lâm ngẩng đầu, "Làm sao ngươi biết bọn hắn muốn gây chuyện? Có phải là bọn hắn hay không lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Biết Lưu Ngọc cùng tuyệt đối sẽ không an phận một mực tiếp tục chờ đợi, đối phương tuyệt đối sẽ có lưu chuẩn bị ở sau." Giang Lâm sợ bọn hắn nhất bất động, bọn hắn nếu là dạy vào ngược lại hợp Giang Lâm tâm ý. "Giang tổng, vừa rồi có 3 vị sư phó đến ta nơi này xin phép nghỉ, nói là buổi sáng ăn cái gì ăn không thích hợp. Dạ dày viêm phạm bảo, bệnh bao tử cũng phạm bảo, bọn hắn nhất định phải xin phép nghỉ trở về xem bệnh." Vương quản lý sầu muộn. Ngày đầu tiên liền náo cái này yêu thiêu thần, ngày mai chính thức bắt đầu làm việc, đến lúc đó còn chưa nhất định muốn ra cái gì vậy. Nếu như thiếu 3 người tay, đến tiếp sau những cái kia vòng tay làm sao có thể đúng hạn giao hàng? Thật dạ dày viêm phạm vào sao? Giang lão bản, phạm không đáng đây còn không phải là từ chính bọn hắn nói, phạm là tìm một cái bệnh viện, người ta nói hắn mỗi ngày ở nơi đó tiêu chảy, ôm bụng tiêu đau. Cái nào đại phu cũng không thể nói hắn dạ dày viêm không có phạm. Loại chuyện này đương nhiên khó mà nói. Đã phạm vào, chúng ta dù sao cũng phải để người ta xem bệnh à, ta cũng không phải hoàng thế nhân, còn có thể không cho xem bệnh a, muốn nhìn liền nhìn. Thế nhưng là ngày mai chúng ta liền muốn chính thức khai công, thiếu 3 người, nếu như ngày mai lão Lưu bọn hắn tái xuất một chút cái gì vậy, tìm cái gì lấy cớ cũng bệnh, vậy liền thiếu 6 người. Đến lúc đó thế nào làm cũng làm không được nhiều như vậy công việc. Ngươi yên tâm đi, chuyện này có ta đây. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, ngươi sợ cái gì? Vương quản lý bị Giang Lâm chọc cười, "Giang lão bản, đây không phải cái kia chuyện mà, nếu như lão Lưu bọn hắn thật ở thời điểm này bỏ gánh, đến lúc đó xảy ra đại sự đâu? Lão Lưu bọn hắn 6 người tay nghề ta còn là rất tin tưởng, mà lại những thứ này phỉ thúy vòng ngọc yêu cầu là cực cao, tại công nghệ phương diện nếu như ra điểm đường rẽ hậu kỳ là thật giao không được hàng. Ngươi chớ để ý, đi đem Tiền Lỗi gọi vào tới phòng làm việc của ta." Giang Lâm một chút đều không lo lắng Tiền Lỗi tay nghề, hắn quá biết. Đời trước Tiền Lỗi vòng ngọc tay nghề có thể đạt tới 2 cánh tay đồng thời tại máy móc bên trên rèn luyện, mà lại một chút tỉ vết đều không có. Nghe nói đây là Tiền Lỗi độc môn kỹ nghệ, mà lại đồ đệ của hắn tất cả đều kế thừa hắn môn thủ nghệ này, nghe nói đây là tuyệt học. Nghe nói Tiền Lỗi đỉnh phong nhất thời điểm có thể đồng thời rèn luyện 6 con vòng tay. Cái này đã vượt ra khỏi nhân loại 2 cánh tay cực hạn. Dựa theo đời trước hiểu rõ tình huống tiếp Tiền Lỗi hiện tại liền đã có được môn này kỹ nghệ. Đương nhiên biết đánh nhau hay không mài 6 con vòng tay mình không biết, nhưng là rèn luyện 2 con hẳn là không vấn đề gì. Nhìn xem Tiền Lỗi bị Vương quản lý mang đi, Lưu Ngọc cùng hừ lạnh một tiếng. Không phải liền là muốn cho cái này họ Tiền thay thế mình sao? Cũng không nhìn một cái từ chỗ nào tìm đến người. Đừng nhìn là từ Côn Thị mang tới, thế nhưng là Côn Thị nơi đó cùng bọn hắn nơi này hoàn toàn không phải một cái giá thị trường. Lúc buổi tối, Vương quản lý tự mình canh giữ ở khố phòng nơi này chờ đến đem tất cả tài năng đều vào kho, hắn mới đem trái tim bỏ vào trong bụng. Lúc đầu nhóm này hàng hẳn là ngày mai sáng sớm tới, thế nhưng là trên đường hết thảy thuận lợi, cho nên tới sớm không sai biệt lắm 12 giờ. Vương quản lý đem những này chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị trở về nhà, do dự một chút, hắn vẫn là chạy tới bệnh viện. Xế chiều hôm nay xin nghỉ phép 3 người sư phụ là để hài tử đem bác sĩ giấy nghỉ phép đưa tới. Người ta muốn mời 5 ngày giả, nghe nói là ăn đồ vật có chút ngộ độc thức ăn, đã dẫn phát cấp tính dạ dày viêm. Vương quản lý lòng dạ biết rõ, cái này 5 cá nhân đoán chừng là quyết tâm muốn đi theo Lưu Ngọc cùng gây sự. Đến cái này phần bên trên, hắn nghĩ lại cho đối phương một cơ hội, dù sao đơn đặt hàng ở nơi đó chờ lấy, hắn không hy vọng Giang Lâm nơi này mở không cửa sổ. Làm Ngọc Thạch công ty quản lý, hắn quyết định trong âm thầm vấn an 3 người, cùng bọn hắn trần thuật lợi hại quan hệ. Để Giang lão bản thấp kém đi cầu người khẳng định không thực tế, thế nhưng là hắn chính là một người quản lý, cầu người không quan trọng. Mua mấy bình đồ hộ, còn có bánh bông lan, đi thẳng tới bệnh viện. 3 người ở tại trong một cái phòng bệnh. Vương quản lý đi vào cửa phòng bệnh liền nghe đến bên trong truyền đến gào to âm thanh. Cách cửa phòng liền thấy 3 người đang ngồi ở trên giường bệnh đánh bài bồ kè. Lúc này đánh gọi là một cái khó phân thắng bại, trên mặt treo đầy tờ giấy. Lúc đầu lời muốn nói, Vương quản lý nuốt trở vào, liền cái bộ dáng này mình tới quên đây không phải là thành tâm tìm nhục nhã sao? Vương quản lý yên lặng trở về. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiền Lỗi thật sớm liền mang theo các đồ đệ xuất hiện tại công xưởng. Đối với hắn mà nói mỗi một ngày công việc trước đó muốn đem nơi này quét dọn sạch sẽ đã là trạng thái bình thường. Bọn hắn 19 cá nhân thật cao hứng đem nơi này thu thập sạch sẽ, liền thấy tới làm Lưu Ngọc Hòa. Lưu Ngọc cùng thấy cảnh này trong lòng có chút không vui. Ai đù, lão Tiền ngươi nói ngươi đều hướng dẫn đồ đệ, cái này công việc bận thịu mà việc cực nhân huynh sao có thể làm đâu? Cũng không phải ta nói ngươi chúng ta làm sư phụ phải có một chút làm sư phụ bộ dáng, nếu là làm sư phụ cùng đồ đệ không có gì khác nhau, cái kia ta thu đồ đệ còn làm cái gì? Tốt, tốt, lão Tiền ta không nói ngươi. Ngươi nhìn ngươi cũng là sư phó, bằng cái gì ta dạy cho ngươi thế nào làm sư phụ? Ngoài miệng nói không nói, thế nhưng là y hiển nhiên chỉ huy dưới tay mình tiểu đồ đệ cho mình đi mua bữa sáng. Chương 1075, đồ đệ không bằng chó. Chương 1075, đồ đệ không bằng chó. Tiền Lỗi bị đánh đỉnh đầu mặt dạy dỗ một trận, có chút không biết làm sao. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình đồ đệ, bọn hắn ngày bình thường đều là như thế này chung đụng, giống như là người một nhà đồng dạng. Mình cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình hẳn là đối đồ đệ là cái gì bộ dáng. Còn lại 18 cái đồ đệ cũng hai mặt nhìn nhau. Tại bọn hắn chỗ kia, mặc dù nói sư phó có thể sai xử đồ đệ, không riêng gì cho nhà làm việc mà, còn có không cho đồ đệ tiền công. Thế nhưng là sư phó không dạng này, sư phó đối bọn hắn và thân huynh đệ đồng dạng. Vô luận là đối tuổi bọn họ tiểu nhân vẫn là tuổi tác lớn, đều sẽ thông cảm ra cảnh bọn họ bần hàn. Không riêng toàn tâm toàn ý địa dạy bọn họ tay nghề, mà lại mỗi tháng sẽ còn cho bọn hắn nhất định phụ cấp, mặc dù không nhiều, nhưng là so với người khác lấy không được tiền công tới nói, bọn hắn đã là may mắn. Mà bọn hắn cho sư phó làm việc mà kia là phát ra từ nội tâm, tuyệt không phải sư phụ sai xử bọn hắn làm. Lại nhìn Lưu Ngọc cùng đồ đệ, một M75 to con thế nhưng là bị Lưu Ngọc cùng hấn sắc mặt tái nhợt. Lưu Ngọc cùng đối với hắn liền cùng đối với mình nhà chó đồng dạng. Đồ đệ cũng họ Lưu, là hắn bà con xa nhà nhi tử. Dùng Lưu Ngọc cùng lời nói tới nói, thu đồ đệ tự nhiên đến thu phóng tâm, không yên lòng khẳng định không thể làm đồ đệ, dù sao một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Tiểu Lưu cúi đầu xuống méo méo góc áo của mình, thấp giọng nói, sư phó, ta không có tiền. Ngươi có thể hay không trước cho ta mượn một chút tiền? Sư phó mỗi một lần sai xử mình cho hắn mua đồ, không phải mua đây là mua cái kia. Không phải giặt quần áo, chính là rửa chân, những thứ này cũng không đáng kể. Thế nhưng là ngày bình thường mình lại không có tiền công, mua đồ lời nói đều là mình ngày bình thường ra ngoài cho người khác chuẩn bị mà bị vặt, kiếm một chút tiền tiêu vặt. Nếu không chỗ nào có thể cung cấp nội sư phụ ngày thường chi tiêu. Không phải muốn lá trà, chính là muốn lá cây thuốc lá hay là ăn điểm tâm hoặc là cơm trưa. Thế nhưng là tháng này bệnh mình 3 ngày, căn bản chưa kịp ra ngoài tính tiền, trong tay đã sớm một chia tiền cũng không có. Lưu Ngọc cùng lại để cho hắn đi mua sớm một chút, Lưu Ngọc cùng thích ăn sớm một chút liền cái kia ba loại. Bánh bao hấp, nhỏ mì hoành thánh còn muốn cộng thêm một phần chiên bánh tiêu. Cái này ba món đồ thêm tại cùng một chỗ, cái kia đến một khối hai còn phải muốn một cân lương phiếu. Khó trách Tiểu Lưu sắc mặt tái nhợt, tiền này hắn vô luận như thế nào hiện tại cũng không bỏ ra nổi tới. Lưu Ngọc cùng đi lên chính là một cước đạp Tiểu Lưu, ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, đầu đụng tại trong viện trên bậc thang. Ngươi còn dám hỏi ta đòi tiền, ngươi ăn của ta, uống ta, đi theo ta học thủ nghệ của ta, ngươi còn dám hỏi ta đòi tiền. Phản ngươi đúng hay không? Ngươi không muốn làm, lập tức xéo ngay cho ta, chạy trở về ngươi nông thôn đi. Ngươi cho rằng ta mong chờ lấy ngươi đến hầu hạ ta? Nghĩ hầu hạ ta người nhiều, muốn theo ta học tay nghề xếp hàng đều có thể xếp tới đầu hẻm. Ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, lại dám cùng lao tử mở miệng đòi tiền, ta cho ngươi biết đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Ngươi có muốn hay không nha? Ngươi muốn sư phó ngươi mệnh? Sư phó, ta không phải ý kia, ngài trước cho ta mượn một chút tiền. Chờ ta ban đêm đi làm việc vặt nơi đó mở tiền, ta lập tức liền còn ngài. Tiểu Lưu che lấy cái trán, lúc này trên trán đã bốc lên máu. Tại trên bậc thang hung hăng xô ra một đường vết rách. Lưu Ngọc cùng đi lên lại đạp hai cước, trực tiếp cho hắn hai bàn tay, còn không biết xấu hổ mở miệng hỏi ta vay tiền. Ta cho ngươi biết ta là sư phụ ngươi, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Chưa nghe nói qua làm con trai vì hỏi mình cha đòi tiền. Tranh thủ thời gian cút cho ta, một hồi mua sẽ không sớm một chút ngươi cũng không cần làm, chạy trở về ngươi nông thôn đi. Lưu Ngọc cùng lại cho hắn hai bàn tay, lúc này mới quay người thở phì phò về tới trong phòng. Trong viện đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, Tiền Lỗi cũng không nghĩ tới ngày bình thường nhìn như vậy ôn hòa Lưu sư phó thế mà lại là như thế này. Đối đãi đồ đệ mình còn không bằng bên đường tên ăn mày đâu, mọi người trên đường gặp tên ăn mày cũng sẽ không lên đi quyền đấm tước đá. Nhiều ít còn cho nửa cái màn đầu. Tiền Lỗi thở dài, tiến lên đỡ dậy Tiểu Lưu đau sắc mặt tái nhợt, che lấy lồng ngực của mình. Hiển nhiên là vừa rồi Lưu Ngọc cùng cái kia mấy cước căn bản không có lực chú ý khí. ta chỗ này còn có 3 khối tiền, ta trước cho mọi người, chờ ngươi phát tiền trả lại ta đi. Tiền Lỗi từ trong túi mò ra tiền nhét vào Tiểu Lưu trong tay, Tiểu Lưu hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Tiền sư phó, cảm ơn ngài. Tiền Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi trước tiên đem miệng vết thương của ngươi xử lý một chút, nếu không bạn nhất lấy gió vậy thì phiền toái. Tiểu Lưu khoát tay áo, không có gì đáng ngại mà, ta còn là trước cho sư phó mua sớm một chút đi thôi. Bằng không thì sư phụ nên tức giận. Nếu là hắn chậm trễ nữa xuống dưới, một hồi, sư phụ ra lại là một trận đánh. Còn không bằng thừa dịp hiện tại nhanh đi mua sớm một chút. Tiểu Lưu chạy ra cổng, ra ngoài xếp hàng mua sớm một chút, đứng tại trong đội ngũ, người khác đều nhao nhao dùng ánh mắt khác thường dò xét hắn, rất nhiều người cách hắn thật xa, hiển nhiên là không muốn dính vào vết thương trên người hắn. Tiểu Lưu cái mùi hế ẩm, vì cái gì Tiền Lỗi sư phó cũng là sư phó đối với hắn đồ đệ liền tốt như vậy? Vì sao Lưu Ngọc cùng đối với mình tựa như là đối đợi một con chó đồng dạng? Không đúng, Lưu Ngọc cùng nhà trong viện nuôi một đầu đại hoàng, Lưu Ngọc cùng đối đại hoàng rất tốt. So với mình mạnh, đại hoàng mỗi ngày còn có thể gặm đến một cái thịt xương đâu. Tự mình tính cái gì? Hắn đã theo Lưu Ngọc cùng trọn vẹn 5 năm. Nghe nói cái trước đồ đệ cũng là bởi vì không nghe lời bị đuổi đi, mình trước khi đến phụ thân cùng mình nói, bởi vì là gia học tay nghề, nhất định phải nghe lời. Đem sư phó xem như cha ruột đồng dạng đối đãi, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Lúc nào có thể học được nghệ, vậy mình liền có thể cũng làm sư phó. Thế nhưng là thời gian này thật là khó nấu à, từ hắn cùng Lưu Ngọc cùng ngày đó bắt đầu không ngủ qua một cái hoàn chỉnh cảm giác. Ban ngày muốn cho Lưu Ngọc cùng mua cơm người chạy việc, giặt quần áo, rửa chân, ban đêm còn muốn hầu hạ Lưu Ngọc cùng đi tiểu đêm nôn đàm. Trọng yếu nhất chính là Lưu Ngọc cùng không đem mình làm người a, lúc ăn cơm đi theo Lưu Ngọc Hòa, Lưu Ngọc cùng cho tới bây giờ đều là chỉ cấp mình một cái bột ngô mà bánh ngô, không còn dư thừa ăn. Thế nhưng là mỗi ngày Lưu Ngọc xông đều thịt cá, ngừng lại đều có đầu heo thịt, hơn nữa còn có 2 lượng rượu. Hắn ngoại trừ trông mà thèm, xưa nay không dám vượt lôi chỉ một bước. Cứ như vậy Lưu Ngọc cùng hơi một tí để cho mình mua đồ không trả tiền. Vì cho Lưu Ngọc cùng mua đồ, hắn chỉ có thể nghĩ ra một cái biện pháp, thừa dịp Lưu Ngọc cùng ban đêm lúc ngủ, mình đi vận chuyển trạm bên kia khiêng bao lớn, kiếm một chút tiền tiêu vặt có thể cho Lưu Ngọc cùng mua đồ. Mình cắn răng chịu đựng, chính là vì có thể học tay nghề. Thế nhưng là 5 năm, mình bây giờ vẫn chỉ là làm lấy một cái tiểu công việc. Lưu Ngọc cùng đối với mình không phải đánh thì mắng, cho tới bây giờ không có coi hắn là hơn người. Cái khác mấy người sư phụ đối đãi đồ đệ cũng dạng này, cho nên hắn cho rằng tất cả sư phó đối đồ đệ đều như vậy. Thế nhưng là từ khi hôm qua nhìn thấy tiền sư phó cùng cái kia 18 cái đồ đệ, hắn đột nhiên có chút mở mịt. Tiền sư phó vì sao đối với hắn đồ đệ tốt như vậy? Chương 1076, vì sao người khác sư phó cùng mình sư phó không giống? Chương 1076, vì sao người khác sư phó cùng mình sư phó không giống? Vì sao tiền sư phó không đối đồ đệ của hắn làm như vậy vì làm phúc? Vì sao tiền sư phó tốt như vậy, nhìn thấy mình bị đánh, còn nguyện ý cấp cho tiền mình? Vì cái gì tiền sư phó sáng sớm cùng hắn đồ đệ tới cười cười nói nói? Không riêng không có đánh người mắng chửi người, càng không có sủ mặt. Sáng sớm tiền sư phó sau khi vào cửa, thậm chí còn đem trong tay mình mấy cái hộp cơm đưa cho đồ đệ. Cười nói, đây là các ngươi sư nương bao bánh bao, sáng sớm liền trưng ra. Biết mấy người các ngươi đều tốt cái này một mà, đây không phải đều cho các ngươi lấy ra. Đã ăn xong đều tranh thủ thời gian cút cho ta đi làm việc. Mấy cái kia đồ đệ không riêng cùng nhau tiến lên, đem hộp cơm cấp đi, mà lại cùng tiền sư phó cười cười nói nói. Căn bản không giống như là sư phụ cùng đồ đệ, mà tiền sư phó cùng bọn hắn cười cười nói nói. Thế nhưng là nhìn lại mình một chút sư phó. Lưu Ngọc cùng từ làm mình sư phụ ngày đó trở đi liền cưỡi tại trên đầu mình. Đánh mình, chửi mình, tra tấn chính mình. Kỳ thật chính là nắm lấy mình muốn cùng hắn học tay nghề, thế nhưng là 5 năm, hắn học xong cái gì? Học xong dùng giấy giáp rèn luyện thạch đầu. Học xong đem từng khối phế liệu đều nhặt tiến trong hộp, nhìn xem còn có thể hay không lợi dụng. Vẫn là học xong cầm cây chổi quét cho bụi, cầm thùng cho sư phó tẩy những cái kia đã làm xong phế liệu. Ngày qua ngày mình kiếm sống mà mãi mãi cũng là giống nhau, chưa từng có bất kỳ một cái nào tinh tế việc cần mình làm. 5 năm, hắn cái gì đều không có học được, thậm chí ngay cả cái duy sinh kỹ năng đều không có. Không, hắn học xong, hắn học được khiêng bao lớn, biết một đêm có thể khiêng 50 cái bao lớn. Kiếm số tiền kia tất cả đều cho Lưu Ngọc cùng mua lá cây thuốc lá, mua sớm một chút, mua lá trà. Mình mỗi ngày tân tân khổ khổ khiêng bao lớn, liền trông cậy vào sư phó có thể nhìn ở trong mắt, có thể có một ngày nguyện ý đem tay nghề dạy cho chính mình. Thế nhưng là sư phụ cho tới bây giờ không có con mắt nhìn qua mình một chút, hắn cùng ven đường A Miêu A Cẩu không có khác nhau. Sư phó không phải đều nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ, thế nhưng là sư phó trong nhà bà con trai vậy cũng là qua ngày gì. Trên danh nghĩa gọi mình sư mình, thế nhưng là sau lưng ba người mỗi ngày khi dễ mình, hắn cho tới bây giờ không thể tại trên giường ngủ qua một cái cả cảm giác. Tất cả trong nhà sống lại mà việc cực mà đều giao cho mình đến làm. Hắn trong nhà này ăn so gà ít, dậy sớm hơn gà. Chẳng lẽ mình cứ như vậy cả một đời xuống dưới? Lưu Ngọc cùng dám như thế đối với mình, cũng là bởi vì cái này biết mình không dám rời đi. Không có học đến tay nghệ, hắn làm sao dám trở về? Làm sao đối mặt trong nhà mình lão phụ thân cùng trông mòn con mắt mẫu thân? Trong nhà tất cả mọi người chờ đợi mình có thể cá chép hóa rồng. Đều trông cậy vào mình học được tay nghề liền có thể lưu tại trong thành kiếm đồng tiền lớn, mang theo người một nhà được sống cuộc sống tốt. Thế nhưng là ai có thể biết hắn trong thành mỗi ngày làm chính là những thứ này lông gà vỏ tỏi bị bật. Buổi sáng ngược lại buồn đái mà, ban đêm cho sư phó rửa chân. Hắn học xong cái gì? Hắn liền học được cái này. Đem điểm tâm rất cung kính đặt tới trên bàn, Lưu Ngọc cùng đem báo chí đẩy lên một bên. Thấy là mình ngày bình thường thích ăn nhỏ mì hoành thánh, bánh bao hấp cùng bánh quẩy. lúc này mới hài lòng thanh âm lưu hòa. Tiểu Lưu, này mới đúng mà, ngươi rõ ràng mình có thể giải quyết, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền muốn hỏi sư phó vay tiền. Sư phụ đối ngươi như vậy cũng là vì ngươi tốt, để ngươi nhớ lâu một chút. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, làm phụ thân đánh ngươi hai lần, ngươi cũng không thể mang thủ. Tiểu Lưu đê mi thuận nhãn hồi đáp. Sư phó, ta sẽ không mang thủ. Đúng, chúng ta hai cha con là trên thế giới người thân cận nhất, sư phó về sau khẳng định sẽ đem tất cả tay nghề đều giao cho ngươi. Tương lai ngươi học được sư phó tay nghề liền cùng sư phó, cũng là làm sư phụ liệu. Chờ ngươi có một ngày nhịn đến sư phó cái này phần bên trên tu đồ đệ, ngươi liền hiểu. Tóm lại ngươi đi theo sư phụ khẳng định sẽ để cho ngươi ăn ngon uống say, để các ngươi cả nhà đều có thể từ cái kia cùng sơn thôn mà bên trong đi ra tới. Ngươi nhớ kỹ nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, sư phó đây là tại dạy ngươi. Hiểu không? Hiểu, sư phó, ta hiểu được. Nhìn xem Lưu Ngọc cùng đem ba phần đồ ăn sạch sẽ, ngay cả mì hoành thánh canh đều uống một giọt không dư thừa. Ăn no rồi bụng lúc này mới sở lấy mình tăng tròn bụng, một bên dùng cây tăm xỉa răng, vừa hướng Tiểu Lưu nói. Tiểu Lưu, mau đưa cơm này hộp lấy đi tắm một cái. Đúng, buổi trưa hôm nay ta muốn ăn thịt kho tàu, nhớ kỹ à, giữa trưa mua cơm thời điểm đến đánh thịt kho tàu. Tiểu Lưu yên lặng đem hộp cơm lấy được, vòi nước dưới đáy tỉ mỉ tắm một cái kia hộp cơm sạch sẽ, chiếu lấp lánh. Sờ lên mình túi mà bên trong còn lại một khối tám, cái này một khối tám có thể mua được thịt kho tàu. Thế nhưng là sư phó bữa tiếp theo nói không chừng còn muốn ăn cái gì. Mình từ đâu tới tiền? Lưu Ngọc cùng ăn uống no đủ đối tiền lỗi bọn hắn nói, đúng rồi. Chúng ta hôm nay muốn tiến hành mới công việc, cái này một nhóm đơn đặt hàng cũng chính là 3 tháng, ba người chúng ta Nguyệt Chi bên trong phải hoàn thành nhiệm vụ nặng nhiệm vụ gấp, cho nên mọi người ai cũng không thể lười biếng. Từ hôm nay trở đi chúng ta phải thêm ban nhi, 8 giờ sáng đến, mỗi ngày mỗi người định thời gian định lượng hoàn thành nhiệm vụ. Ban đêm chưa hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng không thể đi. Hiện tại ta cho mọi người từng nhóm an bài công việc. Tiền sư phó ngươi là mới tới, ngươi tay nghề này mọi người cũng không biết là dạng gì, dạng này ngươi liền cho chúng ta làm thoát mô hình công nghệ. Một mình ngươi mang theo 18 cái đồ đệ, cho nên có thể người làm tiền, ta cái này 10 vạn cái vòng tay sẽ phải nhờ vào ngươi. Hậu kỳ rèn luyện cùng các hạng công việc liền giao cho chúng ta 6 người. Đúng, lão tiền, ngươi nha bản sự nhiều, người lại nhiều, cho nên có thể người làm tiền. Chúng ta phía sau công việc coi như đều xem ngươi, ngươi hôm nay được nhiều lắm chút mà, ngươi nếu là không làm ra đến, chúng ta đằng sau cũng không có việc làm. Lời nói này xong, Lưu Ngọc cùng chắp tay sau lưng hướng ra phía ngoài đi, lão tiền, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, ta đi chúng ta lão bản văn phòng tìm lão bản có chút sự tình. Liếc mắt hướng mình còn lại hai người sư phụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người kia lập tức không lên tiếng, cầm mình trà bạc mà mang theo báo chí ngồi xuống một bên, hiển nhiên đối với tiền lỗi công việc bọn hắn là tuyệt sẽ không nhúng tay. Tiền lỗi có chút ngộng. Cái này thoát khuôn mẫu việc mình cũng không phải không thể làm, thế nhưng là nếu như mọi người cùng nhau làm động tác còn có thể nhanh lên một chút, nếu như bằng vào bọn hắn những người này làm, ngày mai có 6 người chờ lấy làm. Vậy mình trong tay cái này một chút khuôn mẫu hôm nay khẳng định đến tăng giờ làm việc làm. Tiền lỗi là cái làm hiện thực mà người, nghĩ đến đây cái trong lòng liền lập tức nóng nảy. Lập tức phân phó đồ đệ bọn hắn đi vật liệu kho lĩnh liệu. Mà lúc này Lưu Ngọc cùng đã cầm bản vẽ cười tủm tìm gõ Giang Lâm văn phòng đại môn. Giang Lâm buổi sáng hôm nay đang kiểm tra đám kia vật liệu. Vương quản lý phân biệt đem vật liệu bên trong rút ra hàng mẫu tới. Trong tay hắn mà liền có một cái có sẵn làm ra cái này vòng tay là đêm qua mình cố ý để tiền lỗi tăng thêm cái ban nhi trong đêm làm ra. Không thể không thừa nhận tiền lỗi tay nghề đích thật là để cho người ta sợ hãi thán phục, chắc không được là hậu thế ngọc thạch ngành nghề đại danh đỉnh đỉnh tiền một tay. Chương 1077, bản vẽ chương 1077, bản vẽ nghe được tiếng đập cửa, Giang Lâm đem vòng tay thả lại đến trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn đến đi tới Lưu Ngọc Sông, ngược lại là hơi kinh ngạc. Lưu Ngọc cùng thế mà hôm nay không có làm vung tay trưởng quỹ, như thế không phù hợp Lưu Ngọc cùng bọn hắn thiết kế tốt chuẩn bị ở sau. Lưu sư phó, như thế sáng sớm ngươi qua đây có phải là có chuyện gì hay không a? Giang lão bản thật là có sự tình. Chúng ta một nhóm kia đơn đặt hàng ngày cũng biết, 3 tháng nhiệm vụ thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, đây không phải vật liệu đem qua đến. Sáng sớm hôm nay ta cũng là người ta mở khu phòng, đem tài năng nhận một bộ phận ra, nhưng là cái này vòng tay kích thước bản thiết kế ngài nơi này cũng phải ký tên, chúng ta dưới đấy mới tốt bắt đầu làm. Đây là lúc trước ký hợp đồng thời điểm cái kia một chương bản vẽ, ngài nhìn một chút, nếu như không có gì vấn đề, ngài liền ký tên, chúng ta lập tức liền bắt đầu khởi công. Lưu Ngọc cùng có chút thất vọng, lần này vòng tay tổng cộng là 18 cái kích thước, đương nhiên những thứ này kích thước phương diện trên cơ bản đều vì mình làm nhỏ xíu cải biến. Chợt nhìn không có vấn đề gì, nhưng là cái này nhỏ bé khác biệt sẽ ảnh hưởng đại cục. Đương nhiên nếu như không phải đối bản vẽ kích thước khá hiểu, thậm chí tại một chuyến này bên trong nhiều năm lão sư phó chỉ xem bản vẽ này cũng nhìn không ra đến cái gì. Điểm này Lưu Ngọc cũng vẫn là có lòng tin, dù là chính là đem Phùng Quảng Khôn kêu đến, hắn cũng có lòng tin, bản vẽ này tìm không ra mà bệnh tới. Đương nhiên trước mắt cái này nhị thế tổ Giang Lâm có thể hay không nhận ra. Vậy liền không tại mình phạm vi suy tính bên trong, hắn chỉ cần đối phương ký tên là được. Cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Linh, đã thấy Giang Lâm đem cái kia một sấp bản vẽ tiếp tới, cẩn thận mở ra. Lưu sư phó, trước tiên đem bản vẽ gác lại đi, một hồi ta xem xong ký tên liền sẽ để vương quản lý đưa qua cho ngươi. Giang Lâm nhìn ra những này là bản vẽ, nhưng là trên bản vẽ có vấn đề hay không, mình cái gì cũng đều không hiểu. Vậy cũng không có thể tùy tiện ký tên. Vạn nhất tiểu tử này ở giữa cho mình thiết một cái bẫy, vậy liền chết chắc. Giang Lâm lại không đốc. Giang tổng, chúng ta nhiệm vụ của lần này thời gian gấp nhiệm vụ nặng, ngài vẫn là phải mau chóng ký tên. Nếu không chúng ta công xưởng bên kia không có cách nào làm việc.
chỉ có bản vẽ đến mọi người chúng ta mới có thể động thủ. Lưu Ngọc cùng không nghĩ tới Giang Lâm thế mà không có lập tức ký tên, phải biết hợp đồng ở nơi đó bày biện, hắn cũng không tin Giang Lâm không nóng nảy. Thế nhưng là sốt ruột tiểu tử này còn có thể cắn chết không lập tức ký tên, ngược lại là một cái người cẩn thận. Lưu sư phó, ta đã biết, ta một hồi liền ký tên, bất quá ta dù sao cũng phải đem cái này bản vẽ cẩn thận nhìn một chút, vạn nhất xảy ra đường rẽ là tính ngươi vẫn là coi như ta. Giang Lâm bất vi sở động, Lưu Ngọc cùng tiểu tử này điều này gấp bộ dáng càng làm cho hắn chắc chắn chuyện này bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Lưu Ngọc cùng đành phải ngượng ngùng ngỡn thẳng lưng, quay đầu còn đối Giang Lâm nói, Giang tổng, ngươi nếu là không yên tâm đâu, ngươi có thể đem Phùng sư phó tìm đến, bọn hắn đều nhìn một chút. Cái này kích thước ban đầu là ký hợp đồng thời điểm đều để khách thương chuyên môn nhìn qua, bao quát những bản vẽ này, ngài nhìn phía trên đều có khách thương còn dấu, để chứng minh mọi người chúng ta là đồng ý cái phương án này. Giang tổng sớm một giờ ký tên, chúng ta liền có thể sớm một giờ khởi công. Ta gấp gáp như vậy, chủ yếu là cũng là vì Giang tổng sốt ruột, phần này hợp đồng đã qua năm trời, thật sự nếu không khởi công, chúng ta căn bản làm không được. Lưu sư phó, ta đã biết, ngài yên tâm, trong vòng nửa giờ ta khẳng định để cho người ta đem cái này bản vẽ đưa qua cho ngươi. Giang Lâm khoát khoát tay. Lưu Ngọc cùng không cam tâm, hắn cũng không đi, trực tiếp ngồi xổm ở Giang Lâm bên ngoài phòng làm việc mặt, hắn cũng không tin. Không đến nửa giờ mình ngay ở chỗ này ngồi xổm. Sau 5 phút, Giang Lâm kéo ra văn phòng đại môn, liền thấy từ hành lang ngồi xổm Lưu Ngọc cùng đứng lên, cười tủm tỉm tiến lên đón. Giang tổng, ngài là không phải đã ký xong chữ? Ký xong chữ ta liền đem bản vẽ lấy trước trở về. Giang Lâm nhìn thấy Lưu Ngọc cùng biểu lộ nhanh chóng lạnh xuống, Lưu sư phó, ngươi đi đem Vương quản lý còn có Phùng Quảng Khôn sư phó cùng Tiền Lôi sư phó cùng một chỗ gọi vào văn phòng tới. Sau đó Lưu Ngọc cùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này Giang tổng 5 phút đồng hồ thời gian, hiện tại khả năng nhìn ra cái gì? Lời nói này, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn để Tam Phương giằng co? Lưu Ngọc cùng nghĩ tới đây cười lạnh một tiếng, trên bản vẽ số lượng mình ngọn khẳng định không có vấn đề, nếu như chỉ xem những thứ này số liệu tìm không ra một chút ma bệnh. Nhưng là cái kia vòng tay kích thước đích thật là có vấn đề, nói cách khác nếu như theo bản vẽ chế tác, kích thước nhiều ít sẽ có vừa đến 2 cm khác biệt. Đó cũng không phải là có thể sử dụng con mắt nhìn ra được, cái kia đến cầm cây thước lượng. Hắn không tin Giang Lâm dùng có thước đo. Chỉ có một khả năng đó chính là Giang Lâm muốn cùng những người khác ý kiến thống nhất. Lưu Ngọc cùng đem người gọi tới. Trong văn phòng mọi người nhìn trong tay bản vẽ. Lưu Ngọc cùng sư phó người không lời nói. Giang Lâm là lần đầu tiên tấm lấy khuôn mặt, thái độ nghiêm túc đến làm cho người sợ hãi. Giang lão bản, ta nói cái gì? Lưu Ngọc cùng chỉ mình. Đúng vậy a, Lưu sư phó ngươi cảm thấy bản vẽ không có vấn đề. Lưu Ngọc cùng cắn chết. Giang lão bản, bản vẽ là ký hợp đồng thời điểm chính là cái này một trường, cái này cùng ta không quan hệ, không tin ngươi hỏi Vương quản lý cùng Phùng sư phó. Chuyện này không phải ta một người biết. Giang lão bản, bản vẽ thế nào? Lưu Ngọc cùng giả vờ ngây mốc. Hắn cảm thấy Giang Lâm là phô trương thanh thế. Vương quản lý cẩn thận nhìn bản vẽ, lắc đầu, một mặt mở miệng. Phùng Quảng Khôn cũng lật tới lật lui nhìn bản vẽ, thế nhưng là không có gì a. Lưu sư phó thân là một cái kinh nghiệm lão đạo sư phó, ngươi hẳn phải biết chúng ta tất cả vòng tay loại hình kích thước đều theo chiếu bản vẽ tới. Mỗi một người sư phụ trong tay đều sẽ có như thế một chương bản vẽ, làm vòng tay trước đó đều theo chiếu bản vẽ tới. Ta nói đúng không? Giang Lâm vẻ mặt nghiêm túc để Lưu Ngọc cùng dự cảm đến không tốt. Nhưng là lúc này đâm lao phải theo lao, đành phải gật gật đầu. Giang lão bản, ngài nói không sai. Đây là chúng ta công xưởng quy củ. Lưu sư phó, hôm nay những bản vẽ này là ngài tự mình lấy ra giao cho ta, trong quá trình này ngài có hay không cẩn thận thẩm tra đối chiếu? Lưu Ngọc cùng miệng há trương, tại lúc này hắn tuyệt đối không có khả năng nói ra cái khác tương phản đáp án. Chăm chú gật đầu nói, Giang lão bản, những bản vẽ này ta là thẩm tra đối chiếu qua. Thân là một cái kinh nghiệm lão đạo sư phó, nhất là ta phụ trách công xưởng bên này an bài công việc khẳng định là cẩn thận đã kiểm tra. Giang lão bản, có lời gì ngài hãy nói, có phải hay không bản vẽ ra vấn đề gì, có vấn đề gì ngài cứ việc nói. Giang Lâm trong ánh mắt mang theo mấy phần thâm thúy nhìn chằm chằm trước mắt Lưu Ngọc cùng lão tiểu tử này thật là bảo trì bình thản. Đến lúc này còn cùng mình chơi tâm nhãn, đem bản vẽ giao cho ta trước đó, có phải hay không hẳn là cường điệu đem phía trên kích thước đều đo đạt tốt. Lưu Ngọc cùng con mắt ngày nấy, Giang lão bản, ngài nói lời này ta liền không rõ, những bản vẽ này đều là lúc trước ký hợp đồng thời điểm dùng, cái này bản vẽ có vấn đề gì không? Chương 1078, vậy ta từ trước chương 1078, vậy ta từ trước bản vẽ ngươi đã kiểm tra sao? Lưu Ngọc cùng chăm chú gật đầu, đương nhiên đã kiểm tra. Giang lão bản, ta là rất nhiều năm sư phó, ta làm sao có thể trong công tác ra loại này chỗ sơ suất. Lưu Ngọc cùng sư phó đã ngươi đã kiểm tra, vậy ngươi giải thích cho ta một chút cái này bản vẽ kích thước vì cái gì nhỏ 1 cm. Giang Lâm vỗ bàn một cái, chỉ vào bản vẽ, ở đây ba người đều sửng sốt. Lưu Ngọc cùng có chút chột dạ, nhưng lại y nhiên dáng chống đỡ lấy giải thích. Giang lão bản, không có khả năng, cái này bản vẽ là lúc trước ký hợp đồng dùng, nếu như kích thước thiếu đi 1 cm, cái kia lúc trước ký hợp đồng chính là thiếu đi 1 cm. Giang lão bản loại chuyện này ta không có khả năng tính sai, Vương quản lý, Phùng sư phó, chúng ta lúc ấy bản vẽ này tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Phùng Quảng Khôn cầm lấy bản vẽ lặp đi lặp lại xem xét bản vẽ này cùng lúc trước bọn hắn thiết định bản vẽ không có khác gì, phía trên là thật che kín đối phương công ty trương. Gừng Giang lão bản, ngài xác định sao? Giang Lâm mở ra cái bản từ bên trong cầm một con vòng tay ra, đây là 58 vòng tay, hiện tại bản vẽ này chính là các ngươi nói tới 58 bản vẽ. Lưu Ngọc cùng nhìn thấy vòng tay thời điểm, con ngươi trong nháy mắt lớn hơn mấy phần. Hắn vạn lần không ngờ Giang Lâm nơi này lại có vật thật. Cái kia vòng tay phóng tới trên bản vẽ thời điểm, chỉ cần là mọc ra mắt người rất rõ ràng có thể nhìn ra. Cái này vòng tay vòng miệng rõ ràng là lớn một chút xíu. Đương nhiên nếu như không phải là bởi vì có vật thật, kỳ thật bản vẽ rất khó phân rõ, dù là chính là có vật thật, nếu như không phải người trong nghề một chút nhìn sang cũng chỉ có thể cảm thấy một chút không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là trên thực tế một chút đến vật thật ở trong có khả năng tạo thành vòng tay mang không lên. Phùng Quảng Khôn đem vòng tay tiếp nhận đi, cẩn thận tiến hành so sánh. Quả nhiên cứ như vậy một chút xíu sai sót, nói là 1 cm, trên thực tế tại vòng tay vòng miệng bên trong, đại khái dùng nhìn bằng mắt thường cũng chính là như vậy hơi một chút chênh lệch. Thật kích thước không đúng. Vương quản lý cũng tiếp nhận đi, bắt đầu cầm cây thước lập đi lặp lại đo đạc. Lưu Ngọc cùng Khẩn Trương sắc mặt cũng thay đổi, loại chuyện này có chút nói không rõ ràng. Có chút hối hận lúc trước vì cái gì mình đem bản vẽ đưa tới, hẳn là để Phùng Quảng Khôn đem bản vẽ đưa tới. Như vậy bản vẽ này kích thước liền không liên quan tới mình. Chủ quan, mình muốn làm đến bạn vô nhất thất, vẫn cho là cái này họ Giang chính là cái người ngoài nghề, nhưng không có nghĩ đến cái này họ Giang trong tay thật sự có vật thật có thể đối đầu so. Hắn làm sao lại đem chuyện này đem quên đi? Không, không thể nói là quên loại này suy đoán, mình trong nội tâm nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới họ Khương nơi này thật sự có vật thật. Vương quản lý quay đầu nhìn về phía Lưu Ngọc Hòa, Lưu sư phó, bản vẽ này từ vừa mới bắt đầu liền đặt ở ngươi nơi đó đảm bảo, ngươi giải thích một chút vì cái gì kích thước có vấn đề. Ngươi có biết hay không đây là nhiều vấn đề nghiêm trọng. Vương quản lý, cái này bản vẽ có vấn đề, thế nhưng là lúc trước chính là dùng bản vẽ này ký, mặt trên còn có đối phương đóng con dấu. Ta nào biết được lúc trước kích thước có vấn đề đâu. Lưu Ngọc cùng Giao Chết không đổi giọng, hắn còn nắm chắc không ai có thể xuất ra chứng cứ chứng minh bản vẽ này là mình sửa đổi. Dù sao trên bản vẽ sửa đổi vết tích căn bản nhìn không ra, điểm này hắn vẫn là có thể làm được không có chút nào dấu vết. Lưu Ngọc cùng ngươi làm công xưởng đại sư phó, nhất là để ngươi phụ trách quản lý công xưởng bản vẽ cùng công xưởng nhiệm vụ bố trí. Chuyện này ngươi chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Không phải ngươi thật đơn giản một câu không biết liền có thể trốn tránh. Lưu Ngọc cùng thẹn quá thành giận đứng người lên. Vương quản lý, ngươi đây là ý gì a? Ngươi đây là không tin ta? Lúc trước bản vẽ thời điểm là ngươi giao cho ta, mà lại cũng là ngươi trải qua ngươi kiểm tra mới giao cho trong tay đối phương. Hiện tại xuất hiện vấn đề này làm sao có thể trách ta đâu? Ngươi bây giờ nói tới những lời này chính là đang hoài nghi con người của ta nhân phẩm. Ta Lưu Ngọc cùng tại cái này trong kinh doanh cũng là có danh vọng, thân phận của ta, địa vị của ta cũng là dựa vào ta mình thành tựu ra. Ta liền không vì cái gì khác, chẳng lẽ lại vì chính ta thanh danh ta có thể làm ra loại chuyện này sao? Có thể ngươi Vương quản lý Giang lão bản vừa lên đến liền cầm lấy bản vẽ chỉ trích ta. Ta hiện tại không làm, ta không làm, có thể chứ? Lưu Ngọc cùng vung tay liền đi, hắn muốn mượn lần này cãi nhau cơ hội mau chóng rời đi. Dừng lại. Giang Lâm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, bên trong nghiêm túc không cần nói cũng biết. Lưu Ngọc cùng đứng vững chậm rãi quay đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, Giang lão bản, bản vẽ sự tình ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, lúc trước ta cũng là theo tiêu chuẩn vẽ ra tới. Ta là cái này ai nhiều năm lão sư phó, ta không có khả năng bắt ta mấy chục năm danh dự nói đùa, cũng không có khả năng không quan tâm ta thanh danh của mình. Nhưng là hiện tại xảy ra vấn đề, các ngươi tất cả mọi người hoài nghi là ta, thế nhưng là phía trên che kín đối phương con dấu. Chẳng lẽ lại ta có thể làm một chương có vấn đề bản vẽ làm cho đối phương con dấu sao? Chuyện này các ngươi hoài nghi không hề có đạo lý. Các ngươi hoài nghi thương tổn tới ta, mà bây giờ chúng ta lại tiếp tục lại có ý nghĩa gì? Giang lão bản, ta từ trước. Lưu Ngọc cùng lấy lui làm tiến, lúc này nếu như mình từ trước, Giang lão bản khoản này đơn đặt hàng tuyệt đối sẽ bệnh luân núi. Lưu sư phó nói gì vậy chứ? Ta là một lão bản kiểm tra bản vẽ, đây là nghĩa bất dung từ sự tình. Đã bản vẽ sai lầm, thế nhưng là hợp đồng bên trong chúng ta ký chính là cái này kích thước. Chúng ta đương nhiên muốn dựa theo hợp đồng bên trong ước định đến tiến hành. Bản vẽ chỉ là một cái phụ trợ tuyển hạng, dù sao tất cả hợp đồng bên trong viết đều là cái này cái kích thước. Phát hiện vấn đề, mọi người chúng ta giải quyết vấn đề. Tại lúc này không phải truy cứu vấn đề này là ai tạo thành. Lúc trước cái này bản vẽ đến cùng là thế nào vẽ, ta cũng không tại hiện trường, cũng không biết cụ thể phát sinh sự tình. Nhưng là Lưu sư phó làm công xưởng đại sư phó, nhất là ngươi thống quản công xưởng quản lý. Lúc này xảy ra vấn đề, ngươi bây giờ vung tay từ trước, cái này thích hợp sao? Chuyến đi, Lưu sư phó, ngài thanh danh còn cần hay không? Lưu sư phó ngài tốt xấu đó cũng là cái nghề này bên trong nhân tài kiệt xuất, ta tin tưởng Lưu sư phó sẽ không lấy chính mình thanh danh nói đùa. Lúc này Giang Lâm làm sao có thể để Lưu Ngọc cùng đi? Không nói trước cái này kích thước có vấn đề, liền nói Lưu Ngọc Hòa, nếu như Lưu Ngọc cùng đi, đây không phải là gai đúng chỗ ngứa, mình liền không cách nào bắt được phía sau màn người kia. Lưu Ngọc cùng một mặt oán giận nói, Giang lão bản, ta đương nhiên không phải người như vậy. Ta tại cái nghề này cũng làm nhiều năm như vậy. Thanh danh của ta ngài có thể đi hỏi thăm một chút. Ta chưa làm qua bất luận một cái nào có lỗi với lao bản sự tình, ta đi theo lão lao bản một mực theo đến ngươi tứ thúc, đến bây giờ cùng ngươi trong lúc này ta cũng không có làm qua có lỗi với các ngươi sự tình. Đã như vậy, Lưu sư phó, hy vọng từ giờ trở đi ngươi tra rõ tất cả bản vẽ kích thước, nếu có vấn đề lập tức sửa lại tới. Ta không hy vọng giao hàng thời điểm kích thước xuất hiện bất kỳ một hạng vấn đề. Lưu sư phó, hôm nay bản vẽ là ngài lấy tới, cho nên ta hy vọng ngươi đảm đương lên đại sư phó trách nhiệm, nếu như kích thước phương diện lại xuất hiện vấn đề, ta nghĩ Lưu sư phó không thể nào nói nổi a. Chương 1079, một vạn vòng tay phôi liệu. Chương 1079, một vạn vòng tay phôi liệu. Lưu Ngọc cùng cắn răng, lúc đầu coi là mượn cơ hội này mình trực tiếp vung tay không làm, nếu như truy cứu tới liền nói là Giang Lâm hoài nghi mình, không tin mình. Nhưng không có nghĩ đến cái này, Giang Lâm không theo lẽ thường ra bài. Đối phương rõ ràng phát hiện bản vẽ có vấn đề, đã không có truy cứu mình, thế nhưng là còn không cho mình đi. Lưu Ngọc cùng một bộ móc tim móc phổi biểu lộ nói: "Giang lão bản, ngài hôm nay nói lời này, ta chân thành cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta, ra dạng này chỗ sơ suất, ta từ chức đích thật là không thích hợp. Ngài yên tâm, làm công xưởng đại sư phó, ta nhất định tại sau này công việc ở trong chăm chú chấp hành, tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm." Lời nói này trung thành tuyệt đối, phản phất hắn là công xưởng bên trong nhất xứng chức đại sư phó. "Vương quản lý, ta hy vọng công xưởng tại thi hành hợp đồng trong lúc đó, ngươi toàn bộ hành trình đi theo tiến hành giám sát, có bất kỳ vấn đề tùy thời cùng ta báo cáo. Ta hy vọng lần tiếp theo cũng không tiếp tục muốn xuất hiện loại này kích thước có sai lệch vấn đề. Ngươi hẳn phải biết loại này sai lầm là rất khó đốn nắn. Nếu như mỗi một tờ bản vẽ đều chênh lệch lấy một tí kẹo như thế, tất cả bản vẽ cộng lại cũng không phải là kém một chút." Vương quản lý một mặt xấu hổ: "Giang lão bản, ngài yên tâm. Lần này sự tình ta có rất lớn trách nhiệm, ta làm phụ trách chuyện này quản lý không có kết thúc giám sát trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng theo công xưởng tất cả tiến độ, tuyệt đối sẽ không còn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cái này vốn là hẳn là chính mình sự tình, thế nhưng là mình không có làm tốt." Giang lão bản một chút nhìn ra sai lầm hắn thế mà đều không nhìn ra. Cũng nhiều thua thiệt bây giờ nhìn ra. Nếu như hạ liệu về sau sẽ rất khó lại sửa lại. Những thứ này căn bản không phải nói đùa. Giang Lâm đem những người khác đuổi đi, nhìn xem cái kia bản vẽ, dùng ngón tay gõ gõ bản vẽ. Đối phương dùng chính là loại này thay xả đổi của thủ pháp. Nếu như không phải hôm nay bên tay chính mình vừa vặn có cái này vòng tay, đoán chừng rất khó phát giác. Giang Lâm phi thường vững tin trong này tuyệt đối có Lưu Ngọc cùng thủ bút, thế nhưng là mình không có chứng cứ. Không cách nào chứng minh là Lưu Ngọc cùng cố ý, mà lại bản vẽ này đích thật là lúc trước ký hợp đồng dùng bản vẽ. Nói cách khác đối phương hạ cái này cái bẫy mà kỳ thật đã sớm hạ, không phải đợi đến bây giờ. Mình không có trực tiếp cho phép Lưu Ngọc cùng từ chức, là bởi vì lúc này ngay tại chấp hành hợp đồng trong lúc đó. Nếu như Lưu Ngọc cùng từ chức, nói không chừng dưới đấy sẽ còn đổi dùng biện pháp khác, như thế khó lòng phòng bị. Lưu Ngọc cùng thành thành thật thật đợi tại mí mắt của mình con dưới đáy, chính mình mới có thể biết âm mưu của đối phương vì thế. Tiền Lỗi nhìn thấy Phùng Quảng Khôn cùng Lưu Ngọc cùng sắc mặt hai người khó coi địa về tới công xưởng, nhất định là có chuyện gì phát sinh, thế nhưng là mình hoàn toàn không biết. Công xưởng bên trong bầu không khí cũng không tốt. Lưu Ngọc cùng bình tĩnh khuôn mặt tiến vào công xưởng liền bằng đập đánh: "Các ngươi đều làm gì chứ? Ngồi làm gì? Hiện tại là trong lúc công tác, nhanh đi công việc a, ngồi liền có thể cầm tiền lương a. Còn có các ngươi vừa tới liền học được lười biếng, một đám người ngồi ở chỗ này, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngồi liền có thể lấy không láo bản tiền? Ngươi xem một chút các ngươi, từng bước bất học vô thuật." Lưu Ngọc cùng chỉ vào Tiền Lỗi cùng dưới tay hắn đồ đệ, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Tiền Lỗi trong lồng ngực dâng lên một cỗ nộ khí, mình mặc dù tính tốt, nhưng là đối phương cái này chỉ vào cái mũi mắng cũng là người ta có chút chịu không được. Thế nhưng là đến cùng mình là mới tới Lưu Ngọc cùng lại là công xưởng đại sư phó, về tình về lý chính mình cũng không nên chống đối đối phương. Tiền Lỗi đứng người lên: "Lưu sư phó, ta là dựa theo phân phó của ngài đang chờ ngài bản vẽ, ngài không có lấy đến ký tên bản vẽ, ta làm sao đi vật liệu phòng lĩnh liệu?" Lưu Ngọc cùng nghe xong bản vẽ ba vô bản một cái: "Không có bản vẽ liền không lãnh được liệu sao? Ai quy định không có bản vẽ liền không lãnh được rồi? Một cái ưu tú đại sư phó, căn cứ hợp đồng ra kích thước hẳn là mình liền có thể cân nhắc ra nên lĩnh nhiều ít liệu. Nếu như ngươi trong lòng ngay cả chút điểm này tính toán đều không có, ngươi còn làm cái gì đại sư phó? Vậy ngươi còn không bằng đi về nhà bán đồ ăn. Làm sao ta nói ngươi, ngươi còn không phục a, cùng ta chừng cái gì con mắt? Có muốn hay không ta đây đại sư phó vị trí tặng cho người tới làm?" Tiền Lỗi đồ đệ siết quả đấm liền muốn xông đi lên, bị Tiền Lỗi gắt gao đè xuống. Bọn hắn ra chợt đến vừa tới Giang lão bản nơi này, liền cho Giang lão bản gây chuyện. Giang lão bản đối với mình có ân tình, mình vô luận như thế nào cũng không nên cùng hắn dưới tay người phát sinh xung đột, dạng này sẽ cho người cho là mình là cố ý kiếm chuyện chơi. Họ Lưu trong miệng ngươi đừng không sạch sẽ, sư phụ ta làm đại sư phó đó cũng là mấy chục năm có kinh nghiệm lao sư phó, hắn cũng không so ngươi trên lệnh. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy sư phụ ta? Không phải chính ngươi cùng chúng ta nói chờ ngươi bản vẽ ký tên trở về, chúng ta đi lĩnh vật liệu, sư phụ ta về phần ở chỗ này chờ sao? Chính mình nói một bộ làm một bộ, chính ngươi nói chính ngươi đều làm không được, ngươi thế mà nghiêng đầu lại trả đũa. Làm sao khi dễ chúng ta là ngoại lai? Tiền Lỗi ấn xuống đồ đệ: "Được rồi, ngậm miệng, ngươi còn ngại nơi này bất loạn, đúng hay không?" Lưu Ngọc cùng cười lạnh một tiếng: "Tiền sư phó xem ra ngươi không có đem ngươi đồ đệ dạy tốt. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, nơi này có hắn nói chuyện phần sao? Hắn lại dám chất vấn cách làm của ta, ta là công xưởng đại sư phó, ta an bài cái gì chính là cái gì." Lưu Ngọc cùng quay người lại đem bản vẽ thu vào: "Được a, ngươi không phải nói sư phụ ngươi là rất nhiều năm đại sư phó. Tiền sư phó, vòng tay kích thước ta một hồi liền giao cho ngươi, các ngươi phụ trách phối liệu, ta hy vọng ngày mai có thể gặp đến. Làm sao hạ liệu? Làm sao định kích thước? Làm sao định số lượng? Từ chính ngươi đến quyết định. Ngươi thế nhưng là kinh nghiệm lao đạo đại sư phó, này một ít vấn đề không làm khó được ngươi. Nhớ kỹ a. Thế nhưng là chỉ có một ngày thời gian, ngày mai ta ít nhất phải nhìn thấy một vạn vòng tay phối liệu. Nếu như không có gặp, tiền sư phó ngươi vẫn là tranh thủ thời gian vòng quanh cuốn chăn màn xéo đi, cái này ma đô cũng không phải các ngươi loại này nông dân nên đợi địa phương." Lưu Ngọc cùng ném nói xoay người rời đi. Phùng Quảng Khôn muốn đuổi theo Lưu Ngọc Hòa, thế nhưng là Lưu Ngọc cùng đã sớm đi không cái bóng. "Lao tiền ngươi chớ để ở trong lòng. Lưu Ngọc cùng người kia chính là bộ này đức hạnh. Ngươi vẫn là làm từng bước tới làm, đừng nghe hắn, nào có người một ngày có thể ra một vạn vòng tay phôi liệu. Ngươi đừng nghe hắn, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Trên thực tế là bởi vì hôm nay bản vẽ ra một vài vấn đề, nếu như ngươi thật theo bản vẽ làm phối liệu, kích thước phương diện sẽ có vấn đề. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền cùng Tiểu Trần tăng giờ làm việc đem bản vẽ vẽ ra tới. Dạng này các ngươi làm phối liệu thời điểm cũng sẽ dễ dàng một chút. Phùng Quảng Khôn vội vàng giải thích, người ta mới đến, vạn nhất bởi vì chuyện này cũng bỏ gánh đi, bọn hắn cái này công xưởng coi như thành năm bẻ bảy mảng. Vì cái kia hợp đồng hiện tại cũng không thể để người đi. Hắn đương nhiên biết Lưu Ngọc cùng tiểu tử này lại tại gây sự mà, nếu quả như thật đem tiền lôi đám người này bước đi, chỉ dựa vào bọn hắn làm sao có thể làm được. Chương 1080, chính là tìm không thấy người. Chương 1080, chính là tìm không thấy người. Tiền lôi cắn răng. Phùng Quảng Khôn vô vô bờ vai của mình đã rời đi, thế nhưng là hắn làm một sư phó hiện tại đối mặt chính là 18 cái đồ đệ. Con mắt ba ba nhìn lấy mình. Tất cả mọi người bị cái này một vạn vòng tay phối liệu cho làm phụ. Bọn hắn trước kia cũng có khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ thời điểm, nhưng là không có nói qua một ngày muốn làm một vạn vòng tay phôi liệu ra. Chiếu như thế tính toán, bình quân một người ít nhất phải làm mấy trăm vòng tay phôi liệu. Kích thước khác biệt, mà lại vòng tay phôi liệu phi thường trọng yếu, nếu như phôi liệu ngay từ đầu xảy ra vấn đề, đến tiếp sau lại nghĩ tạo hình gia công, vậy liền rất khó. Mà lại tất cả vật liệu đều phải tính toán tốt, mỗi một khối phế liệu cũng không thể lãng phí, bằng không mà nói lãng phí những cái kia trực tiếp sẽ để cho chi phí tăng lên. Phôi liệu bước đầu tiên nhìn đơn giản, kỳ thật phi thường khảo nghiệm một cái đại sư phó. Nếu như đối phương cho mình bản vẽ hoặc là sớm cho ra mình phôi liệu tính toán hình thức, như vậy mọi người thương thảo ra có một cái cụ thể tốt nhất phương án, nhưng là bây giờ Lưu Ngọc cùng người ta vung tay đi. Chuẩn xác mà nói là đem cái này một đám con ném cho mình, chỉ cần một con số. Lạnh băng băng một vạn vòng tay phôi liệu. Nếu như mình ngày đầu tiên không có tính toán tốt hay là không có hoàn thành nhiệm vụ này, vậy cũng là cho Giang lão bản mất mặt. Tiền Lỗi biểu lộ nghiêm túc đối đồ để nói, mọi người đều biết chúng ta có thể hay không đứng ở chỗ này ở chân dựa vào là chính là lần này. Chúng ta là hướng về phía Giang lão bản tới. Sư phụ ngươi là vì báo đáp Giang lão bản ân tình, các ngươi tất cả mọi người là hướng về phía sư phó ngươi. Cho nên lần này sự tình chúng ta nhất định phải làm tốt, cái gì cũng khỏi phải nói. Liên hướng về phía Khương lão bản có thể thưởng thức chúng ta, cho chúng ta cơ hội này. Chúng ta đều hẳn là để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta cái này nông thôn tới nông dân đến cùng có thể hay không đem vấn đề này làm tốt. Nhiều năm như vậy ta dạy thế nào các ngươi, từ giờ trở đi một người tính một cái kích thước vòng tay. Đại Sơn, ngươi mang theo núi nhỏ cùng một chỗ đi phối liệu kho lĩnh liệu. Bất kể như thế nào, chúng ta đem tài năng lĩnh xuất đến mới có thể quyết định kích thước tính toán. Không có gặp tài năng trước đó, ta nói cái gì đều là lời nói xuông. Tất cả tính toán đều là căn cứ vào nguyên liệu kích thước. Đại Sơn cùng núi nhỏ hai huynh đệ đáp ứng một tiếng, lập tức đi vật liệu kho. Hai ngày này nơi này bọn hắn đều hỏi thăm rõ ràng, từng cái phương vị bọn hắn đều rõ ràng. Mà sau nửa giờ, hai huynh đệ ủ rũ túi đầu trở về. Đây là thế nào? Sư phó, chúng ta đi vật liệu kho, người ta có nói hay chưa Lưu Ngọc cùng sư phó ký tên lĩnh không ra vật liệu. Tiền Lôi thở dài, hắn xem như minh bạch, Lưu Ngọc cùng khẳng định là thành tâm. Mở miệng ngậm miệng để cho mình đi vật liệu kho lĩnh liệu, lại vẫn cứ biết chương trình không theo chương trình đi. Tiền Lôi đi tìm Lưu Ngọc Hòa, kết quả ở trong xưởng đi một vòng lớn mà không có tìm được Lưu Ngọc cùng cái bóng. Mà lúc này Lưu Ngọc cùng núp ở phía sau viện nhi trong cố phòng. Đúng, cái này cố phòng chính là vật liệu kho cố phòng, hắn lúc này ngay tại vật liệu kho trong cố phòng đợi. Vật liệu quản kho ra kho nhập kho Lưu Ngọc núi đây là đại ca của hắn. Lúc trước dựa vào hắn ba tấc không nát miệng lưỡi đem đại ca làm vào xưởng bên trong làm việc. Cố ý cho đại ca làm cái thanh nhàn công việc, nhưng không có nghĩ đến bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Ngọc Hòa, ngươi lao trốn ở chỗ này cũng không phải vấn đề a, ngươi cũng không phải không biết họ Giang kia lão bản hôm nay để mắt tới ngươi, ngươi hôm nay nếu là cái gì vậy cũng không có làm thành. Đến lúc đó họ Giang vậy còn không đến tìm ngươi gây chuyện. Lưu Ngọc núi khuyên đệ đệ, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bọn hắn hiện tại còn bưng Giang Lâm bát cơm, dẫn người ta tiền lương. Vấn đề này nếu là làm quá phận, chọc giận đối phương, nói không chính xác sẽ có cái gì hậu quả. Đệ đệ đương nhiên là có cái này lực lượng làm chuyện như vậy. Thế nhưng là chính mình là một cái thủ kho biên, nói trắng ra là nhập kho ra kho công việc này ai cũng tài giỏi. Lưu Ngọc núi không giống Lưu Ngọc cùng như vậy ngạo khí, dù sao hắn chính là cái nho nhỏ thủ kho biên, toàn ra đều chờ đợi hắn tiền lương ăn uống đâu. Đại ca, ngươi sợ cái gì? Có đệ đệ ngươi tại, ai dám nói với ngươi cái gì? Ngươi yên tâm đi, hắn họ Giang thì thế nào? Ta hôm nay đem nhiệm vụ giao cho họ tiền, thế nhưng là hắn lĩnh trở về bảo bối sư phó cùng ta có quan hệ gì? Bọn hắn không biết quá trình cũng không phải ta hại. Chẳng lẽ lại bọn hắn cái mũi dưới đấy không có dài miệng? Hỏi rõ ràng có thể tìm ta nha, tìm ta ký tên, ta khẳng định ký. Nhưng là hắn đến tìm tới ta, hắn tìm không thấy người, cái này cũng không thể cũng trách ta trên đầu đi. Lưu Ngọc cùng có chút đắc chí, hắn nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút Giang Lâm, hôm nay lại dám cho mình ra vai phủ đầu. Ngay trước Phùng Quảng Khôn cùng Vương quản lý mặt mà cùng mình bố bản, thật đúng là cho là hắn mình là lão bản. Không phải liền là phát hiện kích thước có chút vấn đề, không nhìn thấy chính hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái sao? Cái kia kích thước xảy ra vấn đề, hắn cũng không có chứng cứ là tự mình làm. Dám cùng mình bố bản, liền làm tốt hợp đồng làm không được chuẩn bị. Lúc đầu mình liền muốn ở trên đây làm tay chân, bản vẽ mặc dù không thể động, nhưng là chậm trễ kỳ hạn công trình, đây chính là mình sở trường cho hay. Hắn cái này công xưởng đại sư phó muốn để bọn hắn ra một chút đường rẽ, làm một chút tay chân kia là dễ như trở bàn tay. Ngọc Hà, ngươi vẫn là đừng làm quá mức, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Cái này họ Giang lão bản mặc dù ta không có chung đụng, người ta là người ra sao ta đều không rõ ràng. Ngươi bây giờ đem người làm mất lòng, vạn nhất thật bồi táng ra bại sản, vậy nhân gia không được tìm chúng ta liều mạng. Đại ca, ngươi cũng đừng ở nơi đó nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chính ta tâm lý nắm chắc. Lưu Ngọc cùng không nhịn được cầm lên báo chí, nằm tại trên ghế nằm khẽ hát. Lưu Ngọc núi thở dài, cái này đệ đệ từ khi càng ngày càng có danh tiếng về sau cũng bắt đầu sĩ diện, đối với mình người đại ca này là một chút tôn trọng đều không có. Thế nhưng là cái này có biện pháp gì? Đệ đệ là cả nhà có tiền đồ nhất, ngay cả mình đại ca công việc này đều là người ta đệ đệ đưa đến trên tay mình. Tiền lôi toàn trường đều tìm. 18 cái đồ đệ một cái đều không lọt, tất cả mọi người tụ tập trong phòng làm việc. Sư phó, Lưu sư phó căn bản tìm không thấy, chúng ta toàn nhà máy ngay cả xó xỉnh đều là ra. Quả thực là không có tìm được người khác. Hắn không phải là đã về nhà a? Đúng vậy a, chúng ta khắp nơi đều tìm mấy lần. Tiền lỗi lòng nóng như lửa đốt, cái này đều đi qua 2 giờ, cái này một vạn vòng tay phôi liệu đây không phải là dựa vào miệng nói ra được. Thực sự không được chúng ta tìm thêm lần nữa. Đại Sơn nổi giận, đặt mông ngồi dưới đất nói, sư phó, ta xem như đã nhìn ra, cái này họ Lưu chính là cố ý. Hắn cố ý cho chúng ta bố trí nhiệm vụ, sau đó bản thân quay người trốn đi. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, ngược lại là lỗi của chúng ta, cái này không phải liền là thành tâm làm khó dễ chúng ta sao? Tiền lỗi cắn răng, đều đứng lên cho ta, ngươi xem một chút các ngươi giống kiểu gì. Người ta làm khó dễ chúng ta liền sợ rồi. Chúng ta trước kia không ít bị người khác làm khó dễ, làm sao mỗi một lần đều lội qua tới, lần này liền lội không đến sao? Sư phụ ngươi nhiều năm như vậy dạy cho các ngươi cái gì? Gặp được khó khăn ta liền ngã lui sao? Phát cáo có thể giải quyết vấn đề sao? Hiện tại cũng cho ta đi tìm, ta cũng không tin, hắn Lưu Ngọc cũng chẳng lẽ lại dám ném trong xưởng công việc trực tiếp rời đi. Chương 1081, vây lại môn bên trên. Chương 1081, vây lại môn bên trên. Các đồ đệ đứng người lên, một lần nữa ra ngoài tìm người. Tiền lỗi ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng là trong lòng đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Đang chuẩn bị quay người tiếp tục đi tìm thời điểm, liền nghe đến một thanh âm sợ hãi nói, "Tiền sư phó, Lưu Ngọc Hòa sư phó bây giờ tại vật liệu trong khố phòng đang uống trà nước xem báo chí. Ngài nhanh lên một chút đi thôi, ngài có thể tuyệt đối đừng nói là ta nói cho ngài." Tiền lỗi quay người lúc này mới phát giác đi theo Lưu Ngọc Hòa bên người cái kia tiểu Lưu mà lúc này chính hoảng hoảng trương trương quay người chạy xa. Thở dài một hơi, nếu như không phải tiểu Lưu nói với mình chỉ sợ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra Lưu Ngọc Hòa thế mà ngay tại vật liệu trong kho. Tiểu tử này rõ ràng là cùng mình chơi trốn tìm a, đây là cố ý. Tiền lỗi sải bước hướng phía khố phòng đi đến. Vật liệu kho cổng bị Lưu Ngọc Sơn cản lại. "Đồng chí, ngươi làm gì?" Yếu lĩnh ngờ tới bên này cầm cấm đăng ký về sau mới có thể lĩnh liệu, ngươi thế nào em đẹp đi đến sông nhà. Lưu Ngọc Sơn ngày bình thường khố phòng chỉ có 2 người, ngoại trừ mình, còn có một cái khác nữ đồng chí, bất quá nữ đồng chí hôm nay có chuyện gì xin nghỉ. Vì không khiến người ta biết Lưu Ngọc Hòa tại vật liệu trong kho, cho nên Lưu Ngọc Sơn cố ý canh giữ ở cổng. "Đồng chí, ta muốn tìm một chút Lưu Ngọc Hòa sư phó." Lưu Ngọc Sơn sững sờ một chút thần mà, lúc này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này gương mặt lạ. Hắn phỏng đoán đối phương hẳn là cái kia mới tới tiền sư phó đi. Nhớ tới đệ đệ vừa rồi cùng chính mình nói, lập tức sụ mặt nói, "Đồng chí, ngươi tính sai đi. Ngươi muốn tìm Lưu Ngọc Hòa Lưu sư phó, ngươi đi công xưởng bên kia tìm. Ngươi chạy đến ta vật liệu khoa tìm cái gì đại sư phó nhà? Đi đi đi, ta chỗ này còn đội bằng đâu, ngươi đừng ở chỗ này mù cái rối, ta cái này khố phòng số lượng vạn nhất tính sai, vậy nhưng có lượng. Đến lúc đó tính sai ra kho nhập kho liệu ngươi phụ trách nhà." Lưu Ngọc Sơn không nhịn được khoát khoát tay. Tiền lỗi sắc mặt nghiêm túc, làm trễ mãi lâu như vậy, nhìn vật liệu kho người này thế mà còn giúp lấy Lưu Ngọc Hòa che giấu. Đối phương hoàn toàn là không có sợ hãi, đem mình ngăn ở bên ngoài cửa. Có thể vật liệu kho mình cũng không thể xông vào, vạn nhất đối phương nói vật liệu trong kho nát, thứ gì có cái gì tổn thất an đến trên đầu mình. Ngươi cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đành phải đối hậu viện mà hô. "Lưu Ngọc Hòa sư phụ, ta biết ngươi tại hậu viện Lý Chính uống trà xem báo chí đâu, ta mặc kệ ngươi bây giờ làm gì. Ngươi bây giờ mau chạy ra đây. Vật liệu kho lĩnh liệu tờ danh sách bên trên cần ngươi ký tên, nếu như không ký tên, hôm nay cái này liệu lĩnh không ra như vậy nhiệm vụ hôm nay có thể hoàn thành không được. Trách nhiệm này Lưu sư phó ngài gánh chịu được tốt hay sao hả? Ngài nếu là không còn ra được, vậy ta lập tức để cho ta đổ đệ đi tìm Giang lão bản. Ta ngược lại muốn xem Lưu sư phó ngài có thể tại vật liệu trong kho đợi cả một đời sao?" Tiền lỗi lao thần quá thay ngăn ở cửa mà, hắn còn cũng không tin tà, hắn không tin Lưu Ngọc Hòa một chút đều không lo lắng Giang lão bản cách nhìn. Mặc dù hắn ngay từ đầu không nghĩ tới cầm Giang Lâm danh tự đi hù dọa ai, thế nhưng là đến lúc này hắn cũng chỉ có thể đem Giang Lâm rời ra ngoài. Lưu Ngọc Hòa một cái cá chép rèn sắt mà từ trên ghế nằm ngồi dậy, nghe được Tiền Lôi thanh âm thời điểm hắn liền giật nảy mình. Tiểu tử này thế nào có thể tìm tới nơi này đến? Nhất là nghe được Tiền Lôi nói mình nhìn xem báo chí, uống trà, trong tay báo chí cũng cấp tốc ngã xuống đất. Có chút ảo não, tiểu tử này chẳng lẽ lại lớn mắt nhìn xuyên tường? Thế nào liền có thể biết mình tại hậu viện mà uống trà xem báo chí? Thế nhưng là nghe được Tiền Lôi câu nói kế tiếp, Lưu Ngọc Hòa cắn răng, tiểu tử này ngược lại là đi, lại dám uy hiếp chính mình. Thế nhưng là nếu như tiểu tử này thật đem mình ngăn ở nơi này, đem Giang lão bản mời đến, vậy nhưng thật sự là xảy ra đại sự mà. Dù sao lúc trước bên trên hợp đồng ký, nếu như là bởi vì chính mình thất trách, đối công ty tạo thành tổn thất bị khai trừ lời nói, công ty là không chịu trách nhiệm bồi thường. Tất cả bồi thường cũng là có điều kiện. Lưu Ngọc Hòa chậm rãi từ vật liệu trong kho đi ra, "Ai u, lão Tiền, ngươi làm sao ở chỗ này a?" Một bộ hoàn toàn cái gì cũng không biết biểu lộ, giả y như thật. Tiền Lôi đem trong tay vật liệu đơn đưa tới. "Lưu sư phó, lời gì cũng khỏi phải nói, chúng ta đã tìm ngài đã nửa ngày, vật liệu đơn bên trên ngài tranh thủ thời gian ký tên, ta hiện tại liền lĩnh liệu. Lưu Ngọc Hòa cầm lấy vật liệu đơn chậm rãi nhìn một chút phía trên số lượng, lập tức kinh ngạc nói, tiền sư phó, ngươi cái này vật liệu vì sao lĩnh nhiều như vậy liệu à? Ngươi biết, chúng ta những thứ này tài năng là không thể lãng phí, ngươi nếu là lãng phí liền làm không được nhiều như vậy số lượng vòng tay. Tiền sư phó, chúng ta làm đại sư phó trở về được hảo hảo tính toán. Ngươi con số này ta nhìn thấy không đúng. Nhất là ngươi là Giang lão bản mang tới người, ngươi càng hẳn là vì lão bản cân nhắc, nếu như những tài liệu này lãng phí, vậy được bản đến cao bao nhiêu a? Lão tiền ngươi vẫn là trở về hảo hảo tính toán, coi là tốt lại tới tìm ta ký tên. Tiền Lỗi nói nghiêm túc, Lưu sư phó, ngài hôm nay để cho ta hạ một vạn vòng tay phối liệu thời điểm, ngài liền không có tính qua sao? Cái số này ta có thể cam đoan không có lãng phí một phân một hào, ngươi nếu là không tin tưởng, hiện tại ngài tại chỗ tính, nếu như tính ra đến có vấn đề, ta lập tức cuốn gói rời đi. Hắn nhìn ra Lưu Ngọc Hòa là cố ý tiền sư phó, vậy ta nhưng phải hảo hảo tính toán, vậy ngươi chờ lấy, ta hiện tại cầm bản tính lại tính một lần. Lưu sư phó, ngài nói cho ta một vạn vòng tay vật liệu thời điểm chẳng lẽ liền không có tính toán? Ngài không có tính toán liền trực tiếp hạ liệu. Tiền Lỗi hiện tại đã bị tức hai mắt tóe lửa, Lưu Ngọc Hòa làm một nhiều năm như vậy kinh nghiệm đại sư phó tính liệu, vậy đơn giản là tay cầm đem bóp. Tùy tiện một chút nên có thể có thành tựu tính toán. Thế nhưng là Lưu Ngọc Hòa hết lần này tới lần khác còn muốn cầm bản tính hạt châu đi tính, cái này chứng minh cái gì? Đối phương là cố ý, thành tâm, chính là vì tốn thời gian. Tiền sư phó, ngươi nhìn ngươi còn trẻ, ta tuổi tác lớn, đầu óc có đôi khi không dùng được, liền phải cầm bản tính hảo hảo tính. Bằng không thì ở giữa xảy ra sai sót, hai ta người nào chịu trách nhiệm nha? Ta ký tên ta đương nhiên đối với cái này phụ trách nhiệm. Lưu sư phó, đã ngài sợ xuất sai lầm, vậy thì tốt, ta để cho người ta đi đem Vương quản lý còn có Phùng sư phó, Trần sư phó đều mời đi theo. Mấy vị sư phó cùng tính một lượng, tỉnh ngài sợ tính sai gánh trách nhiệm. Dù sao hôm nay ngoại trừ chúng ta muốn làm ngoại trừ phôi liệu bên ngoài, những người khác không có việc gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát chúng ta tất cả mọi người cùng tính một lượng, dạng này cũng cho Lưu sư phó tiết kiệm một chút mà sự tình. Tiền Lỗi trên mặt chất đống cười, một chút cũng không có sinh khí biểu lộ. Lời nói này xong, Lưu Ngọc Hòa đột nhiên quay đầu nhìn qua đến đây. Ánh mắt hai người đối mặt. Đây là một trận im ắng giao phong. Tiền Lỗi cũng không có lùi bước, Lưu Ngọc Hòa trong ánh mắt ẩn hàm nguy hiểm, còn có loại kia khiêu khích. Thế nhưng là Tiền Lỗi một chút đều không sợ. Lưu Ngọc Hòa thật sự cho rằng hắn thành đại sư phó, liền có thể ở trên đây nắm chính mình. Hắn đến đây cũng không phải ăn chay, mặc dù mình đợi là địa phương nhỏ, thế nhưng là nhân viên ở giữa lục đục với nhau một chút không thể so với thành phố lớn ít. Hắn không đi hại người khác, nhưng không có nghĩa là mình không có bản sự ứng đối người khác. Không phải liền là dắt ra hổ làm cờ lớn. Hắn không tin Lưu Ngọc Hòa thật muốn xé mở cái này tấm màn che. Dù sao Phùng Quảng Khôn cùng Tiểu Trần đối Lưu Ngọc Hòa kia là hận thấu xương. Chương 1082, giận chó đánh mèo Tiểu Lưu. Chương 1082, giận chó đánh mèo Tiểu Lưu. Lưu Ngọc Hòa ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Tiền Lỗi. Tiền sư phó, ngươi có gan? Lưu sư phó nói gì vậy chứ? Ta thân là một cái nam nhân sao có thể không có loại a? Tốt xấu ta cũng sinh ba đứa hài từ đâu? Lưu Ngọc Hòa cắn răng tại vật liệu đơn bên trên ký tên, ném cho Tiền Lỗi. Tiền Lỗi, ngươi chớ đắc ý ngươi một cái nông dân chạy đến nơi đây, bất quá chỉ là ỷ vào Giang Lâm thế. Ngươi cho rằng tòa thành lớn này thành phố là tốt như vậy lẫn vào, ta nhắc nhở ngươi, các ngươi nông dân liền thành thành thật thật về các ngươi nông thôn đi. Đừng đến nơi đây lẫn vào lần này vũng nước đục, đừng đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đi theo Giang lão bản không nhất định có tiền đồ. Vậy liền không nhọc Lưu sư phó phí tâm, đi theo Giang lão bản là ăn cám nuốt rau vẫn là thịt cá. Ta Tiền Lỗi đều vui lòng, đều cao hứng. Các đồ đệ đã lục tục ngo ngoe lại tới đây, nhìn thấy Lưu Ngọc Hòa thời điểm, mọi người trong lòng đều hiểu. Lưu Ngọc Hòa là trốn ở chỗ này. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, bọn hắn đem chàng tử đều nhanh lật qua. Lưu Ngọc Hòa thế mà trốn ở chỗ này. Tiền Lỗi đem vật liệu đơn đưa cho Lưu Ngọc Sơn, Lưu Ngọc Sơn yên lặng nhận lấy tờ đơn nhìn thoáng qua phía trên đồ vật. Lưu Ngọc Hòa ở bên cạnh hò khan hai tiếng. Lưu Ngọc Sơn chậm rãi từ trên tường hái xuống chìa khóa. Các người đến hai người cùng ta tiến vật liệu kho đi quân đồ. Đúng lúc này Tiền Lỗi tiến lên một bước đưa tay ngăn cản đồ đệ. Đồng chí, chúng ta vật liệu kho không có điều lệ chế độ sao? Vật liệu kho tất cả liệu ra kho trước kia là không cho phép ngoại nhân tiếp xúc. Bọn hắn cùng ngài đi vào chuyện, vạn nhất tại vật liệu trong kho đụng đập lấy cái gì tài năng, đến cùng là coi như các ngươi vật liệu kho vẫn là coi như bọn họ bản nhân. Tiền Lỗi chỉ trên tường điều lệ chế độ, cái kia điều lệ chế độ dán tại nơi đó cũng không phải nói đùa. Lưu Ngọc Sơn nhìn thoáng qua điều lệ chế độ, phía trên rõ ràng đầu thứ nhất chính là tất cả đến lĩnh liệu nhân viên không cho phép tiến vào vật liệu kho. Tất cả vật liệu phải đi qua ra kho viên tay giao cho bọn hắn, quyết không cho phép bọn hắn tự mình xuất nhập vật liệu kho. Bởi vậy tạo thành các hạng tổn thất do cá nhân tự hành gánh chịu, cùng vật liệu kho không quan hệ. Lưu Ngọc Sơn cắn răng, đối phương tiểu tử này thật sự là giọt nước không lọt. Một chút chỗ trống cũng không cho hắn chui. A, ta đem quy củ này đem quên đi. Cái này điều lệ chế độ là chết, người là sống. Ngươi nói các ngươi cái này một vạn vòng tay phôi liệu lão đại cùng một chỗ, ngươi nói ta một người chỗ nào có thể chuyển đến động? Đồng chí, ngài là vật liệu kho di chuyển mang không nổi, vậy cũng là ngài công việc. Nếu như ngài không làm được công công việc này, ta đề nghị ngài tranh thủ thời gian cùng Vương quản lý xin đổi đi nơi khác. Ngài không thích hợp cái này cương vị, đổi một cái tuổi trẻ tài giỏi tới. Nếu như nói vào hôm nay trước đó, Tiền Lỗi trong lòng một mực còn muốn lấy dàn xếp ổn thỏa, hào hào cùng đối phương ở chung. Cùng lắm thì nhường nhịn mấy phần, nhưng là bây giờ nhìn ra tòa thành lớn này thành phố người quá không tốt ở chung. Bọn hắn nhường nhịn tại trong mắt đối phương liền biến thành mềm bánh bao. Lưu Ngọc Hòa việc này bước ép sát. mình chuyện gì đều không có làm, đối phương liền đào vô số hố cho mình. Mà lại có thể nhìn ra đối phương cái này thái độ không phải siêng năng làm việc mà thái độ, đây rõ ràng chính là muốn náo nội chiến. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Tiền Lỗi liền không thể nhẫn. Cái kia phần hợp đồng hắn nhưng là tại Giang Lâm văn phòng tận mắt qua, Giang Lâm từng nói với hắn cái này một nhóm hợp đồng tầm quan trọng. Cái này một nhóm hàng trọng yếu bực nào, bằng không mà nói Giang lão bản có khả năng táng ra bại sản. Giang Lâm là ân nhân của mình. Về tình về lý chính mình cũng không có khả năng để Giang Lâm táng ra bại sản, hắn làm chính là một chuyến này. Nếu như còn nhìn không ra Lưu Ngọc Hà làm những thứ này thủ đoạn nhỏ, vậy hắn chính là đồ đần, mắt mù. Hắn làm không rõ ràng Lưu Ngọc Hà đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là muốn hại ân nhân của mình cũng phải cân nhắc một chút. Tiền hắn lôi có để hay không cho? Lưu Ngọc Sơn trên mặt khó coi, đối phương đều đem lời vung ra trên mặt mình, lời nói này tương đương khó nghe, không nghĩ tới một cái nông dân lá gan thế mà như thế lớn. Từ vật liệu trong kho lĩnh xuất đến liệu, dù là Lưu Ngọc Sơn lại lề mề nửa giờ, cái này liệu cũng nên rời ra ngoài. Tiền Lỗi tại vật liệu đơn bên trên ký vào chữ, trịnh trọng xem qua sừng, đồng thời kích thước phương diện cũng làm đăng ký. Này mới khiến đồ đệ dùng xe đẩy nhỏ đẩy liệu, bọn hắn về công xưởng. Lưu Ngọc Hòa nhìn xem bọn hắn đi xa hung hăng gắt một cái. Cái quái gì? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi mang theo ngươi cái kia 18 cái đồ đệ làm sao trong vòng một ngày cho ta làm được 1 vạn vòng tay phôi liệu. Ngày mai làm không được, lão tử muốn ngươi để mặt. Lưu Ngọc Sơn do dự một chút khuyên đủ. Vẫn là cẩn thận một chút, nhiều người phức tạp, cái này trước mắt bao người, ngươi làm khó dễ Tiền Lỗi, cái này không phải liền là để người ta bắt được cái trôi. Ngươi vẫn là nhanh đi về đi, trở lại công xưởng tùy tiện tìm một chút mà trong công tác cớ đều có thể thu thập hắn. Làm gì làm cái này đâu? Ca, ngươi không hiểu. Lưu Ngọc Hòa không kiên nhẫn nghe Lưu Ngọc Sơn ở nơi đó cho mình giảng đại đạo lý. Xoay người rời đi, trở lại công xưởng, tại cửa ra vào liền thấy ngồi xổm ở cổng tiểu Lưu cái kia hiệu xịu đầu đạp não bộ dáng. Cùng Tiền Lỗi dưới tay những cái kia đồ đệ căn bản không thể so sánh, không khỏi trong lòng tức giận, đi lên liền đạp một cước. Tiểu Lưu bị trực tiếp gạt ngã trên mặt đất, một mặt ngộp. Ngẩng đầu nhìn đến là Lưu Ngọc Hòa thời điểm, sắc mặt dọa đến trắng bệch, ấp úng trèo lên trên. "Sư phụ, ngươi trở về rồi. Còn gọi sư phụ ta, ngươi còn biết gọi ta là sư phụ, ngươi ngó ngó ngươi cái này nữ hạnh. Ăn cơm ngươi nhất đi, làm gì cái gì không được, ngươi ngồi xổm ở chỗ này làm gì? Ngươi không tiến viện nhi bên trong đi giám sát bọn hắn làm việc đây. Ngươi có phải hay không không có đầu óc? Sư phó ngươi không tại, ngươi liền đại biểu sư phụ ngươi mặt mũi, ngươi liền đại biểu sư phó ngươi đối bọn hắn chấn nhiếp. Ngươi ngược lại tốt rồi, một người trốn đến cửa sân. Nếu sớm biết ngươi cứ như vậy một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, ta liền không thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi thật sự là cho ta mất hết mặt. Sư phó, ta cái gì cũng không hiểu, ta đi vào thế nào giám sát bọn hắn nha?" Tiểu Lưu một mặt ủy khuất, chính mình nói chính là lời nói thật, hắn ngay cả phôi liệu cũng không biết nên thế nào làm. Đi vào là hai mắt đen thui. Không hiểu sợ cái gì? Không hiểu ngươi ở nơi đó giả hiểu. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ngươi cũng không hiểu a. Sư phó ngươi mặt này đại kỳ còn chưa đủ ngươi cáo mượn oai hùng. Ngươi ngay cả đạo lý kia cũng đều không hiểu, ta nhìn ngươi nha bạch là cá nhân, từ giờ trở đi ngươi cho ta đi bảo. Toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn chằm chằm, một chút cũng không cần buông tha, có chuyện gì trở về cùng ta báo cáo. Lưu Ngọc Hòa tự nhiên biết đối phương làm phôi liệu thời điểm mình chăm chú vào bên cạnh mà khẳng định là không được. Có hại hắn Lưu sư phó thanh danh, thế nhưng là mình không được không có nghĩa là Tiểu Lưu không được. Tiểu Lưu do dự một chút, sư phó, ngài không phải nói làm việc mà thời điểm không cho người khác nhìn chằm chằm sao? Ta muốn đi qua chằm chằm cái kia không thành biến thành học trộm. Thiền sư phó bọn hắn khẳng định cũng không thể vui lòng nha. Ngươi có phải hay không không dài đầu óc? Ngươi làm gì quang minh chính đại chằm chằm a? Ngươi sẽ không ở bên cạnh mà đi dạo một hồi giúp bọn hắn làm chút mà cái này, một hồi giúp bọn hắn làm chút mà cái kia. Con mắt nhìn thấy là được. Ngươi ngay cả cái này cũng phải làm cho ta giáo. Ngươi có phải hay không không có đầu óc? Ta làm sao thu ngươi như thế một thằng ngu? Chương 1083, học trộm chương 1083, học trộm Tiểu Lưu bị đánh đỉnh đầu mặt một trận giận mắng, cả người co lại thành cái chim cút. Lưu Ngọc Hòa mắng xong trong lòng mới dễ chịu một chút, nhìn xem cái kia bất tranh khí đồ đệ thế mà còn đợi tại nguyên chỗ, lại đi tới cho một bàn tay. Ngươi còn ở nơi này đứng đấy làm gì? Làm sao còn không có bị chửi đủ a? Tranh thủ thời gian cút vào cho ta. Tiểu Lưu giúp cụp lấy đầu yên lặng đi vào phòng. Tiền sư phó cùng hắn những cái kia đồ đệ tại công xưởng công vị bên trên. Công xưởng công vị không phải ai đều có thể đi vào, cũng tỉ như mình liền không có tư cách đi vào. Tiểu Lưu đành phải cầm một thanh cây chổi, giả bộ quét rác, đứng tại phía bên ngoài cửa sổ. Một bên quét một bên con mắt nhìn phía trong phòng. Hắn xem không hiểu bọn hắn chương trình, hắn chỉ biết là bọn hắn làm tựa hồ cùng sư phó làm không giống nhau lắm. Đương nhiên sư phụ là thế nào làm hắn cũng không thể thấy qua. Kỳ thật sư phó cùng chính mình nói học trộm biện pháp, hắn trước kia không phải không dùng qua, nhưng là bị Lưu Ngọc Hòa phát hiện về sau, vậy cũng là một trận đấm đá. Thậm chí là một trâu thoá mạ uy hiếp muốn đem mình đưa trở về. Từ cái kia về sau hắn cũng không dám tùy tiện đi nhìn lén. Trên thực tế người khác cũng không cho phép mình nhìn, cho dù là Phùng sư phó cùng Trần sư phó cũng tuyệt đối không cho phép mình nhìn. Chỉ bất quá người ta phát hiện mình nhìn lén về sau sẽ chủ động đem cửa sổ đóng lại, kéo lên rèm. Lần một lần hai như thế về sau, mình cũng không tiện lại hướng phía trước gót, vậy thì có một chút làm cho người ta ngại. Trong lòng của hắn thấp thỏm, nghiêng đầu dùng khỏe mắt quét nhìn quét tới, hắn thật muốn biết, những cái kia vòng ngọc là như thế nào ra công ra. Những cái kia tinh điêu tế chắc vòng ngọc là như thế nào mới có cái kia một phen diện mạo. Khát vọng ánh mắt mà, kết quả đảo qua đi vừa vặn cùng Tiền Lỗi ánh mắt đối vừa vặn. Tiểu Lưu giật này mình. vội vàng đem đầu đốn éo qua đi, hốt hoảng huy động trong tay cây chổi. Tiền sư phó muốn chửi mình a? Tiền sư phó như vậy ôn hòa người chắc chắn sẽ không chửi mình, nhưng là tiền sư phó khẳng định sẽ thất vọng mình làm sao lại dùng như thế ti tiện biện pháp đi học trộm. Tiểu Lưu, ngươi tại cửa sổ bên ngoài quét cái gì? Không thấy được tiền sư phó bọn hắn trong phòng còn rất bẩn sao? Cầm cái khăn lau đánh chậu nước đi vào lau lau cái bàn. Có chút nhãn lực độc đạo mà, được hay không? Lưu Ngọc Hòa nhìn thấy cái kia bất tranh khí đồ đệ cách cửa sổ cách xa và dặm, cái kia có thể nhìn thấy cái gì? Trực tiếp giống lên một cú họng, còn nghiêng đầu đi cười đùa tí từng đối với tiền lỗi nói: "Tiền sư phó, ngươi nhìn ngươi bận rộn, chỉ sợ không ai làm loại này chuyện vặt, vẫn là để nhà chúng ta Tiểu Lưu mà đi cho ngươi làm." Tiểu Lưu a làm lấy chuyện vặt kia là tay thiện nghệ, lau bàn, quét rác, thậm chí đem pha lê đều có thể lau cho ngươi sáng sủa sạch sẽ. "Đúng, ngươi đừng quên đưa tiền sư phó đổ nước, tiền sư phó làm việc mà đến khẳng định cắt nước. Ta chỗ này có tốt nhất trà hoa nhài, ngươi đưa tiền sư phó lấy chút mà đi." Nhìn thấy đứng tại chỗ bất động Tiểu Lưu, Lưu Ngọc Hòa hung hăng trợn mắt nhìn một chút, Tiểu Lưu sợ run cả người. Lưu Ngọc Hòa trong lòng thất vọng, sớm biết lúc trước mình tìm Thông Minh Cơ Linh một chút mà. Đây không phải vì sợ bị học trộm học nghệ, cho nên hắn không dám tuyển Cơ Linh, tuyển trung thực. Cái này Tiểu Lưu tốt nắm là tốt nắm, nhưng là chính là bất động đầu óc. Một chút cũng trải nghiệm không được ý nghĩ của mình, không có cách nào phối hợp mình, về điểm này hắn đã cảm thấy rất thất vọng. Xem ra chính mình vẫn là đến thay cái đồ đệ. Tiểu Lưu đã hầu hạ mình 5 năm, cũng kém không nhiều nên đến lúc rồi, cái này thời gian 5, 6 năm, tiểu tử này thật đúng là nghe lời, không cho hắn học trộm, hắn cũng không dám học trộm. Thế nhưng là dạng này, người ngu xuẩn làm đồ đệ mình cũng cho mình mất mặt. Tiểu Lưu không dám quay người đi vào nhà, chủ yếu là hắn sợ nhìn đến tiền sư phó cái kia vẻ mặt thất vọng. Tiền sư phó là người tốt, mình muốn thật giống sư phó nói tới như vậy không cần mặt mũi. Hắn liền quá không phải đồ vật. Ai biết lại nghe được tiền sư phó thanh âm, "Được rồi, Tiểu Lưu, ta bên này đang cần người, giúp ta lau lau cái bàn, rót cốc nước. Ngươi liền đến giúp một chút chứ sao?" Tiểu Lưu đột nhiên quay người, không cách nào tin nhìn qua Tiền Lỗi, Tiền Lỗi biểu lộ ôn hòa, trong đôi mắt mang theo quang mang lại như thế hiền lành. Không có ghét bỏ, cũng không có loại kia phòng bị, chính là như thế ôn hòa nhìn lấy mình, loại kia ôn hòa quang mang giống như là phụ thân nhìn xem mình đồng dạng. Nguyên lai trên thế giới có giống tiền sư phó dạng này, sư phó không đánh chửi đồ đệ, cũng không sai khiến đồ đệ, là thật tâm thực lòng đối đãi đồ đệ, giống một cái phụ thân đồng dạng. Lưu Ngọc Hòa cũng giật mình nhìn đến đây, tiểu tử này là không phải ngốc nha, chẳng lẽ lại hắn cho là mình đem đồ đệ phái đi vào là thật giúp đỡ hắn làm việc con a? Tiểu tử này không riêng không có trở mặt, còn thế mà thật để Tiểu Lưu đi vào. Lưu Ngọc Hòa đạp Tiểu Lưu một cước, ngươi còn thất thần làm gì nha? Nó không xứng sở treo lên tiểu tử ngốc, ngươi tiền sư phó là người tốt, để ngươi đi vào giúp hắn làm việc vặt mà đâu. Ngươi nhưng phải làm rất tốt, đừng cô phụ ngươi tiền sư phó một phen tâm ý. Lưu Ngọc Hòa quay người về tới phòng làm việc của mình. Nếu như Tiểu Lưu có thể lúc trước lỗi nơi đó học trộm đến kỹ nghệ, vậy cũng xem như một chuyện tốt. Bất quá liền tiền lỗi cái kia nửa vừa nông thôn địa phương tới có thể có cái gì kỹ nghệ nha? Đoán chừng thô giáp không chịu nổi. Tiểu Lưu nguyện ý học liền đi học đi, dù sao không phải học mình. Học xong mình người sư phụ này thanh danh cũng dễ nghe. Tiểu Lưu cầm khăn lau lo lắng bất an đứng tại trong phòng, lau lau cái bàn, bôi xoa ngăn tủ. Con mắt từ đầu đến cuối không dám hướng tiền lỗi trên bàn của bọn họ ngắm đi, hắn biết tiền lỗi cùng các đồ đệ của hắn ngay tại làm việc. Mình muốn thật nhìn lén tiền sư phó kỹ thuật, vậy liền thật có lỗi với tiền sư phó. Hắn không phải không lương tâm người. Tiền lỗi nhìn qua Tiểu Lưu cố ý quay lưng về phía họ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có quét tới, trên mặt lộ ra tiểu dung, Tiểu Lưu đứa nhỏ này không tệ. Chính là bị Lưu Vũ Hà làm chế bại, đứa nhỏ này tâm tính không tệ, nếu như hảo hảo bồi dưỡng cũng là một cái người kế tục. Tại bọn hắn cái này trong kinh doanh, có kỹ thuật người có thiên phú rất nhiều, có người 3 năm 5 năm liền có thể xuất sư. Thế nhưng là phẩm tính cao khiết người rất quan trọng hơn, chỉ có phẩm tính quá quan người hắn mới có thể chuyên chú vào điều khác, mà không phải thành tâm lục đục với nhau, tựa như là Lưu Ngọc Hòa, hắn đem cái kia tâm tư đều dùng tại bảng môn tà đạo bên trên. Ngược lại là tại kỹ thuật của mình để cao phương diện kém một mảng lớn. Tiền Lỗi cũng không phải cảm thấy mình kỹ thuật cao bao nhiêu, thế nhưng là hắn nhìn qua Lưu Ngọc Hòa bọn hắn chế tác những vật kia. Những vật này ngoại trừ kiểu dáng bên trên mới lạ một chút bên ngoài, kỳ thật chế tác phương diện thậm chí cũng không bằng bọn hắn cái này nông thôn địa phương gia sư phó. Hiển nhiên tại tinh công mật thám rèn luyện phương diện, Lưu sư phó chìm không hạ tâm. Ngược lại là bọn hắn loại địa phương nhỏ này ra rất chân quý mỗi một lần cơ hội, kiểu dáng bên trên theo không kịp, cái kia có thể từ từ học tập, dung nhập cái này mới hoàn cảnh. Dù sao mỗi một cái địa phương mốt lưu hành đồ vật không giống. Bọn hắn địa phương nhỏ lưu hành đồ vật cực hạn ánh mắt của bọn hắn cùng cách cục, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không học. Người chìm được tâm, mới có thể chăm chú đem trong tay công việc làm tốt. Giống Tiểu Lưu loại này đần một chút không quan hệ, tất cả đồ đệ hắn đều không phải là rất có thiên phú. Rất nhiều người đều là quen tay hay việc, cuối cùng tại trong nghề này có thể ăn một bát cơm. Chương 1084, từ hôm nay trở đi ngươi không phải đồ đệ của ta. Chương 1084, từ hôm nay trở đi ngươi không phải đồ đệ của ta. Thế nhưng là bọn hắn nhiệm vụ hôm nay nặng, không có cái kia thời gian tiếp tục đi xem Tiểu Lưu. Về sau có cơ hội hắn sẽ cho Tiểu Lưu cơ hội. Có thể nhìn ra được Lưu Ngọc Hòa không có đem đồ đệ làm người cùng mình đã từng những sư phụ kia đồng dạng. Bọn hắn chỉ đem đồ đệ xem như mình vật riêng tư, mình tài sản riêng, mà lại chỉ coi thành bên cạnh mình miễn phí sức lao động mà thôi. Tiểu Lưu nghe được sau lưng, Tiền Lỗi tại cùng đồ đệ nói chuyện, thanh âm là như thế ôn hòa, chậm rãi mà nói, không giống như là Lưu Ngọc Sông thường xuyên là đại hống đại thiếu. Tiền sư phó thanh âm rất ôn hòa, trong thanh âm mang theo quan hậu, còn có loại kia làm cho lòng người an ngữ khí. Hắn có thể nghe được tiền sư phó tại an bài công việc, hắn có chút hiếu kỳ, tiền sư phó đồ đệ chẳng lẽ đều xuất sư sao? Mình 6 năm đều không có xuất sư, hắn những thứ này đồ đệ chẳng lẽ lại đều đã là cùng tiền sư phó vài chục năm. Mình 6 năm ngay cả cái da lông đều không có học được, tiền sư phó đồ đệ lại có thể mình đơn độc làm phối liệu. Thế nhưng là vô luận là loại kia đều để người cực kỳ hiếu kỳ. Tiểu Lưu đưa ánh mắt rời qua đi, lại nhìn thấy trước sư phó phân phó xong công việc, đồ đệ của hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người đều chiếm cứ một cái bàn. Như vậy một cái bàn chính là công xưởng một cái công vị. Chỉ có chân chính xuất sư đại sư phó mới có thể ngồi ở kia cái công vị bên trên, tất cả học đồ chỉ có thể đi theo sư phụ mình bên cạnh trợ thủ. Mà hắn hâm mộ phát hiện tiền sư phó tất cả đồ đệ đều ngồi tại công vị bên trên, mỗi người một cái công vị. Mà lại tại đơn độc công việc, tiền sư phó thậm chí đều không có đến bọn hắn trước mặt đi cẩn thận xem xét. Liên như thế yên tâm tại làm công việc của mình. Hắn mặc dù không biết những thứ này đến cùng làm sao thao tác, thế nhưng là nhìn thấy mỗi người công tác như vậy chuyên tâm. Nhất là lớn như vậy một khối liệu bị đều cắt chém. Nhớ tới sư phụ mình cắt chém nguyên thạch thời điểm, trên cơ bản mình chỉ có vị máy cắt kim loại cơ hội. Mà lại sư phó chính ở chỗ này không ngừng chửi rủa, mỗi một lần xảy ra vấn đề luôn luôn lỗi của mình. Tất cả mọi người đều đâu vào đấy công việc, không có người cãi lộn, không có người chửi rủa, cũng không có người trốn tránh trách nhiệm. Có người đi thỉnh giáo tiền sư phó liền kiên nhẫn giải đáp, đột nhiên Tiểu Lưu hốc mắt liền đỏ lên. Vì cái gì chính mình lúc trước liền không có gặp được một cái tốt như vậy sư phó? Nếu như hắn là tiền sư phó đồ đệ, có lẽ bây giờ có thể học được một vài thứ, cũng không cần như thế bị đánh thủ mắng. Đến trưa lúc ăn cơm, Tiểu Lưu giống như ngày thường đem sư phó hộp cơm mà từ trừng trong dương lấy ra, một mực cung kính cho sư phó đưa tới trước mặt. Lại đem mình cho sư phó đánh tới thịt kho tàu đưa đến trước mặt, mà chính hắn chỉ có thể từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao. Hôm nay có thể ăn như thế một cái bột ngô mà màn thầu đã coi như là vật khí, trong ngày thường sư phó nếu là không cao hứng, đoán chừng ngọc này hủ tiếu mà màn thầu mình cũng ăn không được. Chỉ có thể là bận bịu đoàn đoàn đảo quanh, cuối cùng uống một chén nước lạnh đỉnh đói. Lưu Ngọc Hòa mở ra hộp cơm mà có chút không nhịn được nhìn xem trong hộp cơm chừng có chút hiếm mềm cơm. Tiểu Lưu, ngươi làm sao thời gian dài như vậy đi theo ta còn không giải tâm? Ta không phải đã nói với ngươi ta thích ăn cứng rắn miệng cơm, ngươi tại sao lại tăng thêm nước? Ngươi nói một chút ngươi cái bộ dáng này, ngươi liền cùng cái du mùa cũ cục, đời này ngươi có thể có cái gì tiền đồ? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là tại bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, ngươi liền xéo ngay cho ta. Tiểu Lưu giật nảy mình, bình một chút liền quỳ xuống, mình tân tân khổ khổ 6 năm, cái gì tay nghề đều không có học được, cứ như vậy trở về, làm sao cùng phụ mẫu bàn giao? Làm sao cùng huynh đệ của mình tỷ muội bàn giao? Sư phó, ta sai rồi, ta sai rồi, van cầu ngài tha thứ ta, ngài đừng đuổi ta đi. Lưu Ngọc Hòa không nhịn được đá hắn một cước, ngươi quỳ làm gì? Để ngươi khác nhìn ta thế nào ngược đãi ngươi, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta bắt đầu. Trung quanh tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn hai tự mình làm quá phận, dễ dàng nhận người lên án. Nhìn thoáng qua Tiểu Lưu, vô vô cái ghế bên cạnh, được rồi, ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Lưu có chút thụ sủng nhược kinh, lúc nào sư phó thế mà để cho mình ngồi tại bên cạnh hắn bình khởi bình toạn. Tiểu Lưu lo lắng bất an nửa cái mông sát bên cái ghế, không dám ngồi bước vàng. Hắn sợ sư phó một hồi lại cho mình một ước. Sư phụ hỉ nộ vô thường. Lưu Ngọc Hòa đem thịt kho tàu trộn lẫn đến cơm bên trong, miệng vừa hạ xuống lông mày giãn ra, thịt kho tàu trộn lẫn cơm, cái gì không thể ăn cơm cũng có thể ăn ngon bắt đầu. Một hơi ăn hết hơn phân nửa hộp cơm cơm, lúc này mới ngẩng đầu hỏi Tiểu Lưu, thế nào? Sáng hôm nay nhìn ra cái gì? Sư phụ, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi cái gì cũng không nhìn thấy? Ta cho ngươi đi làm gì đi? Ta cho ngươi đi làm gì rồi? Ngươi có phải hay không một thằng ngu nha? Dạy ngươi đều không dạy nổi. Lưu Ngọc Hòa lại muốn đánh người. Gặp được như thế cái đồ chơi, thần tiên đều sẽ khí nhảy dựng lên. Sư phụ, ngài không phải nói người khác lấy ra nghệ thời điểm không thể nhìn lén? Kia là làm trái với luật lệ, tổ sư gia sẽ giáng tội. Những lời này ngày bình thường đều là Lưu Ngọc Hòa giáo huấn Tiểu Lưu, cấm chỉ Tiểu Lưu trọng nghệ. Kết quả không nghĩ tới bây giờ rời lên thạch đầu đập chân của mình. Một cái bàn tay phiến tại Tiểu Lưu trên đầu, Tiểu Lưu miệng bên trong bột ngô mà bánh ngô trở mình lăn mấy cái, lăn đến xa xa trên mặt đất, dính đầy bùn cát. Tiểu Lưu chỉ cảm thấy mình lỗ thai ông vang, cái này một tát thai dùng sức quá mạnh, trực tiếp phiến tại hắn trên lỗ thai. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia xuẩn dạng, ta cho ngươi biết, ngươi dạng này đồ đệ ta cũng không dám muốn. Dạy ngươi 6 năm, ngươi cái gì cũng không có học được, ngươi ngó ngươi cái này xuẩn bộ dáng, từ hôm nay trở đi ngươi không phải đồ đệ của ta. Ban đêm ngươi liền cuốn gói xéo đi. Tiểu Lưu lỗ thai ông, thế nhưng là vẫn là nghe rõ sư phụ nói mấy câu nói đó. Hắn khóc kéo lại Lưu Ngọc Hòa vào áo. Sư phó, ta sai rồi, ngươi đánh ta có thể, ngươi có thể mắng, ngài đừng không quan tâm ta. Sư phó, từ hôm nay trở đi ta siêng năng làm việc mà, ta cái gì việc đều làm, ta ban đêm đi nhiều làm công, ta đi kiếm tiền cho ngài lấy lòng ăn. Mua ngài thích uống rượu, mua ngài thích ăn đầu heo thịt, mua ngài thích hút thuốc lá. Sư phụ, ngài đừng không quan tâm ta bây giờ đi về, ta làm sao đối phụ mẫu bằng dao. Sư phó, ta van cầu ngài đừng không quan tâm ta. Lưu Ngọc Hòa tháo ra hai tay, không nhịn được nói, ngươi cũng không nhìn chính ngươi cái kia đức hạnh. Ngươi là làm nghề này liệu sao? Ta đều đã mang theo ngươi 6 năm, ngươi cái gì đều không có học được, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi ngươi cũng không tiếp tục là đồ đệ của ta, ngươi nếu lại dám đối ngoại nói ngươi là ta Lưu Ngọc Hòa đồ đệ, ta không để yên cho ngươi. Cho ta có bao xa lăn bao xa. Các ngươi mọi người nghe rõ ràng, từ hôm nay trở đi hắn không phải đồ đệ của ta, chúng ta công xưởng cũng tuyệt không cho phép hắn tiến đến. Tiểu Lưu, ngươi nghe rõ ràng chưa? Một cái phế vật vô dụng, mình tuyệt đối sẽ không giữ lại. Không nhìn Tiểu Lưu đau khổ cầu khẩn, Lưu Ngọc Hòa xoay người rời đi đi là như thế tiêu sái. Mọi người thấy Tiểu Lưu đáng thương, thế nhưng là loại chuyện này bọn hắn ai cũng chen miệng vào không loạn. Tiểu Lưu là Lưu Ngọc Hòa đồ đệ, Lưu Ngọc Hòa hiện tại không muốn người, Tiểu Lưu ở chỗ này thân phận liền rất xấu hổ. Chương 1085, cái này phá quy củ. Chương 1085, cái này phá quy củ. Tiểu Lưu ngồi xổm trên mặt đất ôm nhau khóc ròng, sư phó không cần chính mình nữa. Hắn cứ như vậy xám xịt trở về, hắn không biết mình nên làm cái gì. Phụ mẫu đối với mình chờ mong đều hóa thành bọt nước. Hắn dạng này trở lại trong làng, tất cả người trong thôn đều cho là mình đã trong thành trở thành một cái làng ngọc thạch sư phó. Cho dù là học đồ, tại trong mắt người khác đó cũng là cao cao tại thượng. Đều cho là hắn tại đại đô thị đứng vững bước chân. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn như thế xám xịt trở về. Phụ mẫu cùng người nhà trong thôn làm như thế nào đáng đợi, làm sao tiếp nhận người khác chỉ trỏ. Càng quan trọng hơn là cái này 6 năm thời gian, mình không có cho nhà kiếm một chia tiền, ngược lại thường xuyên từ trong nhà lấy tiền đi. Ngoại nhân trong mắt mình tại thành phố lớn phong quang, trên thực tế là mình cùng người cả nhà nắm chặt dây lưng quần. Cứ như vậy trở về còn không bằng chết đi coi như xong. Tiểu Lưu ở nơi đó gào khóc. Đúng lúc này trên bờ vai một cái tay vỗ vỗ hắn. Khóc cái gì? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, nam nhi không dễ rơi lệ, đổ máu không đổ lệ. Ngươi một đại nam nhân có cái gì khảm qua không được mà, muốn khóc thành cái dạng này. Tiểu Lưu ngẩng đầu, một chút liền nhìn vào Tiền Lỗi. Tiền Lỗi đổ đệ đi lên đem hắn kéo lên. Đúng vậy à, hắn Lưu Ngọc Hòa không cần ngươi nữa cũng không cần ngươi, ngươi đi theo hắn có cái gì ngày sống dễ chịu nha. Hắn đem ngươi trở thành đồ đệ sao? Ta nhìn thời cổ đứa ở cùng so ngươi trôi qua tốt. Suốt ngày không phải nhìn ngươi bị đánh chính là thủ mắng. Rời dạng này sư phó ngươi lại bái cái khác sư phó là được rồi, làm sao đến mức khóc thành cái dạng này? Người khác nhìn thấy ngươi đẹp mắt nha, một đại nam nhân còn không bằng chúng ta đây. Đại Sơn xem thường khóc chít chít nam nhân. Tiểu Lưu khóc các hơn, các ngươi làm sao biết muốn bái một cái sư phụ có bao nhiêu khó? Tại cái này ma đô, nhất là tại cái này làm ngọc thạch ngành nghề bên trong có thể có một cái sư phụ. Kia là nhiều khó khăn sự tình, không có mấy chục năm sao có thể xuất sư. Ta tại cán 6 năm, sư phó cũng không cần ta. Người trong nhà làm sao bây giờ? Trung quanh hết thể mọi người làm sao bây giờ? Bọn hắn nhìn ta như thế nào? Thân thân khổ khổ 6 năm liền toàn trôi theo dòng nước. Ta còn có cái gì còn sống sức lực? Nhìn Tiểu Lưu khóc không ra bộ dáng, Tiền Lỗi ném đi qua cùng một chỗ khăn tay. Được rồi, một đại nam nhân đừng khóc thành dạng này, có lời gì ta không thể hào hào nói. Không phải liền là bái người sư phụ sao? Cái này có bao nhiêu khó? Cùng lắm thì ta thu ngươi làm đồ. Vừa rồi Tiểu Lưu gặp cảnh khốn cùng dạng như vậy, nhìn mình cùng đồ đệ nắm đấm đều cứng rắn. Bọn hắn lần thứ nhất mới ý thức tới bọn hắn sư đồ ở trung phương thức cùng cái này ma đồ sư đồ ở trung phương thức giống như không giống nhau lắm. Thốt ra lời này, trung quanh an tĩnh, Phùng Quảng Khôn đứng người lên. Chuyện này hắn không thể không nói một câu, miễn cho Tiền Lỗi không biết sâu cạn. Tiền sư phó, ngọc thạch ngành nghề có ngọc thạch ngành nghề quy củ, các ngươi địa phương nhỏ khả năng không hiểu, tại chúng ta ma đồ nhưng phạm là bái sư, nếu như sư phụ không muốn đồ đệ, người khác cũng không thể thu. Trên người hắn đã in dấu lên Lưu sư phó danh tự, đời này nếu như không cùng Lưu Ngọc Hòa, không ai nguyện ý thu hắn. Nếu như thu, hắn liền mang ý nghĩa là muốn cùng Lưu sư phó võ đài. Cái này gọi là phản bội sư môn, mà lại không riêng không người nào nguyện ý thu. Lưu Ngọc Hòa cùng Tiền sư phó về sau liền biến thành không chết không thôi cục diện. Tiền sư phó ngực nhưng là muốn nghĩ kỹ, ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ thì tương đương với là tiếp thu trên người hắn tất cả phiền phức. Hắn không riêng sẽ bị người lên án, người khác cũng sẽ cho rằng là ngươi hoành đao đoạt người khác đồ đệ. Tiền Lỗi đột nhiên sững sờ, hắn thật đúng là không biết cái quy củ này, bọn hắn địa phương nhỏ thu đồ liền thu đồ, thu cái đồ đệ tính cái gì nha? Nào có nhiều quy củ như thế. Người kia hắn Lưu Ngọc Hòa không muốn Tiểu Lưu đời này liền không thể ăn chén cơm này. Ăn chén cơm này liền phải không chết không thôi. Các ngươi cái này ma đô đây là cái gì phá quy củ a? Đây không phải muốn giết chết người sao? Không cho người ta đường sống. Tiền Lỗi cảm thấy không thể tưởng tượng, tại bọn hắn địa phương nhỏ cái này sư phó không thu, tự nhiên sẽ có cái khác sư phó nếu như chọn chúng đồ đệ, nói không chính xác đảo chân tường còn nhiều. Mà lại cái này sư phó không dạy nổi, nói không chính xác đến cái kia sư phó nơi đó liền có thể học một thân bản sự. Đồ đệ không có học được, không riêng gì đồ đệ vụng về vấn đề, cũng có thể là sư phó sẽ không dạy. Hắn lần đầu tiên nghe nói đồ đệ này sư phó từ bỏ về sau, đồ đệ thế mà đời này liền khỏi phải nghĩ đến bái sư. Đây là cái gì vai lý tả thuyết? Lão Tiền, ta đây là hảo tâm nói cho ngươi, đây là chúng ta quy củ của nơi này. Ngươi nếu là muốn phá quy củ này, ngươi thế nhưng là nghĩ kỹ. Lão Lưu người kia tính toán chi ly, có thủ tất báo, đến lúc đó nói không chính xác sẽ làm sao đối phó ngươi. Tiểu Lưu tương lai cũng sẽ bị người xem thường. Tiền Lỗi lâm vào trầm tư, mình vừa tới, còn không có thăng bằng góc chân. Nếu như bởi vì Tiểu Lưu cùng Lưu Ngọc Hòa đối đầu, Lưu Ngọc Hòa ở chỗ này đã là dễ sâu nhánh mộng, mình rốt cuộc muốn hay không vì Tiểu Lưu cùng Lưu Ngọc Hòa đối đầu? Làm như vậy mình xứng đáng mình cùng cái này 18 cái đồ đệ sao? Bọn hắn đều là vì ăn cơm. Cùng Lưu Ngọc Hòa đối đầu trong cuộc sống sau này nói không chừng chính là gà bay chó chạy, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thật muốn như vậy sao? Tiểu Lưu nghe lời này, gật gật đầu lau khô nước mắt nói, "Tiền sư phó, ta biết ngài là hảo tâm, thế nhưng là chuyện này chính là như vậy, trước khi đến ta liền nghe nói quy củ này. Ta không cho ngài khó xử, ngài yên tâm đi. Ta đi cầu sư phụ đánh ta, mắng ta, ta nhiều cầu hắn 2 lần, hắn khẳng định sẽ tha thứ cho ta. Ta tin tưởng sư phó nhất định sẽ bị ta cảm động, nhất định sẽ tha thứ cho ta." Tiền Lỗi thở dài, hoàn toàn chính xác loại chuyện này mình không tiện đúng tay. Tiểu Lưu, mặc dù ta không thể làm sư phụ của ngươi, nhưng là muốn là gặp được cái gì khó khăn ngươi liền đến tìm ta, có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ giúp. Ai đi ra ngoài bên ngoài có thể không gặp được một chút khó khăn, gặp đám người đưa tay cũng liền đi qua. Tiểu Lưu lau khô nước mắt, cảm kích xoay người cúi đầu, sau đó xoay người đi nhặt trên đất bột ngô mà bánh ngô. Hắn đến ăn no rồi bụng, bằng không ban đêm không kiếm sống mà kiếm tiền, làm sao cho sư phụ mua lễ vật, sư phụ như thế nào lại tha thứ hắn. Nhìn xem cái kia dính đầy bùn cắt bánh ngô liền bị Tiểu Lưu vô vô phía trên cắt đất trực tiếp hướng bỏ vào trong miệng. Tiền Lôi cuối cùng nhịn không được, đẩy một chút Đại Sơn lập tức tỉnh ngộ lại. Từ trong hộp cơm của mình nắm lên hai bánh bao trực tiếp đi qua nhét vào Tiểu Lưu trong tay. Cái kia bắc ngô bánh ngô phía trên nhiều như vậy hạt cát, cái kia còn thế nào ăn a? Đến ăn cái này bánh bao. Đây là vợ ta bao, cái này bánh bao ăn ngon. Núi nhỏ nhìn thoáng qua, cũng từ trong hộp cơm bắt một cái bánh bao cùng một chỗ dưa muối, nhét vào Tiểu Lưu trong tay. Ngươi ăn đi, ta cái này màn thầu cũng ăn không được, mẹ ta suốt ngày cũng vậy. Nhất định phải mang cho ta nhiều như vậy màn đầu. Ngươi nói ta cũng không thích ăn màn đầu nha. Những người còn lại thấy cảnh này, nhao nhao từ trong hộp cơm cầm một chút đồ ăn cho Tiểu Lưu. Tiểu Lưu trong tay rất nhanh liền ôm đầy đồ vật. Không cần, thật không cần. Ai nha, Tiểu Lưu, khách khí cái gì nha? Ta đều cùng một chỗ lâu như vậy, mà lại sáng hôm nay ngươi còn giúp chúng ta quét dọn vệ sinh. Đây là một chút tâm ý, ngươi nếu là không ăn, vậy chúng ta nên bán ăn. Chương 1086, thân thu đồ đệ. Chương 1086, thân thu đồ đệ. Tiểu Lưu hốc mắt đỏ lên, cho tới bây giờ không ai đối với mình tốt như vậy. Hắn biết mọi người là hảo tâm. Đồ vật khẳng định là không thể lui về, hắn muốn ăn no bụng, ăn no rồi hảo hảo đi làm việc. Đem những này đồ vật nhét vào trong bọc, hắn chỉ là gặm hai cái màn đầu. Cái này màn đầu bắt đầu ăn so bột ngô bánh ngô ăn ngon nhiều, như thế thơm ngọt. Tiểu Lưu vừa ăn xong, đi ra ngoài thời điểm đụng phải Lưu Ngọc Hòa. Lưu Ngọc Hòa nhìn thấy cái kia một mặt không kiên nhẫn. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Ta không phải nói để ngươi quản cuốn gói xéo đi sao? Ta một hồi trở về, nếu là phát hiện ngươi còn tại, ngươi đừng trách ta không khách khí a, ngươi cũng không phải trong xưởng công nhân, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi không có quyền lợi lưu tại trong xưởng. Ngươi bây giờ loại hành vi này ngươi đã quấy rối đến trong xưởng. Chân Chu thu thập ngươi đồ vật, xéo đi nhanh lên. Lưu Ngọc Hòa thật sự là không muốn thằng ngu này. Tiểu Lưu cúi đầu xuống. Sư phó, ta biết ta sai rồi, ta về sau đổi. Ta về sau học thông minh một chút, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều làm sư phó. Ngài đừng đuổi ta đi. Tại Tiểu Lưu trong nội tâm chỉ cần mình cái gì đều nghe sư phó, có lẽ sư phó liền sẽ tha thứ chính mình. Lưu Ngọc Hòa không kiên nhẫn được nữa, ta để ngươi lăn, ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi nếu là lại không lăn, ngươi đừng trách ta không khách khí. Ngươi đã không phải là đồ đệ của ta, đừng suốt ngày sư phó gọi, ta nhưng không có ngươi ngu xuẩn như vậy đồ đệ. Tiểu Lưu lại thật chặt kéo lại Lưu Ngọc Hòa, khổ khổ cầu khẩn. Lưu Ngọc Hòa trực tiếp một cước đem người đá văng. Lao tử nói chuyện ngươi có phải hay không nghe không hiểu? Ta đã nói, ta không phải sư phó ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Ta hiện tại đã có mới đồ đệ, ngươi đừng đến ta chỗ này tâm phiền. Phùng Quảng Khôn bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp nhảy dựng lên. Lão Lưu ngươi cũng quá đáng, ngươi không thu người ta làm đồ đệ liền không thu, thật dễ nói chuyện, ngươi làm gì còn động thủ đánh người? Nếu như ngươi đã không phải là sư phụ hắn, ngươi bằng cái gì còn đánh người? Lưu Ngọc Hòa cười lạnh, làm sao ta không muốn hắn làm đồ đệ, ngươi muốn hắn làm đồ đệ a? Ngươi cũng phải nhìn hắn có thể hay không cho ngươi làm đồ đệ, ta cho ngươi biết ta chính là đánh chết hắn. Hắn đời này cũng chỉ có thể là ta Lưu Ngọc Hòa đồ đệ, nuốt ngươi cái gì vậy? Lưu Ngọc Hòa xoay người rời đi, Tiểu Lưu nhìn qua Lưu Ngọc Hòa rời đi bóng lưng cũng đội vàng đuổi theo. Tiểu Lưu bị ném ở trên đường cái, Lưu gia đại môn thật chặt nuốt, hắn không nghĩ tới. Hắn đi theo sư phó một đường về đến nhà khổ khổ cầu khẩn sư phó, sư nương, còn có mấy cái sư đệ. Thế nhưng là không ai phản ứng mình, Lưu Ngọc Hòa không riêng đánh mình một trận, còn để ba cái sư đệ đem mình đuổi ra. Hắn hiện tại khiêng mình đệm chăn, cái này đệm chăn đơn bạc tại loại này khí trời rét lạnh căn bản gánh không được. Thế nhưng là đây cũng là mình chỉ có gia sản. Đứng tại trên đường hắn có chút mờ mịt, hiện tại hắn nên đi chỗ nào? Hắn đã không phải là Lưu Ngọc Hòa đồ đệ, vậy mình đứng ở chỗ này thì có ích lợi gì? Rời Lưu Ngọc Hòa mình không có cách nào lại bái bất luận kẻ nào vì sư. Vậy hắn nên làm cái gì? Tiểu Lưu lau khô nước mắt, nhớ tới tiền sư phó nói lời, đúng thế, khó khăn gì đều có thể tới. Hắn có hành lý đi ngày bình thường mình khiêng bao lớn địa phương, trước kiếm tiền cho sư phó mua đồ vật, sư phó nhiều ít xem ở lễ vật phần bên trên, hẳn là sẽ không khó xử chính mình. Ngày thứ hai Lưu Ngọc Hòa khẽ hát mà tới làm mà, bên người đã đổi một người. Tiểu tử này 18-19 tuổi, dáng dấp người rất trắng nõn, nhìn trong mắt quay tròn loạn chuyển, một nhìn liền biết là loại kia quỷ linh tinh đồng dạng người. Tiểu hỏa tử cũng họ Lưu, cũng là bà con xa bên trong tìm một cái. Hôm qua Lưu Ngọc Hòa gọi điện thoại, cha hắn nương trong đêm liền đem người đưa tới. Có thể đi theo Lưu Ngọc Hòa học tay nghề tại tất cả mọi người cảm nhận ở trong tiên là tha thiết ước mơ công việc tốt. Có thể tới tòa thành lớn này thành phố học tay nghề, kia là người bình thường không có phúc khí. Nếu không phải nhà bọn hắn cách gần đó, Lưu Ngọc Hòa lại nhìn chúng con trai mình, bọn hắn thế nào có khả năng có cái này kỳ ngộ. Nhìn xem hắn tiểu đồ đệ dấu ngon dấu ngọt đem Lưu Ngọc Hòa dô đến tâm hoa nộ phóng, tất cả mọi người là lắc đầu, lúc đầu tiểu Lưu mặc dù trên miệng công phu không được, thế nhưng là tiểu Lưu là làm hiện thực mà. Là thật đem Lưu Ngọc Hòa để ở trong lòng. Trước mắt tiểu tử này nhìn thấy chính là nhân tình. Dạng này người đâu có thể nào giống tiểu Lưu đồng dạng để Lưu Ngọc Hòa mặc cho đánh mặc cho mắng. Quả nhiên hiện tại tiểu Lưu cùng lúc đầu tiểu Lưu không giống, Lưu Ngọc Hòa dặn dò hắn, Đến xuống buổi trưa, cái này tiểu lưu liền cầm lấy khăn lau trực tiếp chui được tiền lỗi bọn hắn công xưởng. Người ta ngoài miệng hoa hoa nói thật dễ nghe, tiền sư phó, ta tới giúp các ngươi quét dọn vệ sinh, sư phụ ta nói, các ngươi bận bịu các ngươi. Các ngươi có đại công tác muốn làm, ta đây gì cũng không biết, liền giúp các ngươi làm một chút đủ khả năng sự tình. Tiền sư phó các ngươi bận bịu các ngươi có cái gì cần cứ mở miệng. Tiền lỗi lắc đầu, cái này tiểu lưu mà trong mắt loạn chuyển. Con mắt thẳng hướng mình trên bàn nhìn. Nay tiểu lưu không phải kia tiểu lưu, nguyên lai cái kia tiểu lưu nhiều trung thực. Tiền lỗi không nhịn được đem cái bàn trước mặt cái kia đạo rèm trực tiếp kéo lên. Ngày bình thường hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng là hôm nay hắn cảm thấy hắn liền muốn làm như thế. Miễn cho Lưu Ngọc Hòa thật đúng là coi là ai đến đều có thể đạt được mình hòa nhã đó lấy. Tiểu Lưu từ trong nhà đi tới gắt một cái nước bọt. Cái quái gì a? Thật đúng là lấy chính mình làm dễ hành, cũng không nhìn một cái, ngươi cùng sư phó ta so ra kém xa. Nếu không phải sư phụ ta để cho ta tới nhìn một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy ăn nói khép nép, còn giúp lấy các ngươi chơi việc, nghĩ hay lắm. Liền ngươi cái này đức hạnh, cho ta sư phó sách giày cũng không xứng. Lại thêm mắm thêm muối đến Lưu Ngọc Sông nơi đó cáo tiền lỗi bọn hắn hình. Đồng thời khoe khoang mình như thế nào lợi dụng sư phó uy vọng dạy dỗ bọn hắn một trận. Loại này nói ngoa, hiển nhiên ngày bình thường tiểu Lưu không làm thiếu, bất quá hắn cái này một chút không thật lời nói lại như cũ để Lưu Ngọc Hòa thật cao hứng. Cảm thấy mình thu một đồ đệ tốt, tối thiểu biết giúp thế nào mình tìm về mặt mũi. Lưu Ngọc Hòa bày biện phổ chắp tay sau lưng, gõ gõ tiền lỗi bọn hắn công sự cửa. Tiền sư phó đây chính là một ngày đã đến giờ, hôm qua chúng ta đã nói xong một vạn cái vòng tay phôi liệu làm xong không có. Mọi người chúng ta hỏa nhi đều là nhàn rỗi đâu, liền đang chờ các ngươi. Tiền sư phó, ta hôm qua thế nhưng là cùng Khương lão bản vỗ bộ ngực cam đoan chúng ta kỳ hạn công trình tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Tiền sư phó, ngươi cũng không thể để chúng ta tất cả mọi người đều ở nơi này cứng rắn chờ lấy, làm trễ nải kỳ hạn công trình. Đây chính là muốn ngươi cùng Giang lão bản đi bàn giao. Cửa mở ra, Tiền Lỗi nhìn qua Lưu Ngọc Hòa nói, Lưu sư phó, ngài hôm nay đến văn phòng có phải là không có đi cái khác công xưởng a? Lưu Ngọc Hòa dừng một chút, ta hôm nay sự tình bận bịu, sau khi đến một mực tại bận bịu những chuyện khác, không có thời gian đi công xưởng. Ta có đi hay không công xưởng cùng ngươi có hay không đem phôi liệu làm tốt là hai chuyện khác nhau mà, cái này có quan hệ gì à? Lưu sư phó đương nhiên là có quan hệ, chúng ta phôi liệu đã hoàn thành 8.000 đầu, cái kia 8.000 đầu vòng tay phôi liệu cũng sớm đã đưa đến công xưởng. Cái khác hai vị sư phó đều đã bắt đầu làm việc mà. Ngài cái gì cũng không biết. Hiển nhiên là còn không có trở về qua, còn lại 2.000, ta cam đoan vào hôm nay hai điểm trước đó nhất định có thể làm xong. Ta tin tưởng liền xem như Giang lão bản đứng ở chỗ này, cũng chắc chắn sẽ không cảm thấy là ta làm trễ lại kỳ hạn công trình. Tiền Lỗi đối mặt Lưu Ngọc Hòa đã không muốn nhẫn, lao tiểu tử này luôn luôn lời trong lời ngoài muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác. Chương 1087, cái kia tặc chương 1087, cái kia tặc Lưu Ngọc Hòa nắm lô mũi về tới công xưởng, quả nhiên thấy hai vị khác cộng tác lúc này ngay tại làm việc. Dựa vào tường vị trí tràn đầy đống tốt đã làm tốt phôi liệu, hắn đi qua cầm lấy một kiện phôi liệu cẩn thận quan sát. Hơi kinh ngạc, một ngày này công phu hắn còn tưởng rằng Tiền Lỗi mang theo dưới tay hắn những cái kia đồ đệ làm không được nhiều như vậy. Tại quan niệm của hắn ở trong đồ đệ đều là bài trí. Hắn cố ý định nhiều như vậy cao số lượng, chính là biết Tiền Lỗi dù là chính là làm chết cũng làm không được nhiều như vậy. Thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới, vẫn chưa tới một ngày, Tiền Lỗi thế mà đã làm ra 8.000 kiện. Mà lại cái này phôi liệu chế tác phương diện không thể bắt bẻ, phôi liệu cũng chính là một cái bước đầu vòng tay phôi thai hình dạng. Chuẩn xác mà nói, chỉ cần yêu cầu vẹn vẹn cắt chém công nghệ, bởi vì một bước này không làm tốt, cái này vòng tay liền triệt để hủy. Nhưng không có nghĩ đến Tiền Lỗi không riêng làm được, hơn nữa nhìn bộ dáng làm cũng không tệ lắm. Lưu Ngọc Hòa rơi vào trầm tư, Tiền Lỗi một người làm không được nhiều như vậy. Lớn nhất khả năng, hắn những cái kia đồ đệ đều lên tay. Lưu Ngọc Hòa cười lạnh, hắn những cái kia đồ đệ dù là chính là đã cùng hắn 20-30 năm nói không chính xác sẽ có cái này tay nghề, nhưng là muốn nghĩ người người đều có cái này tay nghề. Vậy hắn Lưu Ngọc Hòa không tin. Hắn cũng không phải không mang qua đồ đệ, ai vui lòng đem trong tay mình kỹ thuật toàn giáo cho người khác. Lớn nhất khả năng chính là Tiền Lỗi những thứ này đồ đệ đích thật là đi theo hắn thời gian đủ lâu. Cái này bước đầu kỹ thuật học được mấy chiêu, bất quá bên trong này nhất định có thể lấy ra ma bệnh. Lưu Ngọc Hòa đẩy một bộ phận bán thành phẩm đến bàn làm việc của mình mặt mà chuẩn bị bắt đầu làm việc, nếu như không làm nói khẳng định là không ra dáng. Thế nhưng là làm nói hắn vừa già lớn không tình nguyện, biết rõ cái này một nhóm tài năng mình là muốn đối phương trái với điều ước. Hắn hiện tại làm càng nhiều, cách trái với điều ước liền càng xa. Đang ở nơi đó rèn luyện, liền thấy trước mặt nhiều một cái bóng, một cái chén trà đưa đến trong tay, "Sư phó, ngài nhìn ngài mệt mỏi đã nửa ngày, uống miếng nước." "Sư phụ, ngài nhìn ngài phía trên này tất cả đều là cho bụi, một hồi bị nẹn ngài sẽ không tốt, ngài bưng chén trà tản bộ, nếu không lão ngồi ở chỗ này chân cũng đau, eo cũng đau. Ta trước giúp ngài quét dọn một chút." Lưu Ngọc Hòa ngẩng đầu nhìn mới tới đồ đệ. Đồ đệ này nhưng so sánh tiểu Lưu biết làm việc, tiểu Lưu đó chính là thuộc về không có ánh mắt. Nó ngó mình đồ đệ này nhiều thông minh lanh lợi. "Tiểu Lưu ngươi làm thật tốt, sư phó về sau tay nghề này đều là chuyển cho ngươi." "Làm rất tốt, học được sư phó tay nghề về sau ngươi cũng có thể làm sư phó." Lưu Ngọc Hòa lại đem lúc trước cho tiểu Lưu vẽ bánh nướng tiếp tục vẽ cho trước mắt tiểu Lưu. Tiểu Lưu mặt mày hớn hở nói, "Sư phó có ngài một câu nói kia ta khẳng định sẽ làm rất tốt, ngài yên tâm." "Sư phó, ta nhất định hảo hảo học." Đợi đến Lưu Ngọc Hòa đi, tiểu Lưu thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn thật đúng là chịu khó ở nơi đó quét dọn vệ sinh. Thế nhưng là ai cũng không thấy được tiểu Lưu thuận tay sờ đi một khối phôi liệu. Màn đêm buông xuống, Lưu Ngọc Hòa đau lưng nhức eo từ nhà xưởng bên trong đi ra tới. Hắn có chút nụ trí, không nghĩ tới Tiền Lỗi hôm nay không riêng đem một vạn vòng tay phôi liệu toàn bộ chuẩn bị xong, mà lại người ta cơ lại bắt đầu làm. Ngược lại là mình ba người bọn họ có thể làm được tới số lượng có hạn, mình bận rộn đến trưa cũng bất quá liền rèn luyện hai vòng tay. Cứ theo đà này, đến lúc đó mình muốn trốn tránh trách nhiệm, khẳng định là không thực tế. Mà lại ba người bọn họ hiển nhiên không có Tiền Lỗi tay chân nhanh, ai bảo Tiền Lỗi dưới tay có nhiều như vậy đồ đệ. Cắn răng, hắn suy nghĩ một chút, ngày mai đến cải biến sách lược, xem ra phôi liệu cũng khó không được đối phương. Vậy liền để đối phương đến rèn luyện vòng tay bán thành phẩm chế tác thô ráp lại đơn giản, còn không bằng mình đi làm phôi liệu. Một con vòng tay từ tài liệu đen rèn luyện thành vòng tay, trong đó công nghệ tương đối phức tạp, cũng phí công phu, một cái không tốt sẽ xuất hiện các loại tỉ vết. Cùng cái này dạng này mình còn không bằng đi làm phôi liệu. Nghĩ tới đây Lưu Ngọc Hóa bưng lòng, ngày mai còn kịp cải biến, dù sao mình là công xưởng đại sư phó, quản lý cho mọi người an bài công việc. Hắn không tin không thu thập được Tiền Lỗi. Đến cửa chính miệng, xa xa liền thấy một cái bóng đen chạy tới, kém một chút mà không có đem Lưu Ngọc Hóa giật nảy mình. Ngược lại là bên cạnh Tiểu Lưu lập tức bảo hộ ở trước người hắn, hai tay triển khai, một mực đem sư phó bảo hộ ở sau lưng, ngươi là ai nha? Ngươi muốn làm cái gì? Trong bóng tối truyền tới một tội nghiệp thanh âm, sư phó, là ta Tiểu Lưu. Ta cho ngài mang theo ngài thích ăn nhất đầu heo thịt, còn có rượu sái. Sư phó, ngài sinh khí cũng nên hết giận. Ngài đánh ta một chầu, ngài đừng nóng giận. Lưu Ngọc Hòa nhéo nhéo ngón tay, không thể không thừa nhận Tiểu Lưu là cái thành thật hải tử, tiểu tử này mình đánh hắn cũng sẽ không tức giận. Tựa như là cái không còn cách nào khác con lừa đầu dạng. Tiểu tử này mặc dù không đủ thông minh lanh lợi, nhưng là có một chỗ tốt, đó chính là nhu thuận, mình để làm gì làm gì. Nghe xong lời này, mới tới Tiểu Lưu gấp. Hắn đương nhiên biết trước mặt hắn còn có một cái đồ đệ cũng họ Lưu, nghe nói cũng là bản gia thân thích. Bất quá sư phó đã tuyển mình tự nhiên là có nguyên nhân, hiện tại tiểu tử này nếu là trở về còn có mình cái gì vậy? Phải biết hôm nay hắn nhưng là tại công xưởng nếm đến ngon ngọt, tại sư phó dưới tay tùy tiện thuận hai khối, cái kia đều đủ mình hơn mấy tháng tiền lương. Hắn còn chưa kịp tuột tay trong tay khối này phôi liệu. Không đến trước đó, mình những huynh đệ kia liền cùng hắn chào hỏi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, có phương pháp giúp mình tiêu. Một chút kia đầu heo thịt cùng rượu sái tính cái gì nha? Cũng không thể để cho người ta ngăn cản mình tài lộ. Lập tức mở miệng nói ra, sư phó, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Rượu sái cùng đầu heo thịt tính cái gì? Sư phó những vật này tự nhiên có đồ đệ giúp ngài đặt mua, cái nào cần phải hắn một ngoại nhân. Sư phó hắn đây là không có hảo ý, muốn hủy ngài thanh danh, ngài ngẫm lại ngài vừa chân trước đem cái này đồ đệ đổi đi, hắn chân sau ăn hắn một chút đầu heo thịt, liền đem người cho cầm trở về. Người ta còn làm sư phó, ngài thèm ăn đâu? Sư phụ, ta cái này đi cho ngài làm, ngài trở về phòng bên trong ta cho ngài múc nước, ngài trước rửa tay một cái, nghỉ chân một chút, hút điếu thuốc, giải giải phạt. Tay chân chịu khó đem Lưu Ngọc Hòa trực tiếp dịu vào viện nhi bên trong rời cái bàn nhỏ. Lưu Ngọc Hòa tẩy tay đốt thuốc, đồ đệ lại đem nước trà bưng tới, bắt chéo hai chân thôn vân thổ vụ. Quả nhiên cái này tân thu đồ đệ đích thật là không tệ, nhìn một cái động tác này nhanh chóng sức lực, này lại làm việc mà bản sự. So với Tiểu Lưu vậy nhưng mạnh hơn nhiều. Tiểu Lưu đó chính là cái du một cú cụm, chính mình nói một câu hắn mới động một cái, hoàn toàn không có hiện tại Tiểu Lưu loại này cơ linh sức lực cái gì đều không cần chính mình nói. Tiểu Lưu còn muốn đau khổ cầu khẩn, trực tiếp bị hiện tại Tiểu Lưu cho đuổi đi. Ngươi có chút tiền đồ, được hay không? Sư phụ đều không cần ngươi, ngươi còn chạy về đến không cần mặt mũi. Người ta nói ngươi muốn mặt, cây muốn vỏ, ngươi yếu điểm mà mặt đi. Ngươi nếu là lại xuất hiện ở chỗ này, đừng trách ta không khách khí. Chương 1088, cổ động người khác làm coi tiền như rác. Chương 1088, cổ động người khác làm coi tiền như rác. Xô đẩy bên trong, Tiểu Lưu trong tay đầu heo thịt ngã xuống đất bị đập nát, rượu sái cũng bị bẩn phá, cái bình đầy đất mùi rượu. Vô luận Tiểu Lưu như thế nào cầu khẩn, trong viện đều không có người phản ứng hắn. Tiểu Lưu từ dưới đất nhặt lên đã bị đạp nát đầu heo thịt. Rượu sái là vô luận như thế nào cũng không cứu lại được tới, đây là mình tân tân khổ khổ hơn một ngày, không biết ngày đêm kiếm tiền mua về hiếu kính sư phó. Hắn bạn bạn không nghĩ tới sư phó nhanh như vậy đã thu mới đồ đệ, mắt nhìn thấy sư phó đối mới đồ đệ hiển nhiên so với mình tốt hơn nhiều. Mình ngày bình thường không phải bị mắng chính là bị đánh, thế nhưng là trước mắt cái này Tiểu Lưu mà hiển nhiên rất được sư phó niềm vui. Hai người hoàn toàn là khác biệt đãi ngộ. Tiểu Lưu âm thầm đau lòng, lần thứ nhất hắn biết hắn khả năng không về được. Đúng lúc này cửa sân mở ra, Tiểu Lưu vừa mừng vừa sợ quay đầu, sư phó khẳng định còn nhớ rõ mình tốt. Chỉ thấy được sư phụ nhi tử cũng chính là sư đệ của mình Lưu Tuyết Phong đi ra, nhìn thấy Tiểu Lưu thời điểm cười nói: "Tiểu Lưu sư minh, ngươi đã đến ta cũng không biết. Đi, hai ta nói chuyện một chút." Lôi kéo Tiểu Lưu đi tới đầu ngõ, nơi đó có cái nhỏ thao trường, chung quanh có thạch đầu. "Sư minh, ngươi đem phụ thân đều tức thành gì? Ngươi thế nào trả lại đâu?" "Phụ thân ta để ngươi đi, ngươi liền tranh thủ thời gian lấy hành lý về nhà thôi, lưu tại nơi này cũng vô dụng." "Tuyết Phong, van cầu ngươi, ngươi cùng sư phó nói một câu, ta không thể trở về đi, người trong nhà đều biết ta ở chỗ này học nghệ, ta nếu là trở về, vậy liền có lỗi với cả nhà. Ngươi cùng sư phụ nói một chút, ta cam đoan về sau cái gì đều nghe sư phó để cho ta làm cái gì ta liền làm gì, để sư phó đừng không quan tâm ta." Tuyết Phong khó khăn nói: "Kỳ thật sư minh ngươi theo sư phụ ta nhiều năm như vậy, sư phụ ta hôm nay đối ngươi như thế nghiêm khắc, hắn là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi đều theo sư phụ ta 6 năm, ngươi học được cái gì rồi?" Tiểu Lưu có chút sợ hãi nhìn qua trước mắt Lưu Tuyết Phong: "Ta biết ta đần, sư đệ, ngươi liền cùng sư phó văn mãi, ta về sau cố gắng học. Quên đi thôi, người đần đâu là không có chiêu, ngươi làm sao học cũng vô dụng. Sư đệ ngươi liền giúp ta một chút đi, cho ta văn mãi." Cầu tình cái gì, ngươi cũng không phải không biết cha ta có thể nghe ta sao? Bất quá ta nghĩ nếu như ngươi cho ta cha hoàn thành một kiện đại sự, ta cảm thấy cha ta khẳng định sẽ để cho ngươi trở về.
Cái đại sự gì?
Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cha ta gần nhất nhất tâm phiền chính là sự tình gì?
Sư đệ, ngươi liền nói rõ, ta người này đầu óc đần, cũng nghe không rõ.
Có chuyện gì cần ta làm, ngươi liền nói chỉ cần có thể để sư phó hồi tâm chuyển ý, một lần nữa đem ta thu hồi lại, muốn ta làm gì đều được.
Cái kia mới tới số tiền kia lỗi ngươi không có nhìn thấy hắn suốt ngày cho ta cha chơi ngáng chân.
Cha ta đã bị hắn tức giận đến quá sức, ngươi nhan nếu như thu thập hắn, ngươi muốn ta cha có thể không cho ngươi trở về sao?
Hắn chỉ cần một cao hứng khẳng định liền để ngươi trở về.
Lưu Tuyết Phong đem thương lượng xong thoại thuật nói thẳng ra, lời này là cha hắn tự mình dạy hắn.
Cái này tiểu Lưu Tâm hắn nghĩ tương đối là đơn thuần, trên cơ bản nói cái gì là cái gì.
Lưu Ngọc Hòa có lòng tin tên đồ đệ này cho mình làm coi tiền như rác sẽ không ra sai.
Thu thập tiền sư phó.
Thế nhưng là ta làm sao có thể thu thập tiền sư phó?
Tiểu Lưu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thế mà để cho mình thu thập tiền sư phó. Tốt như vậy tiền sư phó hắn biết tiền sư phó đắc tội sư phó, nhưng không nghĩ tới sư phụ tâm đen như vậy, muốn hạ độc thủ.
Sư phó trước kia mỗi một lần đối phó mới tới những sư phụ kia tổng cũng có một chút chiêu số.
Mình bởi vì vụng về sư phụ không nguyện ý dùng mình, không nghĩ tới sư phụ thế mà lần này nhớ thương lấy chính mình làm vũ khí sử dụng.
Mình làm vụ về, nhưng mình không phải ngốc.
Tiền sư phó tốt như vậy người bằng cái gì muốn bị sư phụ thu thập?
Ngươi làm sao đần như vậy đâu?
Ngươi từ cha ta chỗ này đi, ngươi đi thối tiền lệ sư phó bái sư a.
Lưu Tuyết Phong cảm thấy người sư minh này thật là đần, có thể có chút toàn cơ bắp, chắc không được cha hắn để cho mình nghĩ biện pháp cổ động người sư minh này đi làm đoan đại đầu.
Hắn không làm đoan đại đầu, ai làm đoan đại đầu a?
Sư đệ, ngươi chưa từng nghe qua chúng ta nghề này quy củ sao?
Ta rời sư phó ta là không thể bái cái khác sư phó, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nếu như ta bái những người khác, vậy liền thành phản đồ.
Loại này vong ân phụ nghĩa, phản bội sư môn sự tình ta khẳng định không thể làm.
Ngươi thế nào đần như vậy đâu?
Để cho ta cha ngày mai cho ngươi diễn xuất hí, liền cố ý đem ngươi bái đến tiền sư phó môn hạ.
Tiểu Lưu nghe tâm kích động phanh phanh nảy loạn, nếu quả như thật có thể để cho mình bái đến tiền sư phó môn hạ, để cho mình làm cái gì đều được.
Cái này dạng này cũng được sao?
Đương nhiên có thể, nếu như là cha ta đem ngươi đưa cho tiền sư phó, ta nghĩ chuyện này không coi là phản bội.
Lưu Tuyết Phong trách không được xem thường Tiểu Lưu người này quá đơn thuần, trên cơ bản có sao nói vậy có hai là hai.
Rất dễ dàng bị người lừa gạt.
Cái kia muốn ta làm cái gì?
Tiểu Lưu thoáng có chút khẩn trương, hắn loại này khẩn trương rơi vào Lưu Tuyết Phong trong mắt liền cho rằng Tiểu Lưu là cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện xấu mà, sợ hãi.
Lơ đến bĩu môi.
Ngươi bái tiền lỗi bi sư.
Sau đó cùng hắn học tập ở giữa cho hắn đảo một chút loạn, để hắn ra một chút nhiễu loạn.
Như vậy hắn nhận trừng phạt, cha ta chẳng phải vui vẻ sao?
Đến lúc đó một cao hứng liền có thể để ngươi trở về.
Thế nhưng là nếu như ta quấy rối, tiền sư phó không làm thành làm sao bây giờ?
Loại chuyện như vậy hậu quả Lưu Ngọc Hòa không phải không biết, thế nhưng là Lưu Ngọc Hòa y hiển nhiên để cho mình làm thất đức như vậy sự tình.
Hắn không làm thành cùng ngươi có quan hệ gì?
Ngươi chỉ cần có thể trở lại cha ta nơi này tiếp tục học tập, ngươi nói ai nặng ai không phải, ngươi có thể nghĩ mãi mà không rõ.
Ngươi từ từ muốn.
Dù sao cha ta trước mặt hiện tại lại thêm một cái mới đồ đệ, vạn nhất cha ta muốn rất ưa thích tên đồ đệ này.
Liền xem như ngươi làm thành, cha ta cũng không nguyện ý để ngươi trở về, ngươi nói đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ?
Không phải về ngươi cái kia nghèo nhà đi.
Ngươi thử tưởng tượng cha mẹ của ngươi, suy nghĩ một chút ca ca của ngươi đệ đệ, bọn hắn đều trông cậy vào ngươi làm dạng dỡ tổ tông đâu.
Lưu Tuyết Phong cố ý nói như vậy, đây là hướng Tiểu Lưu trên thân cắm đao.
Sư đệ, ta nghĩ kỹ.
Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần sư phụ có thể tìm cách để cho ta bái đến đây vi sư.
Vậy ta nhất định giúp sư phó đạt thành tâm nguyện.
Tiểu Lưu trả lời như đinh đóng cột nói, trên mặt biểu lộ là như thế kiên định.
Lưu Tuyết Phong nghe xong lời này vỗ vô bờ vai của hắn, hảo tiểu tử, liền chờ ngươi câu nói này.
Chúng ta diễn trò muốn làm nguyên bộ, buổi tối hôm nay ngươi cũng không thể trở về, còn phải để người khác nhìn thấy cha ta như thế nào đối ngươi để tình.
Dạng này ngày mai mới có thể tìm tới lấy cớ, dạng này ta cho ngươi ra cái chủ ý ngươi ban đêm vòng quanh cuốn chăn màn liền cố ý chạy đến tiền lỗi bọn hắn ký túc xá nơi đó lắc lư, hơn nửa đêm tối như thế lạnh gió đang nơi đó lắc lư.
Hắn một lòng mềm liền đem ngươi thu qua đi.
Dạng này ngày mai cha ta liền có thể kiếm cớ nói ngươi ăn cây táo rào cây sùng, đến lúc đó ngươi chỉ bị quất khóc, sau đó cha ta dùng phép khích tướng liền để tiền lỗi thu ngươi làm đồ.
Ngươi liền thuận lý thành trương đánh vào đến tiền lỗi bên kia.
Hơn nữa còn sẽ không để cho hắn đem lòng sinh nghi.
Chương 1089, ai nói tiểu lưu bụ về?
Chương 1089, ai nói tiểu lưu bụ về?
Tiền lỗi tan việc mà về đến nhà.
Người một nhà cơm nước xong xuôi chính thật cao hứng nhìn xem bọn nhỏ kể chuyện xưa.
Kết quả là nghe được có người gõ cửa.
Tiền lỗi vừa mở cửa ra thấy là tiểu lưu thời điểm có chút giật mình.
Chủ yếu là Tiểu Lưu hiện tại bộ dáng nhìn quá thảm rồi, bẩn thỉu, tựa như là không có rửa mặt qua.
Người như là từ trong đống rác nhặt ra, trên người có một cỗ mùi vị, hơn nữa còn khiêng che phủ.
Nhưng là trên mặt thần sắc lại là hưng phấn như vậy.
Tiểu Lưu, ngươi đi làm gì rồi? Có phải hay không còn không có ăn cơm?
Đến, trước tiên đến.
Người nào không biết hai ngày này Lưu Ngọc Hòa thật đem Tiểu Lưu đuổi ra ngoài, còn mang theo hắn cái kia mới đổ đệ khắp nơi rêu rao.
Kỳ thật tất cả mọi người đồng tình Tiểu Lưu, học được nhiều năm như vậy nghệ, trên thực tế bản lãnh gì đều không có học, còn bị người như thế xám xịt đuổi đi.
Càng quan trọng hơn là Tiểu Lưu nhà tại ngoại địa, một thân một mình một người ở chỗ này trên thân lại không có tiền, ai cũng không biết Tiểu Lưu nghèo trên thân tất cả tiền đều cho hắn sư phó mua đồ.
đứa nhỏ này lại thành thật vừa nát, người ta nói cái gì đều tin. Đem người ném vào trong phòng, cả nhà Lao Thái Thái nhìn thấy Tiểu Lưu bộ dáng có chút đau lòng. Để cho mình khuê nữ cho Tiểu Lưu đánh nước ấm, trước hết để cho hắn rửa mặt. Tiểu Lưu rất cung kính đem hắn phá cuốn chăn màn liền đặt ở cổng, cũng không có lấy đi vào. Tại cửa ra vào nơi đó rửa mặt xong, tay lúc này mới tiến đến. Sợ giẫm ô uế Tiền Lỗi nhà địa, Tiền Lỗi nhìn hắn cái kia thận trọng bộ dáng, không khỏi lắc đầu chào hỏi hắn, ngươi mau vào đi, trong nhà này địa ô uế còn có thể xoa. Nhà chúng ta Lão Thái Thái cho ngươi nấu mặt, ban đêm không có gì đồ ăn thừa, chỉ có thể làm mì sợi bên trong một chút mà lá rau, ngươi trước thích hợp ăn chút gì. Lúc này trong nhà ăn cơm đều dùng chính là bát nước lớn, bất quá cho Tiểu Lưu bưng tới chính là lớn sứ bùn. Loại này bùn mà người bình thường gia dụng đến rửa rau. Tráng men bùn mà trộn lẫn rau trộn làm chút gì cũng không có vấn đề gì, làm bát lời nói thoáng có chút lớn. Nói là mì sợi mà nên gọi là mì lát mà, Lão Thái Thái không kịp lau kỹ mặt, liền trực tiếp hòa hảo rồi mặt lau kỹ thành mì lát mà, vớt xuống trong nồi. Một cái bùn lớn mì lát mà bên trong cắt một chút cải trắng diệp tử, lại nằm 4-5 cái trứng ốp la. Lão Thái Thái không có gia vị, ngay tại phía trên gắn một chút tỏi mặt cùng hành mặn, lại gắn một chút quả ớt mặt mà, dùng dầu nóng phun ra một chút, lập tức liền ra mùi thơm. Một cái bùn lớn mì sợi bưng đến Tiểu Lưu trước mặt, Tiểu Lưu trong nhà không có gì đồ ăn, chỉ có Lão Thái Thái cắt một chút dưa muối kia, ngươi liền thích hợp một chút ăn. Tiểu Lưu nhìn xem cái kia một cái bùn lớn mặt trắng tấm ảnh, mình từ theo sư phụ 6 năm đến bây giờ, rốt cuộc không thể nếm qua mặt trắng, nhất là bên trong thế mà còn có trứng ốp la. Hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Thiên sư phó, ta không phải đến ăn trực. Cái gì ăn trực không ăn trực? Vội vàng giờ cơm đến sảng khoái nhưng muốn ăn một ngụm. Mọi người chúng ta đều ăn, đây là thừa mì sợi, ngươi thích hợp ăn, cũng đừng ghét bỏ là cơm thừa. Tiểu Lưu chỗ nào có thể không biết? Người ta nói là cơm thừa, còn không phải là vì tự an ủi mình. Nào có người ta cơm thừa thừa tốt như vậy? Không nói lời gì Tiền Lôi đem hắn kéo đến cái bàn trước mặt tấn trên đế, đem đũa nhét vào trong tay, đi. Ta muốn phụ đạo hài tử học tập, ngươi tranh thủ thời gian ăn. Đã ăn xong trong nồi còn có mì nước, mình ăn xong đi thịt canh, cũng đừng làm cho ta chào hỏi ngươi. Lao ra tử nhà chúng ta Lão Thái Thái còn muốn ra ngoài lưu tàn bộ. Tiểu Lưu ôm lấy bùn mà, nhìn xem người trong nhà nên đi đều đi. Tiền Lỗi mang theo ba cái tiểu nha đầu ngồi ở bên cạnh cái bàn ở nơi đó chăm chú cho bọn hắn phụ đạo bài tập. Lúc này hắn còn có thể không rõ, kỳ thật người ta là cố ý cho mình để chống không gian, để hắn có thể không cố kỵ gì ăn cái gì. Nghĩ đến mình là thật tâm muốn bái sư, không nói hai lời, Tiểu Lưu ôm lấy bùn mà lang thôn hổ yết bắt đầu ăn chờ đã ăn xong uống mì nước, lại đem nồi bát tẩy sạch sẽ. Tiền Lỗi đem ba nha đầu đánh bay vào nhà, ra liền thấy Tiểu Lưu đem nồi bát đều tẩy xong. Không khỏi nói, người đứa nhỏ này tẩy cái gì bát nha. Kết quả chờ Tiểu Lưu đem Lưu Ngọc Hòa độc kế nói với hắn một lần thời điểm, Tiền Lỗi khí hốc mắt đều đỏ. Cái này Lưu Ngọc Hòa quả thực là đầu óc có bệnh, không hảo hảo đem ý nghĩ đặt ở trên ngọc thạch mặt, hết lần này tới lần khác nghĩ đến là đối phó người khác. Càng quan trọng hơn là Lưu Ngọc Hòa làm như vậy liền quá ác độc. Tiểu Lưu đã bị hắn đuổi ra sư môn, hắn hiện tại cổ động Tiểu Lưu làm như thế, vạn nhất ra cái gì vậy, tất cả trách nhiệm đều tại Tiểu Lưu trên thân. Lưu Ngọc Hòa căn bản không thể cầm Tiểu Lưu làm người, nói cách khác tên đồ đệ này đẩy đi ra chính là làm con nổi hiệp. Cái kia Tiểu Lưu ngươi làm sao nghĩ? Tiên sư phó, ta thật không có muốn hại ngươi, ngươi đối ta tốt như vậy, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy. Ta nếu là lại đi hại ngươi, vậy ta liền quá không phải người. Tiểu Lưu vội vàng giải thích, hắn sợ Tiền Lỗi cho là mình chính là trợ trụ vi ngược hỗn đản. Ngươi đừng sợ, ta Tiền Lỗi mọc ra mắt, ta biết ngươi không phải người như vậy. Ta chính là hỏi một chút ngươi nghĩ thế nào làm. Ngươi nếu là muốn về nhà, ta cho ngươi móc tiền vé xe, nên trở về liền trở về. Nơi này không thích hợp ngươi, ngươi cũng nhìn ra Lưu Ngọc Hòa hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Nếu như ngươi không muốn trở về, vậy ta đi cùng Giang lão bản nói, đến lúc đó thu ngươi đến chúng ta nhà xưởng bên trong làm cái học đồ. Ngươi không cùng Lưu Ngọc Hòa cũng có thể cùng người khác gã Giang lão bản mở miệng, chẳng lẽ lại hắn Lưu Ngọc Hòa còn có thể lớn hơn Giang lão bản. Tiền Lỗi không muốn an bài đứa nhỏ này tiên đồ, cái này cần người ta nghĩ mình bao biện làm thay lấy hài tử an bài, tương lai đi không tốt, trong lòng mình cũng cảm thấy thua thiệt. Tiền sư phó, ta muốn lưu lại, tiền sư phó ta muốn đem sai liền sai, đã Lưu sư phó muốn cho ta bái ngươi làm thầy hại ngươi, vậy liền để ta bái ngươi làm thầy đi. Tiền sư phó, van cầu ngươi lưu lại ta làm đồ đệ đi, ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Nếu như ta hại ngươi lời nói, liền trời đánh ngũ lôi, để cho ta cả đời này vĩnh viễn không ra được sư. Tiền Lỗi vội vàng đem đứa nhỏ này nâng đỡ, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này hơi một tí làm gì liền bị xuống, có chuyện gì chúng ta hảo hảo thương lượng. Ngươi thật muốn lưu lại sao? Tiền sư phó ta muốn lưu lại, ta không muốn lãng phí 6 năm cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ, ta muốn học sẽ như thế nào làm ngọc thạch, ta có lòng tin. Ta có thể học được, Điền sư phó, ta cầu ngài thu ta khi ngài đổ đệ đi. Ta biết ta là đần, nhưng là ta sẽ cố gắng học. Tốt, đã ngươi muốn lưu lại, vậy chúng ta liền lưu lại. Đần không sợ, chỉ cần ngươi tam quan chính. Tư tưởng không có đảo ngũ, đi đường nghiêng. Sư phụ liền có lòng tin có thể đem ngươi dạy dỗ đồ. Tiểu Lưu triệt để hốc mắt đỏ lên, hai người nói xong Tiểu Lưu ban đêm chính ở nhà hắn trong phòng khách đánh chăn đệm nằm dưới đất. Sáng sớm hôm sau, Tiền Lỗi mang theo Tiểu Lưu đi tới công xưởng. Biết Lưu Ngọc Hòa muốn làm cái gì, Tiền Lỗi đã có đối sách. Vừa đến công xưởng, Tiền Lỗi liền đem Lưu Ngọc Hòa ngăn chặn, "Lưu sư phó, ngươi nói ngươi đổ đệ cũng theo ngươi 6 năm, ngươi thế nào có thể nhận tâm như vậy? Cái này ma đô ban đêm có bao nhiêu lạnh, ngươi cũng không phải không biết. Đêm hôm khuya khoắt đem người đuổi đi ra, ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có, nếu không phải đụng tới ta ban đêm liền nên chết rét." Chương 1090, chính thức bái sư thu đồ. Chương 1090, chính thức bái sư thu đồ. Lưu Ngọc Hòa trong lòng vui mừng, xem ra tiểu Lưu tiểu tử này bản sự khác không có, ngược lại là trung thực mô hình người bộ dáng, rất biết dùng người đồng tình. Về điểm này tới nói tiểu Lưu rất có một bộ, tối thiểu tiền lôi rõ ràng là bị lừa. Thiên sư phó, ngươi có phải hay không có ma bệnh a? Đây là ta không muốn đồ đệ, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta đều đã không làm sư phụ hắn, bằng cái gì còn quản hắn? Ngươi cũng quá nhiều lo chuyện bao đồng, nhà ngươi ở tại bờ sông con a, quản rộng như vậy. Tiền lỗi bị tức run. Lão Lưu, không thể nói như thế, đứa nhỏ này theo ngươi 6 năm, tốt xấu hắn là ngươi đồ đệ, bảo ngươi một tiếng sư phó cũng kêu 6 năm, ngươi chính là nuôi cái a miêu a cẩu cũng nên có tình cảm. Ngươi cứ như vậy giữa mùa đông đem hắn đuổi đi ra, ngươi liền không sợ hắn chết có a? Lão Tiền, ta nói cho ngươi đồ đệ của ta hiện tại là hắn đã không phải là đồ đệ của ta, không nên đến chỗ nào đều dùng tình thầy cho tới nói sự tình. Từ ta không phải sư phụ hắn một khắc kia trở đi, hắn liền cùng ta không hề có chút quan hệ nào. Ngươi thiện tâm, ngươi đồng tình hắn, vậy ngươi thu hắn làm đồ đệ nha. Nhìn xem Lưu Vĩnh Hòa nói ra lời nói này, tiểu Lưu đáy lòng đối Lưu Vĩnh Hòa một điểm cuối cùng mà tình cảm triệt để tiêu tán. Lưu Vĩnh Hòa cho tới bây giờ không có đem mình làm đồ đệ, cho dù là một chút xíu tình thầy trò đều không có. Nếu không tuyệt đối sẽ không nói như thế tình chân ý thiết. Lão Lưu, ngươi tại sao nói lời như vậy? Ngươi biết rõ có quy định, ngươi thu hắn làm đồ. Dù là ngươi không muốn hắn, hắn cũng không thể bái ta làm thầy, bằng không thì chính là phản xuất sứ cửa. Ngươi đây không phải làm khó hắn sao? Ngươi cũng là vì khó ta sao? Tốt, 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 ngươi là người tốt, ngươi là trên thế giới đại thiện nhân, ngươi là Bồ Tát. Vậy dạng này ta hôm nay đem lời bày ở nơi này, ta liền rõ ràng nói cho mọi người. Ta không phải sư phó của hắn, hắn nguyện ý bái ai là thầy liền bái ai là thầy, ta tuyệt đối mặc kệ. Cũng tuyệt đối sẽ không nói hắn là phản sư. Thế nào? Lúc này có thể a? Hiện tại ngươi có thể đem hắn thu hồi đi, hắn chính là ngươi đồ đệ ngươi nuôi. Lão Lưu, chuyện này là thật. Đương nhiên coi là thật, thật không thể lại thật, ta nếu là đổi ý, ta chính là cậu nâng dưỡng. Tiểu Lưu mắt đỏ vành mắt đối Lưu Ngọc Hòa nói, sư phó, ngài thật không cần ta nữa, ta là đồ đệ của ngài, ta đã theo ngươi 6 năm, ngài cứ như vậy không cần ta nữa. Sư phó ngài nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngài không quan tâm ta, vậy ta còn sống cái gì sức lực, ta còn không bằng dứt khoát chết rồi. Lưu Ngọc Hòa ở trong lòng mắng to tiểu Lưu, cái này con rùa con bê đây là náo cái nào một màn. Đây không phải thành tâm đem mình không đến trên lửa nướng. Ngươi cũng đừng muốn chết muốn sống, ngươi bái ai là thầy không phải bái sư à, ngươi đi theo tiền sư phó ta cảm thấy rất có tiền đồ, ngươi yên tâm. Sư phó mặc dù đối ngươi không tốt, nhưng là biết ngươi bái biệt nhân vi sư cũng là cho ngươi một đầu sinh lộ. Được rồi, về sau ngươi liền theo ngươi mới sư phó siêng năng làm việc. Nghe thấy được không đó? Đừng ba tâm hai ý, để cho người ta người khác cảm thấy ta cái này làm sư phụ còn cần ngươi làm vũ khí sử dụng. Lời này là tuyệt, tiểu Lưu trong lòng cái kia một chút xíu hy vọng cho hắn biết đừng nghĩ lại dùng mình làm lấy cớ. Đương nhiên cũng là vì về sau nếu như ra cái gì vậy thời điểm không muốn lấy chính mình làm lấy cớ. Tiểu Lưu ở nơi đó khóc đến thương tâm gần chết, Phùng Quảng Côn bọn hắn đám người nhìn một màn này nhao nhao chỉ trích Lưu Ngọc Hòa. Lưu sư phó, ngươi đây cũng quá thương hải tử tâm, hải tử cái này 6 năm đi theo ngươi cũng không có ít vì ngươi đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngươi. Hắn là thật lấy ngươi làm phụ thân, ngươi bây giờ đối với hắn như vậy. Ngươi nhiều lạnh hải tử tâm a. Muốn các ngươi xen vào việc của người khác, ta thu ai là đồ, không thu ai là đồ, còn phải các ngươi cho phép a. Các ngươi ai muốn nghĩ thu hắn làm đồ, các ngươi thu á ta lại không phản đối. Ta cũng không có tuyệt con đường của hắn, làm sao ta cái này cũng chưa tính cho hắn một đầu sinh lộ a. Tiền lỗi vô bộ ngực, được, Lưu sư phó ngươi đã hôm nay đem lời nói đến đây, vậy ta cái gì cũng đừng nói. Tiểu Lưu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta đến, hiện tại quỳ xuống cho ta bái sư. Thật quỳ xuống bái sư kính trả, chỉ có bái sư lễ nghi hoàn thành, tiểu Lưu chính là tiền lỗi chắc chắn đồ đệ. Lưu Ngọc Hòa nhíu mày, nếu như tiền lỗi thật như thế chính quy, này cũng không dễ làm, phải biết tại bọn hắn nơi này một khi đi xong lễ bái sư, vậy coi như thật thành sư phó. Chính mình lúc trước đối tiểu Lưu thời điểm ngay cả ly kia bái sư trà đầu đều không uống, hắn là cố ý, liền vì có một ngày đem đồ đệ đuổi đi, danh chính ngôn thuận. Thiên sư phó, ngươi thật muốn uống hắn bái sư trà? Tiểu tử này vụng về vô cùng, ngươi thu hắn làm đồ đệ, nhưng có ngươi khóc thời điểm. Không biết vì sao, mắt nhìn thấy tiền lỗi thật muốn thu tiểu Lưu làm đồ đệ thời điểm. Lưu Ngọc Hòa ngược lại không vui. Các đồ đệ chỉ có thể là chứng minh sư phụ sẽ không dạy, ta thu 18 cái đồ đệ, chưa thấy qua sẽ không dạy đồ đệ. Tiền lỗi câu nói này trực tiếp để Lưu Ngọc Hòa chán bên trên mặt ứa ra lửa, được, hành hành, ngươi lợi hại, ngươi tài giỏi, vậy ngươi thu, ngươi mau đem đồ đệ này lấy đi. Chỉ cần tương lai ngươi đừng hối hận, hắn cho ngươi gây tai họa thời điểm, có ngươi khóc thời điểm. Tiểu Lưu rất cung kính đưa tiền lỗi dâng lên trà, đồng thời quỳ lại, tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới, tiểu Lưu thành tiền lỗi đồ đệ. Tiền lỗi cười để tiểu Lưu đứng dậy, được rồi, tiểu Lưu từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta thứ 19 vị đồ đệ, gặp ngươi một chút cái này 18 vị sư ca. Lưu Ngọc Hòa nhìn xem một đám người vây quanh tiểu Lưu, ngươi một lời ta một câu, đối tiểu Lưu thái độ đều rất tốt, không khỏi ghen tị đỏ mắt. Tiểu Lưu lòng tràn đầy vui vẻ, đây là lần thứ nhất cảm giác được đại gia đình này thế mà ấm áp như vậy. Mình có nhiều như vậy sư minh, bây giờ còn có sư phó, về sau rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây. Lưu Ngọc Hòa cười lạnh một tiếng, được rồi, ngươi bái sư cũng bái, các ngươi chuyện này nói xong. Thiên sư phó, vậy chúng ta liền nói một chút chuyện của chúng ta. Lưu sư phó, ngài lại có chuyện gì? Tiền lôi đối Lưu Ngọc Hòa tương đương không kiên nhẫn, người này một ngày trong phòng làm việc không làm chính sự. Hôm qua ép buộc bọn hắn làm ra đến 1 vạn ngọc bội, thế nhưng là hết lần này tới lần khác mình tới ban đêm mới lên tay. Tiền lôi hôm qua nghe ngóng, ba người bọn họ một ngày tài cán ra 18 cái vòng tay. Liên cái tốc độ này lúc nào mới có thể hoàn thành hợp đồng, hắn đều thay Giang lão bản sốt ruột. Lao tiền là như thế này, ta hiện tại đơn đặt hàng tiến độ xảy ra vấn đề. Ngươi cũng nhìn thấy ba chúng ta vị sư phó làm không được nhiều như vậy, nếu không dạng này chúng ta đổi một cái, chúng ta làm phôi thô, các ngươi tiến hành hậu kỳ gia công. Ai bảo ngươi dưới tay nhiều người, ngươi cái này 19 cái đồ đệ đều có thể phát huy được tác dụng. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Tiền Lỗi vừa định cự tuyệt Lưu Ngọc Hòa hò khan một tiếng. Lao tiền a, đây chính là an bài công việc, vì công việc cần. Tiền Lỗi cắn răng. Cái này con rùa con bê dễ dàng kiếm sống mà tổng lưu cho mình, khó làm việc toàn ném cho người khác. Thế nhưng là nghĩ Giang Lâm đối với mình ân tình đáng giá mình làm rất tốt. Cho dù là vì Giang Lâm mình cũng không thể để hợp đồng này ra yêu tiêu thân. Chương 1091, còn muốn xin nghỉ bệnh. Chương 1091, còn muốn xin nghỉ bệnh. Tiền Lỗi mang theo đồ đệ lại bắt đầu ra công bọn hắn hôm qua làm phôi liệu. Hắn khẩn cấp đem đồ đệ triệu tập cùng một chỗ cho bọn hắn họp, đồng thời đem hợp đồng sự tình kỹ càng nói một lần. Đã tự mình biết hợp đồng chuyện này liền không thể giả câm bơ biết, vì Giang lão bản mình cũng nhất định phải đem công việc này làm tốt. Từ giờ trở đi hắn là thật không có trông cậy vào Lưu Ngọc Hòa. Các đồ đệ nghe xong trong lòng cũng minh bạch, nếu như trông cậy vào Lưu Ngọc Hòa hợp đồng này liền làm không được. Giang lão bản đối bọn hắn là coi như không tệ, không riêng cho bọn hắn công việc, còn cho bọn hắn ăn ra. Ngay cả lộ phí đều là Giang lão bản ra. Tất cả mọi người không phải tăng lương tấm người, đối mặt loại tình huống này bọn hắn nhất định sẽ cho Giang lão bản một cái công đạo. Nhìn xem sư phó mang theo các sư minh khí thế ngất trời bắt đầu làm, Tiểu Lưu lúc này mới cảm thấy mình giống như có chút phế vật, gì cũng không biết làm, mình ngoại trừ cho sư minh bọn hắn đánh một chút ra tay, quét quét rác, lau lau cái bàn mừng, đoan thủy, gì cũng không biết làm. Hắn cho mỗi cá nhân trước mặt rót nước. Tiền Lỗi ngẩng đầu liền thấy đồ đệ đổ nước, ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm những sư minh kia. Lập tức nói, "Tiểu Lưu, ngươi làm gì vậy?" Tiểu Lưu vội vàng tới, "Sư phụ, có phải hay không có chuyện gì ngươi phân phó ta giúp ngươi đi làm?" Sư phó có thể sử dụng lấy chính mình mới ra vẻ mình có giá trị, nếu không hắn đem cái này sư đổ cái gì? Ta không cần ngươi làm cái gì vậy, ngươi đến cùng ta là học tay nghề, không phải đến cùng ta học bưng trà đổ nước. Từ hôm nay trở đi loại này việc không cho phép ngươi lại làm. Ta cho tất cả đồ đệ quy định đều là chính mình sự tình tự mình làm, ai cũng đừng hy vọng người khác cũng đừng sĩ diện. Lao tư cách liền có thể sai xử mới tới, nhiệm vụ của ngươi chính là đi theo ta học tay nghề. Đi, ngươi đi theo lão Cửu đi học tập, lão Cửu dạy một chút ngươi sư đệ trước giáo hội hắn như thế nào làm vôi liệu. Cựu sư minh đáp ứng một tiếng liền đem Tiểu Lưu cho hô qua đi. Tiểu Lưu lần thứ nhất biết nguyên lai bái sư học nghệ lại nhanh như vậy. Mình đi theo Lưu Ngọc Hòa 6 năm đều không có sở qua bán thành phẩm, thế nhưng là đi theo Tiền Lỗi ngày đầu tiên liền lên tay, dọa đến hắn run rẩy. Loại này quý giá đồ chơi hắn đương nhiên biết giá trị, vạn nhất sơ ý một chút, đây chính là muốn hủy đồ vật, phải bồi thường tiền. Vì sao sư phó tâm như thế lớn, đem mình thu hoạch đồ đệ là thật tâm thực lòng dạy mình. Thế nhưng là vô luận kiểu gì, sư phó chân tâm dạy, hắn nhất định phải dụng tâm học, bằng không thì liền có lỗi với sư phó. Lưu Ngọc Hòa một bên ở nơi đó làm vôi liệu, vừa quan sát nhìn bên này đến Tiểu Lưu thế mà trực tiếp vào tay, không khỏi cười lạnh. Tiền Lỗi ngươi đây không phải tìm đường chết sao? Một cái gì cũng sẽ không tân thủ, ngươi lại dám để hắn trực tiếp vào tay. Ta ngược lại muốn xem ngươi chữ chết viết như thế nào. Tại hắn không thấy được địa phương, bên cạnh miệng lưỡi chân chu Tiểu Lưu lặng lẽ lại thuận đi một khối nguyên thạch vôi liệu. Giang Lâm đi vào xưởng, hợp đồng tình huống khẳng định đến thực hiện, hắn biết Lưu Ngọc Hòa tuyệt đối sẽ không an giữ bổn phận siêng năng làm việc mà, cho nên hắn được đến thỉnh thoảng đốc thúc một chút. Nhìn thấy xưởng bên trong tình huống, Giang Lâm chân mày cau lại, Lưu Ngọc Hòa bọn hắn làm phôi liệu thế mà cũng làm cả lơ phất phơ. Lưu sư phó, cái khác ba người vẫn chưa về sao? Lưu Ngọc Hòa nhìn thấy Giang Lâm bộ dáng ngược lại là tất cung tất kính, không nói chuyện cũng rất cứng rắn. Giang lão bản ba người bọn họ đều ngã bệnh, người này ăn ngũ cốc hoa màu khó tránh khỏi có sinh bệnh thời điểm. Ngươi nói cái này ngã bệnh ta cũng không thể cứng rắn để người ta trở về. Bệnh trọng yếu, không phải. Tốt, bọn hắn đã xin nghỉ ba ngày này đều không tới làm mà, xem ra bệnh thật nặng. Đi, ta cái này làm lão bản tự mình đi thăm hỏi bệnh nhân. Giang Lâm nơi này không nuôi người rảnh rỗi, nếu như bọn hắn tiếp tục giả vờ bệnh, đừng trách Giang Lâm tâm ngoan thủ lạn. Hiện tại trong tay có Tiền Lỗi Giang Lâm là thật không sợ, có 20 người đặt ở trong tay mình, có cái gì sợ Tiền Lỗi bản sự hắn vẫn là lòng biết rõ. Giang lão bản, kỳ thật ta hai ngày này cũng không thoải mái, trái tim luôn một trận mà đau. Ta muốn xin nghỉ, ngày mai đi xem một chút bệnh. Lưu Ngọc Hòa bọn hắn thương lượng thời gian chu kỳ không sai biệt làm đến, cũng nên vòng ba người bọn họ giả bệnh. Giang Lâm ý vị thâm trường nhìn một chút Lưu Ngọc Hòa lão tiểu tử này là thực có can đảm nha. Lão Lưu, ngươi biết hiện tại là lúc nào ở giữa? Ngươi lúc này xin phép nghỉ, cái này không thua gì cho ta bỏ gánh. Giang lão bản ta đều cùng lão gia tử lâu như vậy, theo ngươi ngũ thúc lâu như vậy, ta là người gì? Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, ta tuyệt đối không phải bỏ gánh người, thế nhưng là thật sự là khó chịu lợi hại. Giang lão bản, nếu như ngài không cho ta xin phép nghỉ, vạn nhất ta tại ta trong xưởng phạm vào cái gì bệnh, đến lúc đó phải chịu trách nhiệm còn không phải liền là ngài Giang lão bản, ta là vì ngài tốt. Giang lão bản người lớn tuổi, luôn có một chút bệnh, đau đớn cái gì? Thật không phải ta trốn tránh trách nhiệm. Ngài nói ta làm nhiều năm như vậy làm việc giới danh tiếng kia là công nhận, thật là lớn tuổi thật sự là không có cách nào. Lưu Ngọc Hòa hời hợt nói cái kia một mặt bất đắc dĩ, phản phất hắn lão kia là thiên kinh địa nghĩa. Lưu sư phó lớn tuổi, trên thân người luôn có một chút ống đau, cái này ta hiểu. Ai cũng nhiều năm kỷ lớn thời điểm. Bất quá công ty chính là công ty chúng ta không phải thiện đường. Ngài đã không làm được hiện tại công việc này, ngã bệnh liền phải hảo hảo dưỡng bệnh, Lưu sư phó, công ty chúng ta hậu cần còn có mấy cái cương vị. Ta nhìn ngài đến nơi đó đi đi, cái này cương vị rất thích hợp ngài, chúng ta hậu cần trong phòng ăn lò nấu rượu lô cương vị không tệ, ngài nhìn bằng không ngài đi chỗ đó. Ta cam đoan ngài không cần mệt mỏi như vậy. Giang Lâm cười đối Vương quản lý nói, Vương quản lý, ngươi nhìn đây đều là hai chúng ta cân nhắc không chu toàn, ta không nghĩ tới ngươi cũng không có nhắc nhở ta, công ty chúng ta có rất nhiều rất lớn tuổi sư phó không làm được hiện tại trước mắt trong tay công việc. Đương nhiên hẳn là cho người trẻ tuổi thoái vị. Bắt đầu từ ngày mai ngươi thống kê một chút chúng ta đơn vị có nào trưởng kỳ đừng nghỉ bệnh, còn có đối với trước mắt cương vị đã đảm nhiệm không được công tác sư phó để bọn hắn báo lên danh sách, chúng ta hợp lý an bài một chút. Chúng ta hẳn là thông cảm mọi người, lớn tuổi làm sao còn có thể để bọn hắn khổ cực như vậy đâu. Vương quản lý nghe xong, khoe miệng cười đều ép không được, nếu như có thể đem Lưu Ngọc Hòa đá phải bếp sau đi lò nấu rượu lô, đoán chừng mình có thể trong bụng nở hoa. Tiểu tử này thật đúng là coi là có thể dùng lời nắm lấy Giang tổng, không nghĩ tới Giang tổng trực tiếp để đi lò nấu rượu lô đi. Giang Lâm rời đi để Lưu Ngọc Hòa khí sắc mặt xanh xám, tiểu tử này như thế cuồng vọng, đây là một chút mặt mũi cũng không cho. Tốt, tiểu tử này muốn đập chén cơm của mình, cũng đừng trách mình để tiểu tử này cửa nát nhà tan. Đến lúc buổi tối, Lưu Tuyết Phong đứng trong gió rét đợi chừng 3 giờ, đều không đợi được tiểu Lưu từ tiền lỗi nhà ra. Tiểu Lưu nằm tại loan loan các loại trong chăn, mà lại trên chăn còn đóng một giường chăn mền, sư phó nói hắn cái này chăn mền quá mỏng, cố ý để sư mẫu cho mình làm mới chăn mền. Mặc dù là nằm tại sư phó nhà trên ghế salon, thế nhưng là cái này so với mình nằm tại sư phó trước giường băng lánh đất xi măng bên trên, đây chính là mạnh hơn nhiều. Chương 1092, cánh cứng cắp rồi. Chương 1092, cánh cứng cắp rồi. Ngày thứ hai Lưu Tuyết Phong ngăn ở cửa nhà, rốt cục chờ đến Tiểu Lưu. Nhìn xem ra đổ rác Tiểu Lưu, Lưu Tuyết Phong trốn ở đầu ngõ hô Tiểu Lưu. Sư Minh, sư Minh. Tiểu Lưu quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Tuyết Phong trong ánh mắt mang theo phân không kiên nhẫn, mình bây giờ thời gian rốt cục có thể trôi qua an an ổn ổn, thế nhưng là hiển nhiên Lưu gia toàn gia còn không muốn buông tha mình. Vì cái gì Lưu Ngọc Hòa toàn gia cứ như vậy không biết đủ, dù là đã không cần chính mình nữa, vẫn còn muốn từ trên người mình ép chỗ tốt. Tiểu Lưu lèm mà lèm mề đi theo Lưu Tuyết Phong đi tới sát vách trong hẻm nhỏ. Lưu Tuyết Phong nóng nảy nói, "Sư Minh, ta đêm qua tới tìm ngươi, cũng không đợi lấy ngươi, ngươi đem chúng ta ước định đem quên đi sao?" Tiểu Lưu nâng lên lông mày, hai mắt mở mịt hỏi, "Chúng ta có cái gì ước định?" "Sư Minh, ngươi làm sao bệnh hay quên như thế lớn? Ngươi không phải đáp ứng ngươi là giả ý đi bái tiền lỗi vi sư, sau đó tại học nghệ quá trình bên trong cho hắn chế tạo điểm phiền phức. Cha ta nói hắn sẽ đem ngươi thu hồi lại làm đồ đệ, chỉ cần ngươi đưa tiền lỗi hiện tại trong tay vòng tay lệnh một nhóm. Hôm nay ngươi cho hắn đánh lên 10 kiện liệu. Lời gì cũng khỏi phải nói, chuyện này liền thỏa, về sau tiền lỗi bị đuổi đi, cha ta lập tức liền đem ngươi gọi trở về. Ngươi hay là hắn đại đồ đệ. Đây chính là ta nói hết lời khuyên cha ta nửa ngày hắn mới đồng ý, ngươi nha, nắm chặt một chút, đem chuyện này làm thành mới có thể trở về cho ta cha làm đồ đệ." Lưu Tuyết Phong một mực trong ấn tượng trước mắt Tiểu Lưu mặc cho đánh mặc cho mắng, mà lại không còn cách nào khác, liền cùng cái mềm bánh bao, bóp thế nào đều được. Tự nhận là mình lời nói này, Tiểu Lưu nhất định sẽ xem như thánh chỉ đồng dạng đi chấp hành. "Lưu Tuyết Phong, ngươi có phải hay không coi ta là đồ đần?" "Sư Minh, ngươi, lời này của ngươi thế nào nói? Ai đem ngươi trở thành đồ đần rồi?" Lưu Tuyết Phong cảm giác được trước mắt Tiểu Lưu hoàn toàn không giống, cố khí thế kia cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. "Ngươi không có coi ta là đồ đần, ngươi nói cái gì vai lý tà thuyết? Ta đã là tiền lỗi sư phó đồ đệ, ta bằng cái gì muốn cho Lưu Ngọc Hòa làm việc? Ta vì sao muốn đi bái Lưu Ngọc Hòa vi sư? Ta theo hắn 6 năm, hắn liền trực tiếp đem ta đuổi ra đại môn. Một chút tay nghề không có giao cho ta, ta đi theo tiền sư phó ngày đầu tiên, hắn liền để ta trực tiếp đi theo sư minh đi vào tay học tập. Người và người không thể so, so một lần cái gì đều lòi, Lưu Ngọc Hòa là cái thứ gì? Hắn còn trông cậy vào ta mang ơn, muốn bị hắn đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Làm sao cho là ta là kẻ ngu sao? Sư phụ ta hiện tại trong tay những thứ này vòng tay một khi bị ta đập, đây không phải là con số nhỏ, vậy cũng là mấy chục vạn bồi thường. Ta làm xong chuyện xấu mà cho ta sư phụ Lưu đặt mông vân để hắn đi giúp ta sát bộ địa. Kia là người làm sự tình. Hừ, Lưu Ngọc có tài đức gì để cho ta vì hắn làm như thế? Hắn không xứng. Tiểu Lưu, ngươi như thế nào là dạng này người? Cha ta những năm này đối với ngươi như vậy, ngươi thế mà có thể nói ra như thế vong ấn phụ. Cha ngươi làm gì ta? Buổi sáng trời chưa sáng, ta phải đứng lên đi cho hắn ngược lại buồn đái mà mua sớm một chút. Ban đêm ta phải ngủ ở hắn bên giường đất xi măng bên trên, cho hắn bưng trà đưa nước, còn phải đưa cái bô. Làm sao đây là đối ta tốt? 6 năm, mỗi ngày một cái bánh cao lương, chính ngươi đi thử xem, mỗi ngày một cái bánh cao lương là cái gì mùi vị? Cũng chính là không đói chết. Ta còn phải mình kiếm tiền đi đưa cho ngươi tốt cha lấy lòng gói, rượu ngon, ăn ngon. Đối với hắn dạng này sư phó, ta thả rằng chưa từng có. Ngươi nói ta vong ân phụ nghĩa, ta còn liền vong ân phụ nghĩa, ta cho ngươi biết người khác tốt với ta, ta sẽ đối với người khác tốt. Người khác đối ta không tốt, ta sẽ gấp bội trả lại hắn, đừng đem người khác cũng làm thành đồ đần, không có người nào là thật ngốc. Ta nguyện ý nỗ lực, đó là bởi vì ta trong lòng tôn sư trọng đạo. Thế nhưng là ta không muốn nỗ lực, ai cũng đừng nghĩ cơ cầu, ta cho ngươi biết tiền lỗi là sư phụ của ta. Ai dám động đến sư phụ ta, ta liền cùng hắn chơi bạc mạng. Tiểu Lưu ném nói đi, Lưu Tuyết Phong mắt trợn tròn. Đây là cái kia mặc người chém giết Tiểu Lưu. Lúc nào thế mà trở nên cứng như vậy khí? Sư Minh ngươi thật không muốn quay đầu lại, cha ta tại Ngọc Thạch ngành nghề đây chính là có danh vọng lao sư phó. Số tiền kia sư phó có thể cùng ta phụ thân không có cách nào so. Từ bỏ cha ta, ngươi biết bởi vì từ bỏ cái gì sao? Tiểu Lưu cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại Lưu Tuyết Phong một người nguyên địa vô năng dậm chân. Tiểu Lưu trở lại biệt tử, tại phía ngoài cửa viện lắng lại một chút tâm tình của mình, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Đi theo sư phụ hắn lần thứ nhất biết thời gian trôi qua có chạy đầu, biết học tập tay nghề nguyên lai là loại học tập này biện pháp, mà không phải giống Lưu Ngọc Hòa như thế đem mình làm một ngôi nhà bên trong đứa ở đồng dạng sai sự. Cho dù là cho tới bây giờ, Lưu Ngọc Hòa cũng nghĩ đến biện pháp muốn hại tiền sư phó. Hắn Tiểu Lưu không phải người như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế phát dở sự tình. Lưu Ngọc Hòa trong nhà chờ lấy nhi tử tin tức, hắn có lòng tin Tiểu Lưu nhất định sẽ nghe mình. Đang ở nơi đó chậm rãi uống chút rượu, liền thấy nhi tử Lưu Tuyết Phong thở phì phò đẩy cửa tiến đến, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Ngươi đây là thế nào? Ai đắc tội ngươi rồi? Không phải cho ngươi đi tìm Tiểu Lưu sao? Chẳng lẽ lại hắn còn dám đem ngươi chọc tức, làm sao hắn không muốn trở về làm ta đồ đệ?" Lưu Tuyết Phong nghe lời này càng là tức giận không thôi: "Cha, đừng nói nữa. Cái kia Tiểu Lưu hiện tại cánh cứng cắp rồi, hắn coi là dính vào tiền lỗi, người ta căn bản là không có dự định tiếp tục giúp chúng ta. Ta vừa rồi nói với hắn ngươi ý tứ, kết quả hắn trực tiếp cự tuyệt, còn nói hắn chỉ có một cái sư phụ, chính là tiền lỗi. Người nào muốn động sư phụ hắn hắn liền với ai liều mạng. Cha, cái này không phải liền là thỏa thỏa bạch nhãn lang sao?" Lưu Ngọc Hòa lập tức ngồi dậy, ánh mắt âm lãnh mà hỏi: "Làm sao Tiểu Lưu thật nói như vậy?" "Đương nhiên, cha, ta lừa gạt ngài làm gì? Tiểu Lưu chính là nói như vậy. Ta nhìn hắn nha, đây là cánh giải cứng rắn, hắn coi là ôm vào tiền lỗi đuổi liền có thể không để ý tới ngươi cái này sư phó. Cha ngươi phải hảo hảo thu thập hắn, nếu không về sau cho mình đồ đệ làm tấm gương, tất cả đồ đệ đều học theo, ai còn sẽ nghe ngài? Đây không phải thành tâm để người khác xem người chê cười sao? Cha, về sau ngài đồ đệ coi như khó mang theo." Lưu Ngọc Hòa một thanh liền đem chén rượu trong tay ném đi ra, bụt một tiếng quẳng xuống đất chia năm xẻ bảy. Tốt hắn một cái Tiểu Lưu thật sự cho rằng bái tiền lỗi vi sư, hắn liền cánh cứng cắp rồi. Hắn quên cha hắn mẹ hắn cùng chúng ta Lưu ra đây chính là thân thích. Hắn đã dám làm ra phản bội sư môn sự tình, ta nhìn hắn cha mẹ về sau ở trong thôn làm sao ngẩng đầu, làm sao sinh hoạt. Lưu Ngọc Hòa khí tay đều run run, lại có thể có người dám đối với mình chẳng thèm ngó tới. Đây là Lưu Ngọc Hòa không nghĩ tới, thế là lập tức cầm điện thoại lên cho trong thôn gọi điện thoại. Tiểu Lưu phụ mẫu cùng bọn hắn tại một cái trong làng sinh hoạt, mặc dù cách không gần, nhưng là tất cả mọi người là một cái tông tộc. Tiểu Lưu dám làm như thế, cũng không biết cha mẹ của hắn có thể hay không tiếp nhận nhi tử cho bọn hắn mang tới ảnh hưởng. Chương 1093, vẫn là ngã bệnh. Chương 1093, vẫn là ngã bệnh. Còn lại mấy ngày này, Tiểu Lưu đi theo tiền lỗi đơn giản cảm thấy cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày đi theo sư phó sẽ là loại cảm giác này. Không cần bị đánh, không cần bị mắng, sư phó để cho mình ở tại nhà bọn hắn, nhưng là bình thường xưa nay không để cho mình làm việc. Chỉ cần là sư phó mình đủ khả năng việc, căn bản liền sẽ không dạy vò chính mình. Càng không cần mình ngủ ở sư phụ trước giường. Sư phó sẽ không cắt xén mình, mà lại là chuyên tâm dạy mình tay nghề, từ từng giờ từng phút chậm rãi rèn luyện. Sư phó người trong nhà cũng đối với mình rất tốt, cái kia một kiện cũ nát áo đông cũng là sư phụ mâu thân cho mình một lần nữa may. So với lúc trước đi theo Lưu Ngọc Hòa, Tiểu Lưu lần thứ nhất biết nguyên lai cũng có người là như thế này làm sư phụ. Mình còn tưởng rằng thiên hạ sư phó đều như vậy, hiện tại mới hiểu được. Có tiền lỗi cái này sư phó mình lần thứ nhất biết nguyên lai sinh hoạt có thể tốt đẹp như vậy. Có lẽ mình không dùng đến 6 năm liền có thể ra đồ, đến lúc đó liền có thể kiếm bắt đầu làm việc tư. Người trong nhà liền có thể được sống cuộc sống tốt. So với xa xa khó vừa đi theo Lưu Ngọc Hòa tới nói, đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Lưu Ngọc Hòa đôi mắt kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Lưu, nhìn thấy Tiểu Lưu đối tiền lỗi nhiệt tình chạy trước chạy về sau, lại là đưa tiền lỗi bưng nước trà, lại là đưa tiền lỗi đưa khăn mặt. Trước kia bái mình vi sư thời điểm, Tiểu Lưu cũng không có tích cực như vậy chủ động. Cái kia đều như là người chết, chính mình nói một câu hắn mới động một cái, chỗ nào giống như là hiện tại đơn giản tựa như là tiền lỗi thân nhi tử đồng dạng. Lưu Ngọc Hòa cảm thấy tiền lỗi chính là khác mình, không riêng sau khi đến đoạt mình việc, vô luận mình làm sao làm khó dễ tiền lỗi cùng hắn đám kia đồ đệ luôn có thể ứng phó tự nhiên. Mình để tiền lỗi một ngày làm ra phôi liệu, tiền lỗi làm được, mình để tiền lỗi đi rèn luyện vòng tay. Tiền lỗi không riêng mang theo đồ đệ rèn luyện ra, mà lại người ta 19 cá nhân thêm tại cùng một chỗ, thủ công tốc độ tương đương nhanh. Cũng không biết tiền lỗi đến cùng dùng biện pháp gì, bọn hắn đám người này làm việc mà đến cùng không muốn sống giống như. Ba người bọn họ một ngày làm phôi thô cũng không đổi kịp tiền lỗi bọn hắn sử dụng. Cho tới bây giờ có chút giật gấu ba bay, ba người liều mạng cũng làm không được nhiều như vậy. Sát Bách lao lý mệnh thở ra một hơi, thả tay xuống bên trong công cụ. Lưu sư phó tiếp tục như vậy nữa khó mà làm được, ba người bọn họ nhất định phải đi làm lại. Chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng, tiền lỗi người khô bắt đầu cuộc sống cùng không muốn sống giống như. Tiếp tục như vậy ai cũng chịu không được. Lưu sư phó, ngươi vẫn là cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, để bọn hắn trở về đi, cùng lao bản đối nghịch có cái gì kết cục tốt. Chúng ta vẫn là mau đem công việc trong tay làm hoàn hảo, bằng không ba người chúng ta người đều đến mệt chết. Hai người đã mệt đến ngất ngư, đã không có kiên nhẫn lại bồi Lưu Ngọc Hòa chơi như vậy đi xuống. Lưu Ngọc Hòa cười lạnh, các ngươi muốn đem bọn hắn gọi trở về, chính các ngươi đi gọi a. Đem ba người kia gọi trở về làm cái gì? Gọi trở về cho Giang Lâm đẩy nhanh tốc độ đem hợp đồng hoàn thành sao? Mình thế nhưng là đáp ứng đối phương, còn thu đối phương tiền đặt cọc, chuyện này là nhất định phải làm thành. Ba người kia xin nghỉ bệnh đúng lúc là lấy cớ. Lưu sư phó ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi là chúng ta công xưởng đại sư phó, ngươi một câu đỉnh chúng ta 10 câu nói. Chúng ta có quyền lợi gì để người ta gọi trở về? Chúng ta lại không cầm cái kia phần tiền. Hai người các ngươi cũng không cần cùng ta sinh khí, hiện tại tình trạng là ta cũng không có bản sự kia có thể đem bọn hắn ba gọi trở về. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta tuổi tác lớn, tay chân không gọn gàng, ta cũng theo không kịp. Được được được, người này lão làm không được việc liền nhận người ngại. Ta còn là xin phép nghỉ trở về dưỡng bệnh đi. Lưu Ngọc Hòa ngược lại là muốn ở chỗ này tiếp tục làm mưa làm gió, đưa Tiền Lỗi chơi ngắn chân. Thế nhưng là Tiền Lỗi bất luận cái gì chiêu đều tiếp ứng phó tự nhiên, mà lại chiếu tiếp tục như thế, ba người bọn hắn lao đầu tử cũng phải bị mệt mỏi đổ, cho nên Lưu Ngọc Hòa suy nghĩ một chút. Phía trước hắn không thể cùng Giang Lâm cứng rắn đòn khiêng cứng rắn xin phép nghỉ, thế nhưng là đến lúc này không mời cũng phải mời. Lưu Ngọc Hòa đi làm mà thời điểm liền trực tiếp cầm đồ vật rời đi, mà lại không có chút nào cho những người này cho Vương quản lý thông phong báo tin cơ hội. Giữa ban ngày Lưu Ngọc Hòa liền trở về trong nhà. Lưu Ngọc Hòa cô vợ hắn nhìn thấy nhà mình nam nhân trở về có chút kinh ngạc, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ngọc Hòa, ngươi thế nào sớm như vậy a? Không nên nha, lúc này không phải hẳn là đi làm sao? Bên trên cái gì ban nhí a? Đây là ta xin nghỉ. Lưu Ngọc Hòa thở phào một cái, đổ vào mình trên ghế nằm, vẫn là trong nhà dễ chịu. Hai ngày này bị Tiền Lỗi ép chính mình cũng mệt mỏi sụp đổ. Xin nghỉ. Thế nào? Lao đầu tử, ngươi chỗ nào không thoải mái? Ta không có chỗ nào không thoải mái. Ngươi cũng không phải không biết, ta thu người ta tiền đặt cọc. Hiện tại cái kia họ Tiền đi theo dây cốt đồng dạng, mỗi ngày cùng như bị điên ở nơi đó làm việc mà, mấy người chúng ta khẳng định chịu không được. Ta nếu là chịu không được liền phải đi theo cái kia họ Tiền đồng dạng dùng lực làm, không dùng đến 3 tháng những thứ này việc liền toàn làm xong. Đến lúc đó hợp đồng một thực hiện, ta thu người ta tiền, cái kia chẳng phải khó giải quyết. Lưu Ngọc Hòa cũng không nghĩ tới Tiền Lỗi sẽ như vậy tài giỏi, mà lại Tiền Lỗi dưới tay đám kia đồ đệ cùng mình trong tưởng tượng không giống. Không riêng gì ăn cơm khô, người ta làm việc mà cùng hắn sư phó đồng dạng ra sức, cùng mình trong tưởng tượng không giống. Tiền Lỗi không riêng gì thật lòng đem đồ đệ dạy nên, mà lại mỗi một cái đồ đệ đều có thể một mình đảm đương một phía. Đây cũng là Lưu Ngọc Hòa ảo não chỗ, chuyện bây giờ hoàn toàn đến mình không chế không nổi địa phương, hắn chỉ có thể dùng loại này phụ để chịu tân biện pháp. Vậy làm thế nào? Các ngươi Giang lão bản nếu là phát hiện ngươi cố ý kéo kỳ hạn công trình, đây không phải là phiền toái hơn? Quản chi cái gì? Người ăn ngũ cốc hoa màu đều sẽ sinh bệnh, ta hiện tại bệnh dậy không nổi thân, chẳng lẽ hắn muốn giết chết ta? Lão Lưu thê tử không lên tiếng tức giận, biết trượng phu tâm lý nắm chắc. Lão Lưu sơ bộ kế hoạch chính là hắn đến nằm viện ở đến trong bệnh viện, mình ở lại mấy ngày viện. Để Giang Lâm nhìn thấy chính mình là ngã bệnh, Giang Lâm cũng tìm không ra bất kỳ cớ gì. Lưu Ngọc Hòa quả nhiên nhập viện rồi. Vương quản lý nhận được tin tức thời điểm liền vội vàng đi cho Giang Lâm đưa tin. Giang Lâm nhìn xem tiến độ đồng hồ, chiếu hiện tại tiến độ tới nói, nếu như một mực là làm việc như vậy tiến độ, kỳ thật không dùng đến 3 tháng cái này một nhóm nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hắn cũng không nghĩ tới Tiền Lỗi cùng mình đồ đệ phối hợp là cái này a tốt. Người ta 20 cái sánh được Lưu Ngọc Hòa bọn hắn 200 người lượng công việc. Càng quan trọng hơn là Tiền Lỗi cùng đồ đệ của hắn đều là thật tâm con mắt, lại tới đây nói là làm việc mà liền làm việc mà, một chút không có cất dấu. Bên này mà trong lòng đối tương lai hợp đồng thực hiện cảm giác không có gì vấn đề, kết quả quay đầu liền nghe đến Lưu Ngọc Hòa bên này mà lại xin nghỉ bệnh. Giang Lâm có chút không kiên nhẫn, nếu như không phải giữ lại Lưu Ngọc Hòa muốn đem hắn phía sau màn người tìm ra, mình hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương của nhau. Thế nhưng là xem ra Lưu Ngọc Hòa cũng quần nhau không nổi nữa. Giang Lâm cố ý ôm hai bao điểm tâm đến bệnh viện, hắn cùng Vương quản lý hai người cùng nhau mà đi bệnh viện. Chứa trong phòng bệnh Lưu Ngọc Hòa đang ở nơi đó xem báo chí. Kết quả là nghe được trong hành lang truyền đến cái kia quen thuộc tiếng nói là Vương quản lý thanh âm, Lưu Ngọc Hòa vội vàng đem báo chí hướng dưới cái gối bị lại, nằm tiến trong chăn. Nhắm mắt lại, cau mày miệng bên trong ai ú kêu to. Ai ú, quá khó tiếp thu rồi, đau chết mất. Ngay tại một bên cho hắn gọt trái táo người yêu thấy cảnh này có chút ngộng, chính một mặt dấu chấm hỏi thời điểm liền thấy Vương quản lý cùng Giang Lâm mang theo điểm tâm đi đến. Lập tức lòng dạ biết rõ. Vội vàng đứng dậy chào hỏi hai người, ai ú, Vương quản lý, các ngươi thế nào tới? Ta để chúng ta vợ con đi trong xưởng cho lão Lưu xin nghỉ. Lão Lưu thân thể này những năm này có rất nhiều cơ sở bệnh, lần này lại mắc bệnh, đầu hắn đau, bụng cũng đau, toàn thân khó chịu, lại không có khí lực, nhìn tâm ta đau quá sức. Vương quản lý, nhà chúng ta lão Lưu lớn tuổi, khó tránh khỏi thân thể theo không kịp. Lão Lưu người yêu lâu dài cùng mình nam nhân phối hợp, ở phương diện này tâm hữu linh tê. Câu này câu nói đều là biểu hiện Lưu Ngọc Hòa hiện tại bệnh rất lợi hại, không có cách nào công việc. Vương quản lý đem điểm tâm để lên bàn. Lão Lưu, ta cùng Giang tổng tới thăm ngươi. Ở nơi đó một mặt thống khổ lão Lưu lúc này mới dùng tay chống đỡ cái chán chậm rãi mở to mắt. Ai u, Giang tổng, ngươi thế nào tới? Ngươi nói trong xưởng sự tình còn có nhiều như vậy. Ngươi đừng đến, thật sự là ta thân thể này bất tranh khí, nói bệnh liền bệnh. Căn bản là không đứng dậy được, Giang tổng, ta cho ngươi cản trở. Ta thật nghĩ về chúng ta công xưởng đi làm việc, thế nhưng là thân thể này không nghe lời nhà, cũng bất tranh khí. Nói lão Lưu dùng sức quạt mình hai bàn tay, cái này hai bàn tay phiến thật là đủ khí lực lớn. Giang Lâm nhìn thấy lão Lưu người này ngược lại là kẻ hung hãn, một chút cũng không để lại chỗ trống. Xem ra người ta là quyết tâm sẽ không trở về. Lão Lưu, ngươi xem một chút ngươi cái này nhân sinh bệnh, đây là không cách nào kháng cự. Bệnh ta liền hảo hảo dưỡng bệnh, ta cùng Vương quản lý biết ngươi sinh bệnh, cố ý tới nhìn ngươi một chút. Khoe mắt quét nhìn vậy vào lão Lưu dưới cái gối, lộ ra ngoài tạp chí cùng trên báo chí. Giang Lâm đã sớm biết Lưu Ngọc Hòa sẽ có hậu chiêu, nhưng không nghĩ tới vị này thật đúng là tìm đường chết. Giang tổng, ta thật sự là có lỗi với ngươi, ngươi nói ngươi đem công xưởng công việc giao cho ta, trọng yếu như vậy công việc. Ta biết 3 tháng kỳ hạn công trình rất khẩn trương, ta cũng nghĩ trở về làm. Thế nhưng là ta thân thể này không còn dùng được a. Lão Lưu, ngươi tốt dễ nuôi bệnh, ngã bệnh tự nhiên phải hảo hảo nuôi, ngươi yên tâm, nhà máy công việc sao có thể so ra mà vượt thân thể của ngươi? Ngươi muốn đem thân thể dưỡng tốt lại nói. Giang Lâm cùng Vương quản lý rời đi, Lưu Ngọc Hòa lập tức cười lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống, bắt chéo hai chân ở nơi đó hử điệu hát dân gian. Ngươi cứ như vậy đem bọn hắn đuổi đi, ngươi cũng không sợ họ Giang kia tìm ngươi phiền phức?
Sợ cái gì nha? Hắn còn có thể đem ta kiểu gì?
Cùng lắm thì đem ta khai trừ hắn còn phải cho ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ai bảo nhà bọn hắn lao ra tự mình ký tới. Thế nhưng là làm trễ nải kỳ hạn công trình, đó chính là hắn tổn thất của mình, ta cũng không sợ. Dù sao ta đường lui đã lưu tốt, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Vương quản lý một mặt tức giận nói, Giang tổng, cái này Lưu Ngọc Hòa hắn là cố ý, ta đều nhìn ra hắn là giả bệnh. Vậy ngươi có thể làm sao?
Người ta nói đầu hắn đau bụng, toàn thân trên dưới đều đau, chẳng lẽ lại ngươi có thể đem một bệnh nhân kéo trở về ép buộc công việc người ta?
Bạn nhất tại chúng ta nhà xưởng bên trong té xỉu, hay là không thoải mái, ngươi không như thường còn phải để người ta đưa về bệnh viện. Thế nhưng là chúng ta kỳ hạn công trình không thể bị dở dang đi, lão Vương, chúng ta không cần phải để ý đến Lưu Ngọc Hòa, đi trước cái khác ba người sư phụ trong nhà nhìn một chút.
Vương quản lý có chút do dự.
Giang tổng, cái khác ba người sư phụ vậy cũng là cùng Lưu Ngọc Hòa quan hệ mật thiết. Lưu Ngọc Hòa hiện tại cũng già bệnh, ba người bọn họ chắc chắn sẽ không trở về.
Không thử một lần làm sao biết đâu.
Giang Lâm cũng không tin tưởng Vĩnh Hằng Minh Hiếu, dù sao Lưu Ngọc Hòa loại này đám mối hợp tất cả mọi người là vì lợi ích của mỗi người, cũng không phải sống còn. Lưu Ngọc Hòa hiển nhiên là muốn đem còn lại năm cá nhân buộc chặt bên trên mình trên xa. Thế nhưng là Lưu Ngọc Hòa sinh bệnh cũng không có thông chi hai người khác, cái kia hai người sư phụ còn cẩn trọng tại trên cương vị công việc. Là bởi vì bọn hắn mang nhà mang người, bọn hắn cùng Lưu Ngọc Hòa không giống, không có nhiều như vậy đường lui. Giang Lâm cùng Vương quản lý lại chạy tới ba nhà khác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhà xưởng bên trong tất cả mọi người đúng chỗ, Giang Lâm cùng Vương quản lý cố ý mở hội. Đương nhiên cái này tất cả mọi người là trừ Lưu Ngọc Hòa bên ngoài tất cả mọi người. Lưu lại không có mời nghỉ bệnh hai vị sư phó, nhìn thấy mặt khác xin nghỉ bệnh ba vị sư phó thế mà trở về. Mọi người lẫn nhau nhìn đối phương một chút, lòng dạ biết rõ, đối phương lựa chọn bọn hắn đã biết. Hai vị sư phó trong lòng âm thầm may mắn không có nghe Lưu Ngọc Hòa, bằng không thì liền bị đối phương làm vũ khí sử dụng. Nhìn xem những người khác trở về, bọn hắn lại không đường lui. Tại nhà này Ngọc Thạch cửa hàng công việc, bọn hắn đã công tác nhiều năm như vậy, mà lại cũng là đại sư phó tiền lương. Đãi ngộ phương diện, bọn hắn Ngọc Thạch cửa hàng đãi ngộ làm việc giới bên trong xem như có danh tiếng, không thể nói cao nhất, nhưng là tuyệt đối so những nhà khác cao một chút. Lão bản người lại không tệ, cho dù là hai vị lão bản đổi người, thế nhưng là đối đãi bọn hắn không có bất kỳ cái gì tiền lương phương diện cải biến, thậm chí tiền lương còn theo tuổi nghề nước lên thì thuyền lên. Nói theo phương diện nào, bọn hắn cũng đều không cần thiết đi đổi chỗ. Nếu không phải Lưu Ngọc Hòa lúc trước buộc bọn hắn làm như thế, kỳ thật ai vui lòng tại mình thoải mái dễ chịu hoàn cảnh ở trong nhảy ra đi mạo hiểm như vậy. Bây giờ thấy cái khác ba người trở về, bọn hắn liền minh bạch, hiển nhiên Vương quản lý cùng Giang tổng thuyết phục ba người này. Một trận hội nghị mở đến, Giang Lâm minh bạch ủy nhiệm Tiền Lỗi làm công xưởng đại sư phó. Tất cả công xưởng công việc giao cho Tiền Lỗi đến an bài. Cái này một phần trách nhiệm để mọi người đối Tiền Lỗi lau mắt mà nhìn, đồng thời trong lòng cũng minh bạch số tiền này Lỗi chỉ sợ sau này sẽ là thay thế Lưu Ngọc Hòa. Tiền Lỗi ngoài ý muốn kém một chút mà giận mình. Hắn không nghĩ tới Giang tổng đối với mình như thế tín nhiệm, phải biết hắn cùng Giang tổng ở giữa căn bản nếu như không phải Giang tổng ngoại ý muốn gặp được mình cứu vớt mình, hiện tại mình cái gì hạ chẳng rất khó đoán trước. Đến vì chính mình vợ trước toàn ra ăn xong lau sạch, hốt khô có thủy. Giang tổng không riêng đem mình từ cái kia bùn nhau trong đầm cứu ra, thế mà còn đối với mình như thế tín nhiệm. Tiền Lỗi không có cự tuyệt. Ngược lại là nội tâm hảo tình bạn trượng, Giang tổng đối như thế mình như thế tín nhiệm. Mình tuyệt không thể có lỗi với phần này tín nhiệm, vô luận là báo đáp ơn tình vẫn là báo đáp phần này ơn chi ngộ. Công xưởng vận chuyển bình thường bắt đầu. Tại Tiền Lỗi an bài phía dưới đâu vào đấy, mà Tiểu Lưu thì là đảm nhiệm chế tác bán thành phẩm một cái cương vị. Mới ngắn ngủi 20 ngày công phu, hắn đã trưởng thành là một tên hợp cách phôi liệu sư phó. Mặc dù hắn công nghệ không thể là nhất tinh xảo, nhưng là động tác cũng không thể là thuần thục nhất, cũng không phải tốc độ nhanh nhất. Nhưng là hắn bây giờ tại cái kia trên cương vị mỗi một phần phôi liệu đều tại chăm chú chế tác, dù là hắn làm chậm nữa, cũng có thể chứng minh giá trị của mình. Càng làm cho Tiểu Lưu kích động chính là hắn hiện tại mặc dù làm sơ cấp học đồ, nhưng là đã có được một phần tiền lương của mình. Chương 1095, luống cuống tay chân. Chương 1095, luống cuống tay chân. Lưu Ngọc Hòa tại trong bệnh viện ở 3 ngày liền về nhà bên trong, lấy cớ về nhà dưỡng bệnh, hắn đang lặng lặng chờ đợi. Hắn không tin Vương quản lý cùng Giang tổng không nóng nảy. Không dùng đến 10 ngày, Vương quản lý cùng Giang tổng liền phải cầu tới cửa. Đến lúc đó mình mới hảo hảo ra điều kiện. Hắn có cái này lực lượng, cũng là bởi vì vài người khác khẳng định sẽ cho mình đánh phối hợp, tại bọn hắn tiêu cực biếng nhát phía dưới. Giang tổng không cầu chính mình cái này lão nhân hỗ trợ là tuyệt đối độ không qua cửa ải khó khăn này. Trải qua lần này sự tình, Giang tổng nên rõ ràng chính mình ở chỗ này địa vị trọng yếu. Về sau Giang tổng cũng không dám đối với mình hành động thiếu suy nghĩ, đương nhiên nếu như mình nhắc lại ra tiền lương yêu cầu lời nói thì càng dễ dàng bị Giang tổng tiếp nhận. Lưu Ngọc Hòa đương nhiên không nghĩ tới rời đi công xưởng Ngọc Thạch cửa hàng nơi này hắn đã chờ đợi mấy chục năm. Thủ nghệ của mình trong lòng mình rõ ràng, mặc dù trên danh nghĩa chịu trách nhiệm chính là Ngọc Thạch đại sư phó danh hảo. Thế nhưng là thủ nghệ của bọn hắn đích thật là không đủ mới lạ, cũng không đủ mốt. Cùng thời đại này cái khác cửa hàng kiểu dáng so sánh, bọn hắn có chút là hậu, mà bọn hắn lão, cùng người trẻ tuổi so sánh thiếu đi cái kia phần sáng tạo cái mới cùng kích tỉnh. Lưu Ngọc Hòa đối với mình vị trí vẫn là tương đối thanh tỉnh, đây cũng là hắn vì cái gì có thể đáp ứng cùng người khác hợp tác kiếm một chút trái lương tâm tiền, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ qua rời đi nơi này. Những gì hắn làm đều là đang vì mình lợi ích cân nhắc, đang vì mình dự định. 10 ngày đi qua, lại như cũ yên tĩnh, Lưu Ngọc Hòa có chút ngồi không yên. Mặc dù mỗi ngày trong nhà nghe điệu hát dân gian, uống trà là thật thoải mái, thế nhưng là Vương quản lý cùng Giang tổng cũng không có xuất hiện, cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mỗi ngày nghe điệu hát dân gian, uống trà, mình cũng lấy không được tiền công nha. Đợi đến thời gian đến 15 ngày trên đầu thời điểm, Lưu Ngọc Hòa rốt cục ý thức được không đúng lắm. Lại như thế rông dài khẳng định phải sai lầm, phải biết dù là ngay tại lúc này trở về đẩy nhanh tốc độ kỳ. Ba cái kia nguyệt kỳ hạn công trình cũng không nhất định có thể theo kịp. Nếu như không tại gấp rút kỳ thời điểm, trở về bàn điều kiện, mình liền đã mất đi tiên cơ. Vô luận nói theo phương diện nào, hắn đều phải trở lại công xưởng. Lưu Ngọc Hòa lông mày đều khóa chặt. Không được, ta phải đi tìm Lão Trương cùng Lão Lý bọn hắn hỏi một chút tình huống gì. Thê tử lo lắng nói, ta liền nói để ngươi đừng cầm kiểu, đừng cầm kiểu, ngươi ở nơi đó giả mồm cái gì? Ngươi một cái cho người ta làm công đại sư phó, ngươi còn cùng lão bản giả mồm lên. Lúc này lại la ó, người ta triệt để không để ý ngươi đi. Ngươi có thể hay không chớ nói nhảm rồi. Ta hiện tại phiền lòng đâu. Vào đêm thời điểm hắn chạy tới Lão Trương ra gõ cửa một cái. Mở cửa là Lão Trương cô vợ trẻ, trông thấy hắn thời điểm, Lão Trương cô vợ trẻ một mặt không kiên nhẫn, cùng trong ngày thường nhìn thấy nhiệt tình của mình hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nha, Lưu sư phó, ngài đây là làm gì nha? Nghe nói ngươi ngã bệnh, ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh, đừng có chạy lung tung. Trong giọng nói trào phúng để Lưu Ngọc Hòa mặt mo đỏ ửng, người khác không biết Lão Trương Lão Lý thế nhưng là biết mình là giả bệnh. Đệ muội, ta tìm Lão Trương, Lão Trương người đâu? Lúc này hẳn là tan tầm mà nha, chúng ta ca nhi hai rất lâu không gặp, muốn tìm hắn cùng một chỗ ra ngoài uống đông nhân rượu. Vậy vẫn là tạm biệt, chúng ta Lão Trương thế nhưng là cùng Lưu sư phó ngài không giống, ngài là làm quan trông coi bọn hắn. Ngài hiện tại nghỉ ngơi. Chúng ta Lão Trương a đây chính là số khổ, mỗi ngày được ban nhi, mà lại mỗi ngày đến tăng ca mà những ngày này vì đẩy nhanh tốc độ đều phải tăng ca đến tối 11-12 điểm, làm sao có thời giờ cùng ngươi uống rượu a? Cái gì Lão Trương mỗi ngày tăng ca đây? Lưu Ngọc Hòa tâm chìm đến đáy cốc, hắn biết Lão Trương cùng Lão Lý cùng mình không tính là một lòng. Bởi vì hai nhà trên có già dưới có trẻ, cả một nhà đều chờ đợi tiền lương ăn cơm đâu. Người ta vì mình dự định cũng là bình thường, xem ra Lão Trương cùng Lão Lý tại mình sau khi đi, hai người còn kiên trì tại trên cương vị. Lão Lý ra hắn không quyết định đi, hắn chuẩn bị đi ba nhà khác. Kết quả gõ mở cửa nghe xong đối phương trả lời chắc chắn, ba người kia thế mà trở về đi làm mà. Vừa nghe đến tin tức này, Lưu Ngọc Hòa tâm lập tức chìm đến đáy cốc, nếu như nói cái này năm cá nhân đều đi làm mà, nói cách khác liền tự mình một người bị người ta cho cô lập. Hắn nhìn tính vạn tính không có tính tới những người này thế mà phía sau cho mình một đao, không riêng trở về đi làm, mà lại năm cá nhân còn tăng giờ làm việc cho Giang Lâm đẩy nhanh tốc độ. Cứ theo đà này, tự mình một người tác dụng khẳng định sẽ bị suy yếu. Nếu là nói như vậy, hắn còn cùng Giang tổng đảm cái rắm. Có thể đem ra được điều kiện một cái cũng không có, thẻ đánh bạc toàn bộ đều bị người một nhà cho bày ra ngoài. Lưu Ngọc Hòa chậm rãi từng bước về đến nhà nhìn thấy Lưu Ngọc Hòa trắng bệch mặt. Thê tử lập tức ý thức được không đúng, vội vàng đem hắn dịu vào trong phòng, "Lão Lưu, ngươi đây là thế nào? Ra đại sự gì mà rồi?" Lưu Ngọc Hòa vội vàng đem mình đại nhi tử cùng đồ đệ tiểu Lưu tìm đến. "Cha, ngài đây là thế nào? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy?" "Lời gì cũng đừng nói, ngươi cùng tiểu Lưu nhanh đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Hiện tại công xưởng đến cùng là tình huống gì?" Nhi tử nhìn thấy phụ thân sắc mặt liền biết khẳng định ra đại sự, hắn cùng tiểu Lưu đi ra. Đến hơn phân nửa đêm thời điểm, hai người mới trở về, thế nhưng là nhìn sắc mặt hai người, Lưu Ngọc Hòa biết không tốt. Ôm đồm xuống tới trên trán đang đắp khăn mặt ngồi dậy, "Hai người các ngươi cho ta nói, hiện tại công xưởng đến cùng tình huống như thế nào?" Lưu Tuyết Phong ngáp úng, nhìn thấy sắc mặt phụ thân khó coi, nhưng là cũng biết chuyện này không tránh thoát, hôm nay không cho phụ thân biết, ngày mai cũng tất nhiên sẽ biết. "Cha, chúng ta đi nghe ngóng công xưởng ngoại trừ ngài bên ngoài, những người khác chính đều tại công việc bình thường. Mà lại nghe nói số tiền kia lỗi hiện tại đã được bổ nhiệm thành công xưởng đại sư phó, quản lý công xưởng hết thảy công việc. Nghe nói số tiền kia lỗi phi thường lợi hại, đem tất cả an bài công việc ngay ngắn rõ ràng. Có thể nói không riêng công trình tiến độ tăng nhanh rất nhiều, mà lại làm ra vòng tay chất lượng hoàn toàn trải qua được khảo nghiệm. Hiện tại Giang tổng đối tiền lỗi bị thác trách nhiệm, đồng thời Giang tổng đáp ứng mọi người lần này hợp đồng thực hiện trong lúc đó cho mọi người mỗi tháng gia tăng 300 đồng tiền tăng ca mà tiền thưởng. Tất cả mọi người đang chơi mệnh làm, dùng bọn hắn tới nói, 3 tháng liền có thể cầm tới 900 đồng tiền thưởng. Để bọn hắn không ngủ được, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý làm." Lưu Ngọc Hòa ngồi ở chỗ đó kém một chút mà không có quẳng xuống giường. Thế mà hiện tại thành cái dạng này. Những thứ này Vương Bắt Đạn thế mà tất cả đều trở về, đây không phải ở sau lưng đâm lão tử một đao sao? Bọn hắn hiện tại làm như thế sục sôi ngất trời, ta nên làm cái gì? Ta phải làm gì? Lưu Ngọc Hòa hoảng tay chân. Hiện tại tình huống này đối với mình cực kỳ bất lợi. "Cha, ngươi trước đừng hoảng hốt. Ngài nói cho cùng vẫn là công xưởng một viên, chỉ cần ngài trở về người khác còn có thể bắt ngươi thế nào? Đã Giang tổng cũng không có nói rút lui ngài trước, vậy ngài liền vẫn là công xưởng đại sư phó." Lưu Tuyết Phong nhìn qua phụ thân. Lưu Ngọc Hòa gật gật đầu, "Không sai, ta là công xưởng đại sư phó, ai muốn đem ta đá đi cũng phải nhìn hắn có hay không bản sự kia." Chương 1096, tá ma giết lửa. Chương 1096, tá ma giết lửa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Ngọc Hòa mang theo tiểu Lưu nên ngang xuất hiện ở công xưởng. Hai người xuất hiện lập tức đưa tới công xưởng chú ý của mọi người. Bất quá mọi người cũng chính là cười cùng Lưu Ngọc Hòa lên tiếng chào, sau đó liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, thậm chí tiền lỗi những cái kia đồ đệ đều không có cùng Lưu Ngọc Hòa chào hỏi. Lưu Ngọc Hòa có thể cảm giác được nhà xưởng bên trong bầu không khí cùng trong ngày thường mình ở thời điểm hoàn toàn không giống, mà lại công xưởng bố cục cũng phát sinh cải biến. Trước kia chuyên môn làm thành một người một cái bàn nhỏ công xưởng hiện tại đều bị dời đến trong đại sảnh. Khố phòng đại sảnh hiện tại đổi thành từng cái công vị, trước kia nhỏ hẹp xốp xếp công vị trở nên chỉnh tề lại rộng rãi. Mỗi người ngồi trên ghế, công xưởng cái bàn đổi thành mới cái bàn. Sạch sẽ gọn gàng, phía trên còn trưng bày các loại công cụ cùng thiết bị. Có rất nhiều công cụ, thậm chí Lưu Ngọc Hòa chính mình cũng chưa thấy qua. Mỗi người đổi quần áo lao động, trước kia là màu lam quần áo lao động phía trên tràn dầu còn có các loại lô rách. Nhưng là bây giờ mỗi người đều đổi thành một kiện màu trắng quần áo lao động, màu trắng mặc dù không kiên nhẫn bẩn, nhưng là rất rõ ràng bọn hắn thường xuyên thanh lý quần áo lao động sạch sẽ. Phía trên mặc dù có vết bẩn, nhưng là đại đa số vết bẩn đều không phải là rất sâu ấn ký, mà lại mỗi người trên thân còn có một đầu bằng da tạp dề. Trên tay màu trắng bảo hiểm lao động thủ sáo so với trước đây tuyệt đối là sạch sẽ vô cùng. Chứng minh thường xuyên đổi. Tất cả mọi người công vị đều tiến hành điều chỉnh. Toàn bộ trong đại sảnh ở giữa là một cái rộng rãi lối đi nhỏ, mà qua đạo hai bên phân biệt phân làm phối liệu công tác tổ cùng tinh tế gia công tổ. Mỗi người đều tập trung tinh thần tại mình công vị bắt đầu làm việc làm, không ai chú ý Lưu Ngọc Hòa. Lưu Ngọc Hòa nhìn thấy Tiền Lỗi đang ở nơi đó ký tên. Hắn cố ý đi qua ho khan một tiếng, cho thấy mình tồn tại. Tiền Lỗi ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Ngọc Hòa cười đứng người lên, "Lưu sư phó, ngài sinh bệnh lâu như vậy thân thể tốt, tới làm mà sao?" Lưu Ngọc Hòa gật gật đầu, "Đúng vậy a, Tiền sư phó, ta sinh bệnh lâu như vậy, cuối cùng là tốt, đây không phải nhớ chúng ta công xưởng công việc, liền vội vàng trở về công việc. Tới tới tới, đã ta hôm nay trở về, liền cho mọi người đơn giản triển khai cuộc họp, an bài một chút công việc." Lưu Ngọc Hòa nghĩ tuyên thệ chủ quyền, chủ yếu là hắn hiện tại vẫn là công xưởng trên danh nghĩa đại sư phó, càng là muốn mượn lần này cơ hội muốn về quyền lợi của mình. Lưu Ngọc Hòa là thật gấp, nếu như không đổi, hắn liền sẽ không làm như thế thô ráp, càng sẽ không vừa trở về cứ làm như vậy. Nói là đối mọi người nói, thế nhưng là tất cả ngồi tại công vị bên trên người chỉ là nhìn hắn một cái, không ai có động tác, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiền Lỗi trên thân. Tựa hồ đang chờ đợi Tiền Lỗi trả lời. Lưu Ngọc Hòa không lưu phẫn nộ, xem ra tất cả mọi người đang nhìn Tiền Lỗi sắc mặt. Làm sao mình mấy ngày không tại đám này người liền làm phản rồi? Lạnh lùng vỗ bàn một cái nói, làm sao ta còn là không phải chúng ta công xưởng đại sư phó? Các ngươi đang làm gì? Ta nói ra sẽ các ngươi không có nghe thấy sao? Tất cả mọi người vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt mọi người rơi vào Tiền Lỗi trên thân, đều đang đợi Tiền Lỗi đáp lại. Tiền Lỗi vừa cười vừa nói, Lưu sư phó, ngài đã trở về liền đi Giang tổng bàn phòng đi, Giang tổng bàn giao, ngài nếu như trở lại, để ngài tới phòng làm việc tìm hắn. Tiền Lỗi nói xong lời này quay đầu xông mọi người khoát khoát tay, tốt, tốt, mọi người tiếp tục công việc, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta lượng nhất định phải hoàn thành, như vậy tháng sau lại có 20 ngày, chúng ta hợp đồng liền hoàn thành. Giang tổng thế nhưng là nói, nếu như sớm hoàn thành hợp đồng, chúng ta mỗi người tái phát 300 tiền thưởng. Đám người lập tức hoan hô lên, sau đó chính là túi đầu máy làm, mỗi người liền nhìn Lưu Ngọc Hòa đều không thấy một chút. Lưu Ngọc Hòa khí cái mũi hùng hục, cả người giống một con trâu đồng dạng. Không riêng gì Tiền Lỗi mang theo người đối với mình chẳng thèm ngó tới, không có đem mình để vào mắt, mà mình cái kia năm cá nhân lúc này cũng giống như xem hắn vì không có gì. Lưu Ngọc Hòa vô luận khí bao nhiêu nghĩ dơ trần, thế nhưng là cũng biết lúc này mình nổi giận cũng vô dụng, đành phải hầm hừ mang theo Tiểu Lưu đi tới Giang Lâm văn phòng. Đến lúc này thậm chí ngay cả lễ phép cũng không có, trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào. Giang tổng, ngài đây là ý gì à? Giang Lâm trong văn phòng còn có những người khác nhìn thấy Lưu Ngọc Hòa mang người xuống tới. Giang Lâm sắc mặt lập tức không xong, hắn đối với người khác tha thứ, nhưng không có nghĩa là người khác có thể được đả lần tới. Lưu sư phó không nhìn thấy ta ngay tại tiếp đại khách nhân, ngươi đây là thái độ gì? Hiện tại lập tức mang theo ngươi người đi ra ngoài cho ta. Giang Linh không chút khách khí, đổ ập xuống chính là một trận quở trách. Lưu Ngọc Hòa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn xem Giang Lâm trong phòng làm việc những người khác chính không hiểu thấu nhìn mình lom lom, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ vô cùng. Đành phải xám xịt mang theo Tiểu Lưu đi tới cửa phòng làm việc bên ngoài. 2 giờ về sau, Giang Lâm đem người của phòng làm việc đưa tiễn, lúc này mới chậm rãi trở về. Nhìn thấy đứng tại mình cổng Lưu Ngọc Hòa mới câu nói vừa dứt, "Lưu sư phó, ngươi vào đi." Lưu Ngọc Hòa cắn một chút răng, đi theo Giang Lâm sau lưng trực tiếp đi vào văn phòng. Đến lúc này hắn cuối cùng là kịp phản ứng, mình đến nhận rõ thái độ của mình, người ta Giang Lâm mới là lão bản, hắn bộ dáng này đối lão bản vô bản. Là muốn làm cái gì? "Giang tổng, ta khỏi bệnh rồi, trở về công tác, thế nhưng là công xưởng bên kia làm sao biến thành người khác?" Lưu Ngọc Hòa huyền chuyển đưa ra vấn đề, hy vọng Giang Lâm có thể mượn cơ hội cho mình cái bậc thang. "Lưu sư phó, công xưởng bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi người, Lưu sư phó ngươi lớn tuổi. Nhiều năm như vậy tại công xưởng công việc cũng đến nên về hưu thời điểm, lớn tuổi, lão sinh bệnh, chúng ta cũng không thể bởi vậy chậm trễ công việc. Ta cảm thấy ngài vì công xưởng công tác nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nghỉ ngơi cho khỏe một chút." "Lưu sư phó, ngài nhìn dạng này chúng ta cho ngài xử lý cái khỏi bệnh, ngài về hưu về nhà đi." Giang Lâm không muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu như lúc này trực tiếp sa thải đối phương, mình đến dựa theo ra ký hợp đồng yêu cầu cho đối phương bồi thường, thế nhưng là không sa thải đối phương, đó chính là nhất định phải cho đối phương lĩnh lương. Lĩnh lương khẳng định là không thể nào, cho nên hắn dùng khỏi bệnh phương thức, nếu như đối phương không khỏi bệnh, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Lưu Ngọc Hòa nghe xong lời này trợn tròn trong mắt, "Giang tổng, ngươi đây là muốn tá ma giết lửa nhà. Lúc trước ta đi theo gia gia ngươi, đi theo ngươi thái gia gia, đi theo ngươi tứ thúc. Ta đi theo các ngươi mấy đời người xuống tới cũng coi là làm trâu làm ngựa, làm sao đến cuối cùng lại là một kết quả như vậy? Giang tổng, ngươi dựa vào cái gì để cho ta khỏi bệnh? Thân thể ta hảo hảo, ta còn có thể làm việc. Các ngươi Giang gia người không thể đối với ta như vậy. Lưu sư phó, ngươi nhất định để ta nói cho rõ ràng sao? Thân thể ngươi tốt, ngươi liền mời nửa tháng nghỉ bệnh. chiếu ngươi như thế tại khẩn yếu quan đầu cho công xưởng nơi này như xe bị tuột xích, làm sao ta còn không thể đối ngươi làm ra yêu cầu? Ta để ngươi khỏi bệnh, đó chính là xem ở ngươi nhiều năm như vậy theo nhà chúng ta mấy đời người phần bên trên, bằng không lấy ngươi cùng ngươi đổ đệ Sở Tác Sở Vi đã sớm hẳn là đem ngươi đổi đi ra. Chương 1097, mẹ vợ gần nhất tâm tình không tốt. Chương 1097, mẹ vợ gần nhất tâm tình không tốt. Giang tổng, ta cùng đồ đệ của ta làm cái gì? Ta không phải liền là sinh một trận bệnh, chẳng lẽ lại còn không thể sinh bệnh? Lưu Ngọc Hòa chỉ cảm thấy tức giận nguyên lai Giang Lâm thế mà nghĩ trực tiếp đổi lại mình. Hắn bạn lần không ngờ Giang Lâm lá gan sẽ lớn như vậy sẽ ở trên đầu mình động đao. Lưu sư phó, ngài nhìn ngài vì công xưởng công tác nhiều năm như vậy, cũng coi là lao khổ công cao. Đã thân thể không tốt, công xưởng cũng không thể ép buộc ngài công việc, chúng ta cũng không phải hoàng thế nhân. Chúng ta cũng không phải nhà tư bản, chúng ta vẫn là phải lấy công nhân thân thể khỏe mạnh vì vị thứ nhất. Giang tổng, ta tại chúng ta trong xưởng đã làm nhiều năm như vậy. Thủ nghệ của ta là tiếng lành đồn xa, chúng ta trong xưởng ngoại trừ ta ai tay nghề còn có thể đạt tới hiện tại trình độ này. Tiền sư phó dù sao cũng là từ nông thôn tới, liền xem như hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Nhưng là chạy theo mô đen, rất nhanh tức thời, chỉ sợ không bằng ta. Giang tổng, ngươi thật muốn để ta khỏi bệnh. Ta hiện tại nếu là lui, chúng ta trong xưởng liền thiếu đi một vị kỹ nghệ tinh xảo sư phó. Giang tổng vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng lợi hại quan hệ. Giang Lâm lạnh nhạt nhìn qua Lưu Ngọc Hòa, chưa hề nói một chữ, không có phản bác, cũng không có giải thích, càng không có giải thích. Từ mình đem tiền lỗi mang về một khắc kia trở đi, hắn liền đã làm xong tùy thời cùng Lưu Ngọc Hòa vạch mặt chuẩn bị. Mà Lưu Ngọc Hòa mình là tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này. Dù là chính là bồi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mình cũng tuyệt đối sẽ không lưu Lưu Ngọc Hòa cái này một con chuột phân hỏng cái này hỗn loạn. Lưu Ngọc Hòa nhìn thấy Giang Lâm cái này lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, vỗ bàn một cái đứng người lên, "Giang tổng, vậy ngươi đừng hối hận. Ta cho ngươi biết khỏi bệnh ta là không thể nào. Có bản lĩnh ngươi liền sa thải ta, bằng không ta là tuyệt đối không có khả năng khỏi bệnh. Sa thải mình còn có thể cầm tới bồi thường tiền, nếu như khỏi bệnh, không riêng gì về hưu tiền lương lại ít 40 mà lại thanh danh của mình cũng coi là hủy. Người khác khẳng định lại dò la hắn vì sao thật sớm khỏi bệnh. Hắn gánh không nổi người này. Tốt, Lưu sư phó, đã ngươi không nguyện ý khỏi bệnh, xưởng chúng ta bên trong khẳng định là sẽ không sa thải công nhân. Lưu sư phó, vậy ngươi liền tiếp tục làm, sau khi trở về ta điều lệnh chẳng mấy chốc sẽ hạ đạt. Hy vọng Lưu sư phó chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, thẳng đến ngài về hưu tuổi tác." Giang Lâm đã sớm đoán được Lưu Ngọc Hòa sẽ không cam lòng, cứ như vậy bị người từ cầm trong tay đi quyền lợi, cho nên đã nghĩ đến đối phó Lưu Ngọc Hòa biện pháp. Lão bản sẽ có vô số chiêu số buộc ngươi từ trước. Giang Linh không phải gian thương, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không sử dụng thủ đoạn. Điều lệnh. Giang tổng, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Ngọc Hòa đột nhiên một chút mở to hai mắt, hắn suy đoán Giang Lâm muốn thu thập chính mình. Không làm cái gì. Lưu sư phó, ngài tuổi tác cao, thân thể cũng không hề tốt đẹp gì, lại lưu ngài tại nhà xưởng bên trong tự nhiên là không thích hợp. Lưu sư phó, chúng ta nhà ăn vừa vặn thiếu một cái sốt nồi hơi. Ta cảm thấy ngài đi nơi nào cũng không tệ. Lò nấu rượu lô công việc cũng không phải rất mệt mỏi, dưới đấy ngài còn có tiểu đồ đệ có thể giúp ngài kéo than đá. Hoa lô phòng cũng chính là xẻn mấy thùng sắt than đá sự tình, thời gian còn lại ngài đều có thể ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Cái nghề nghiệp này ta nghĩ đối với ngài thân thể khôi phục rất có chỗ tốt. Không phải liền là không muốn đi nha, hắn cũng không tin Lưu Ngọc Hòa có thể thành thành thật thật cho mình lò nấu rượu lô đi. Quả nhiên Lưu Ngọc Hòa nghe nói như thế khí cái mũi đều nhanh sai lệch. Một cánh tay chỉ vào Giang Lâm run rẩy lỗ mũi, hồng hộc thở hổn hển. Tốt, rất tốt, Giang Lâm. Ngươi đã muốn làm như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hãy đợi đấy, ta có một ngày ta sẽ để cho ngươi đi cầu ta trở về. Lưu Ngọc Hòa đi, Lưu Ngọc Hòa nổi giận đùng đùng mang theo đồ đệ hướng trong nhà đi đến. Hắn hiện tại không mặt mũi về công xưởng, trở lại công xưởng sẽ chỉ làm người khác nhìn mình trò cười. Tiểu Lưu khẩn trương đi theo Lưu Ngọc Sông sau lưng, sư phó, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hắn không phải để cho ta lò nấu rượu lô sao? Lò nấu rượu lô liền lò nấu rượu lô, lão tử tại sao phải sợ hắn lò nấu rượu lô a, đối Lưu gia những người kia còn không có tới sao? Tiểu Lưu nói, ta đã cho trong thôn gọi điện thoại. Tiểu Lưu phụ mẫu còn có huynh đệ tỷ muội trận này mà đã mua vé lên xe lửa. Đoán chừng lại có mấy ngày thời gian liền có thể đến. Tốt, vậy chúng ta liền chờ xem. Giang Lâm tan tầm mà liếc mắt liền thấy được. Giang Nhuận Chi nữ nhân này mở ra nàng trước kia rêu giao nhập khẩu xe liền dừng ở bên đường. Ai một chút đều có thể trông thấy nàng. Giang Lâm đi tới nắm cả eo của nàng, cười hỏi, làm sao hôm nay bá mẫu không cho ngươi an bài ra mắt ta? Giang Nhuận Chi lườm hắn một cái, làm sao ngươi còn nóng trông ta đi ra mắt ta? Ngươi có phải hay không có cái gì mưu ma trước ủy? Chẳng lẽ lại bá phụ bá mẫu cũng cho ngươi an bài ra mắt rồi? Ngươi cũng đừng đoán mò, cha mẹ ta rất khai minh con của bọn hắn muốn tìm ai, lúc nào tìm, khi nào tìm, bọn hắn cũng không biết. Cho ta ý kiến ngược lại là cho ta ủng hộ. Cha mẹ ta mới sẽ không an bài ta ra mắt đâu. Đi mẹ ta gần nhất chính đau đầu đâu, làm sao có thời giờ an bài ta ra mắt ta? Giang Nhuận Chi phát động xe, tay lái phụ ngồi là mình nam nhân. Không phải Giang Lâm không biết lái xe, là Giang Lâm hưởng thụ mình cô vợ trẻ làm lái xe phục vụ. Giang Nhuận Chi thở dài, gần nhất mẹ ta thật gầy quá tâm sự nặng nề, ta biết nàng có tâm sự. Ta hỏi nàng xảy ra chuyện gì, cũng không nói cho ta. Ta cũng không biết làm như thế nào giúp nàng. Giang Lâm ánh mắt nhất động, mẹ vợ gặp nạn, vô luận gặp được cái gì nan đề, chính mình cái này làm con rể vì lấy niềm vui cũng hẳn là giúp đỡ mẹ vợ. A Di có tâm sự, ngươi không thể thả mặc nàng mặc kệ à, bằng không ngươi hẹn A Di ra ăn bữa cơm. Chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống trò chuyện chút, nói không chừng khả năng giúp đỡ A Di giải khai khúc mắc. ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi là anh ta muốn kéo lũ người. Mẹ ta làm sao lại cùng ngươi nói xuất phát từ tâm can. Điểm này Giang Nhuận Chi vẫn là có thanh tỉnh nhận biết, mẹ đối phụ thân cùng đối Giang gia có không gì sánh nổi trung thành. Làm sao có thể làm bất luận cái gì đối Giang gia có khả năng tổn thương lợi ích sự tình. Tốt à, nếu như bá mâu đối ta ý kiến như thế lớn, ta khẳng định không được, thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp nhà. Giang Nhuận Chi do dự, Giang Lâm nói rất đúng, mẫu thân gần nhất trạng thái nàng cũng rất lo lắng. Chủ yếu là sợ mẫu thân không cẩn thận ra chút gì sự tình, mẫu thân cái này phiêu hốt dáng vẻ để nàng rất là lo lắng. Bằng không dạng này, mẹ ta ngày bình thường lúc này là tại Thượng Hải cắt tóc sảnh làm tóc. Ta đi qua bồi mẹ ta trò chuyện một hồi trời, ngươi trong xe chờ ta. Cắt tóc sảnh cũng không phải một cái tán gẫu cơ hội tốt, nhất là mẹ ngươi dùng đều là trải qua nhiều năm lão sư phó đều là khách quen. Nhà các ngươi sự tình chỉ sợ ngươi mẹ cũng không muốn để người khác biết. Ta ngược lại cảm thấy hẳn là dẫn mẹ ngươi đi uống trà hoặc là uống cà phê, sau đó lại trò chuyện chút. Giang Nhuận Chi gật gật đầu, vậy được, ta cho mẹ ta đi gọi điện thoại. Không lâu sau mà công phu, Giang Nhuận Chi trở về, thế nhưng là sắc mặt cũng không dễ nhìn, lên xe liền phát động xe, Giang Lâm hỏi, thế nào? A Di nói cho ta, mẹ ta vừa rồi vội vã tiếp một chiếc điện thoại liền đi, nhìn cái dạng kia tức giận phi thường, vành mắt đều đỏ. Mẹ ta khóc. Chương 1098, chúng ta chỉ là đơn thuần bằng hữu. Chương 1098, chúng ta chỉ là đơn thuần bằng hữu. Nhìn thấy trước mặt tiểu viện mà thời điểm, Giang Nhuận Chi có chút chần chờ. Nơi này ta làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt, giống như là cha ta danh hạ một chỗ biệt tử. Chúng ta trước kia ở chỗ này vượt qua giả, bất quá ngày bình thường không thế nào tới đây. Giang Nhuận Chi đem dừng xe con dừng ở đầu ngõ, nơi này đều là độc tòa nhà vườn hoa. Chuẩn xác mà nói có thể ở chỗ này mua được loại này độc tòa nhà vườn hoa đều là trong nhà có bối cảnh. Giang Lâm nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, lại liên tưởng đến vừa rồi Giang Mẫu vội vã đi ra ngoài, đột nhiên trong lòng có cái to gan phỏng đoán. Mẹ ngươi không phải là đến bắt gian a? Lời này vừa ra, Giang Nhuận Chi giật mình quay đầu nhìn qua Giang Lâm, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Cha ta không phải người như vậy, cha ta cả một đời tại nữ sắc phía trên căn bản không có tí vết. Ngoại trừ mẹ ta hắn chưa từng có những người khác, dù là ngay cả mối tình đầu tình nhân đều không có. Mà lại cha ta cả một đời đem gia tộc sự nghiệp nhìn so với mình mệnh đều trọng yếu. Hắn sẽ không đối những nữ nhân khác có bất kỳ ý nghĩ. Hắn sẽ không đối với nữ nhân có ý khác, cũng không phải là không có biện pháp. Cha ngươi là nam nhân, mà lại là một người có tiền nam nhân. Có địa vị xã hội, có tiền có bối cảnh, mà lại cha ngươi dáng dấp cũng không tệ. Cũng không phải loại kia bụng lớn nhẹ nhàng giàu mỡ nam nhân, loại này phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên. Có tiền lại có bối cảnh, mà lại học thức bên bác, ngươi cảm thấy làm sao có thể đối với việc này không phạm sai lầm. Phải biết có bao nhiêu nữ hài tử vì cải biến vận mệnh của mình, vượt qua giai cấp đều sẽ sinh nào lên, giống cha ngươi dạng này nam tử trung niên có thể cự tuyệt tiểu cô nương sao? Cha ngươi cùng mẹ ngươi cho dù là tình cảm lại thâm hậu, nhiều năm như vậy, ngươi dám cam đoan không có biến hóa? Giang Lâm là nam nhân hiểu rất rõ nam nhân tối hư tật xấu. Quả nhiên Giang Nhuận Chi trong nháy mắt im lặng, liên tưởng gần nhất mẫu thân tâm sự nặng nề, mà lại mẫu thân thường âm thầm rơi lệ. Mỗi một lần mình nhìn thấy thời điểm, mẫu thân đều vội vã lau sạch nước mắt, giả vờ không có chuyện gì phát sinh. Mẫu thân là một cái kiên cường lại ôn nhu nữ nhân, tại mẫu thân cảm nhận ở trong một trượng phu cùng gia đình con cái vì mình thứ nhất sự việc cần giải quyết, có thể nói trượng phu chính là nàng trời. Sự tình gì có thể để mẫu thân rơi lệ đâu? Ngoại trừ Giang Lâm nói tới cái chủng loại kia sự tình bên ngoài, làm sao có thể để cái kia luôn luôn kiên cường lại không chỗ nào không thể mẫu thân sẽ yếu ớt đến trình độ này? Thế nhưng là hồi tưởng trong trí nhớ phụ thân là cao lớn như vậy, ôn tồn lễ độ, làm việc thời điểm quả quyết kiên quyết lại ngoan lệ. Dạng này phụ thân cho tới bây giờ đối với nữ nhân đều là không thêm sát thái, vô luận là đối mẫu thân vẫn là đối với mình, hay là những nữ nhân khác, phụ thân bên người thư ký đều là nam. Dùng phụ thân lời nói tới nói, vô số nữ nhân dụng ý khó dò, hắn muốn ngăn chặn loại khả năng này, phòng ngừa cho người khác thiết kế hãm hại mình cơ hội, cũng phòng ngừa mình phạm sai lầm. Cái kia mình phi thường tôn kính phụ thân, thật chẳng lẽ làm cái gì để mẫu thân chuyện tương tâm? Giang Nhuận Chi có chút e sợ bước không tiến thêm, Giang Lâm lôi kéo nàng hướng phía trước đi đến. Đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, dứt khoát một chút mình đi xem rõ ràng, cũng biết như thế nào giúp ngươi mẹ. Hai người tới viện tử trước mặt, còn chưa đi đến trước mặt, đã nghe được tiếng cãi vã kịch liệt cùng tiếng khóc giống. Giang Nhuận Chi cùng Giang Lâm liếc nhau, hai người thật nhanh hướng trong đám người chui vào. Ta muốn xé nát ngươi tiện nhân này, đây là nhà của ta, ngươi có quyền gì ở chỗ này ở? Giang phu nhân ngươi không còn lý thủ nháo, là Giang tiên sinh để cho ta ở chỗ này, nếu như không có Giang tiên sinh mệnh lệnh, ngươi cảm thấy chính ta sao có thể đi tiến đến? Ta chẳng lẽ có thể có nhà các ngươi chìa khóa sao? Nếu như ngươi nghĩ náo, ngươi đi tìm người nam nhân đi, ngươi đừng đến tìm ta gây phiền phức. Một cái tuổi trẻ nữ tử bị Giang Mẫu gắt gao siết trong tay. Hiện tại tóc hai bù xù, cái kia một trương trang điểm tinh xảo khuôn mặt đã có vẻ hơi chật vật. Nhưng là không thể không thừa nhận, cho dù là loại tình huống này, cùng Giang Mẫu đứng chung một chỗ cũng cao thấp lập kiến. Nữ nhân này tướng mạo xuất chúng, lại rất xinh đẹp, tinh xảo giống một cái bút bê đồng dạng. Cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm đều sẽ nhìn không chuyển mắt. Giang Mẫu điên cuồng hô hào, tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này? Ngươi bây giờ liền cút ra ngoài cho ta, mang theo ngươi đồ vật, mang theo ngươi người. Ta nói cho nơi này không phải ngươi tùy tiện người giả bị đụng mà địa phương, chúng ta lão Khương ngươi tuyệt đối sẽ không đối ngươi có ý đồ gì. Ngươi đang còn muốn ta cùng lão Giang ở giữa chân ngòi ly gián, ta cho ngươi biết hai chúng ta qua cả một đời. Ta hiểu rất rõ hắn, hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Hắn cả đời này duy nhất nữ nhân chỉ có ta. ngươi không biết từ nơi nào chạy đến A Miêu chó liền nhảy ra biến thành lão Giang nữ nhân. Ta cho ngươi biết kia là nằm mơ. Hiển nhiên Giang Mẫu tức điên lên, khí này gấp bại hoại phía dưới hoàn toàn không để ý tới thân phận của mình, cũng không quan tâm cái gọi là ném đầu lộ mặt, càng không có nghĩ tới chung quanh hàng xóm láng giềng nghe đến mấy câu này sẽ nghĩ như thế nào nhà bọn hắn. Nữ nhân trẻ tuổi liều mạng dãy rồi lấy, bởi vì tuổi trẻ nhiều ít về mặt sức mạnh mặt đem Mẫu không phải là đối thủ. Bị đối phương một thanh liền tránh thoát, đối phương liên tục rút lui, đem quần áo quấn chặt lấy, trên mặt biểu lộ mang theo vỡ vụn. Ngươi không cần đến nơi đây nhục mạ ta, ta và ngươi trong miệng Giang tiên sinh không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta chỉ là đơn thuần bằng hữu. Làm sao trong lòng ngươi bẩn thỉu liền đem sự tình gì đều nhìn như vậy dơ bẩn? Ta cho ngươi biết ta cùng Giang tiên sinh ở giữa là đơn thuần hữu nghị, nếu như ngươi lại ở chỗ này cố tình gây sự, ngươi đừng trách ta không khách khí. Ngươi còn muốn làm sao đối ta không khách khí, đánh như thế nào ta một trận? Lão Giang tuyệt đối không phải là người như thế, hắn tuyệt đối không có khả năng coi trọng ngươi dạng này đồng cạn nữ nhân. Hai nữ nhân lại một lần nữa đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Giang Nhuận Chi rơi vào đường cùng đành phải lao ra một thanh kéo ra hai người. Ngươi là ai? Ngươi làm sao ở tại nhà chúng ta trong phòng? Ngươi hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng, ta liền báo cảnh, ngươi đây là tự xông vào nhà dân, phải bị pháp luật trách nhiệm, ta chẳng cần biết ngươi là ai bằng hữu. Ngươi nếu là muốn tìm trong miệng ngươi lão Giang hỗ trợ, nhưng ngươi cứ việc tìm, ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu. Nơi này bất động sản là ngụ lại tại mẫu thân của ta danh nghĩa, nói cách khác dù là Giang tiên sinh xuất hiện, hắn cũng vô pháp cải biến sự thật này. Mẫu thân của ta nhất định sẽ truy trách đến cùng. Đến nơi đây đại náo một trận, bây giờ nghĩ toàn thân trở ra, kia là không có khả năng, Giang Nhuận Chi chỉ có thể đem vấn đề này dư luận xuống đến điểm thấp nhất. Không muốn tổn hại Giang gia lợi ích, dù sao Giang gia còn có nhiều như vậy công ty, còn có nhiều như vậy người nhà. Quả nhiên lời này vừa ra, mới vừa rồi còn khóc lê hoa đái vũ nữ nhân trong nháy mắt tiếng khóc nuốt trở vào. Bởi vì quá sốt ruột, đến mức hơi có chút mà ở hơi. Giang Lâm nhìn xem trong tiệm cơm khách nhân để cho người ta hạ đạt thanh tràng mệnh lệnh. Xem ra mình Nhạc Mẫu cùng mình cô vợ trẻ phải có một cái đơn độc cơ hội gặp mặt, hiển nhiên hắn chính là sáng tạo cơ hội này người. Đương nhiên hắn chỉ có thể là chi kỷ đem phòng cửa đóng lại, để hai mẹ con tại trong phòng ôm đầu khóc giống. Cụ thể nói chuyện gì đã không thích hợp hắn cái này con rể đến quan sát, bằng không thì liền biến thành chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chương 1099, ngươi không thể đi. Chương 1099, ngươi không thể đi. Giang Nhuận Chi gắt gao che chở mẫu thân. Lúc này mẫu thân đã khóc khóc không thành tiếng, cả người dựa vào tại trong ngực của nàng. Đối diện nữ nhân nghe xong lời này, hiển nhiên cũng ý thức được Giang Nhuận Chi nói là sự thật. Dù sao phòng này tại ai danh nghĩa nàng lại không rõ ràng. Nếu quả như thật náo đến công an tham gia, mọi người thanh danh đều xấu. Đành phải ôn luyện khóc nói, Giang tiểu thư, ta biết ta hiện tại nói cái gì đều không có cách nào giải thích, nhảy vào hoàng hà cũng giải thích không rõ. Thế nhưng là ta thật là cha ngươi bằng hữu. Các ngươi không cần thiết làm như vậy, ta có thể dọn ra ngoài. Ta hiện tại liền đi. Châm rãi, ngươi không thể đi. Giang Lâm trực tiếp đem người ngăn lại, nữ nhân này lớn một cái bụng, vạn nhất hiện tại đi ra ngoài, sơ ý một chút trong bụng hải tử xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là người tại đi ra thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chuyện này liền trực tiếp rơi vào bọn hắn mâu nữ trên đầu. Đến lúc đó đó mới là nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Đã Giang Nhuận Chi phụ thân có thể đem nữ nhân này một mực giấu đến bây giờ, đủ để chứng minh đối với nữ nhân này bảo hộ cùng chân quý. Dù sao cái niên đại này quan hệ nam nữ là người khác chừng lớn mắt cầu có thể bắt được vấn đề, mà lại là nghiêm trọng vấn đề tăng lên đến hình phạt cùng xử bắn. Nhiều khi nam nhân tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, rất dễ dàng đứng ở yếu thế đối phương. Lúc đầu đối với mình vợ cả hổ thẹn trong lòng, nhưng là bởi vì tân hoan xảy ra chuyện, cho nên giận chó đánh mèo đến đối phương. Rất nhiều nam nhân bởi vì loại tình huống này liền trở nên đập nồi dìm thuyền, dứt khoát lưu loát từ bỏ vợ cả. Cũng không phải nói đối phương nhất định phải làm như thế, mà là tại loại tình huống này đã vợ cả đã để hắn thất vọng tới cực điểm. Đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, hắn cảm thấy hắn đã không thua thiệt vợ cả, mà lại bởi vì tân hoàn đã mất đi hài tử hoặc là bị thương tổn, khó tránh khỏi kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Ở thời điểm này nam nhân tỉnh táo lý trí sẽ sụp đổ. Mà Giang Lâm cho rằng tình huống trước mắt cũng không thích hợp Giang Mẫu trực tiếp cùng Giang phụ trở mặt. Bằng không mà nói lấy Giang phụ trong gia tộc địa vị và năng lực tuyệt đối sẽ để Giang Mẫu tịnh thân gia hộ. Dù sao Giang Mẫu sau lưng nhà mẹ đẻ hiện tại kém xa Giang gia. Đến lúc đó vô luận là đối Giang Nhuận Chi vẫn là đối Giang Hoài Nam, cái này đều không phải là một cái tốt kết quả. Chứ đừng bảo là đột nhiên xuất hiện nữ nhân này sẽ phân phối gia sản của bọn hắn, mà lại nữ nhân này trong bụng hải tử cũng hoàn toàn có thể cải biến rất nhiều chuyện. Một khi Giang Mẫu cùng Giang phụ ly hôn, sẽ có mẹ kế liền có hậu cha. Giang phụ khó tránh khỏi sẽ đem trong lòng của hắn yêu thương nghiêng đến bây giờ tân hoan trên thân. Dù sao tất cả phụ mẫu đều đau hấu tử. Ở loại tình huống này phía dưới, Giang Lâm có thể làm chính là nhỏ nhất giảm bớt chuyện này, đối Giang Nhuận Chi Giang Mẫu cùng Giang Hoài Nam tổn thất. Nữ nhân sửng sốt một chút thần mà, ánh mắt lóe lên một cái, dùng tay mỏ sờ bụng của mình. Bụng đã có 8 tháng lớn. Lần này bị gừng Giang Mẫu hiện bên trong này thế nhưng là có bút tích của mình, nàng không ngừng cho Giang Mẫu gửi thư gửi tấm ảnh, hiển nhiên đã làm ra hiệu quả. Nàng không hy vọng cả đời mình giống nút trong bóng tối chuột, nàng muốn quang minh chính đại đứng tại Giang phụ bên cạnh hưởng thụ những cái kia vinh quang cùng ánh mắt hâm mộ. Có thể trở thành Giang gia con dâu đạt được xa so với hiện tại nhiều hơn nhiều. Nàng không muốn làm một tình nhân vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lúc đầu coi là mượn cơ hội này, mình thuận lý thành chương công bố mình bị đối phương đả thương sinh non, dạng này có thể chiếm được Giang phụ đồng tình. Đương nhiên ở loại tình huống này phía dưới sự tình làm lớn chuyện, vì danh dự Giang phụ cũng nhất định phải cho mình một cái công đạo. Nàng dạng này đáng thương, nhỏ yếu, nhu thuận lại hiểu chuyện, tức thời ra mặt thay Giang phụ giải thích. Mình trong bụng hài tử không phải giang phụ, mình cũng chưa từng có phản nản sang sông cha không cho mình thanh danh địa vị. Nàng như thế hiểu chuyện tình nhân bị giang mẫu khi dễ thành dạng này. Cặp vợ chồng có khoảng cách lại thế nào khả năng tại đồng cam cộng khổ, cùng chung mối thù. Đây chỉ là nàng nghĩ ly gián bước đầu tiên mà thôi. Vì mình chưa thành công, đứa bé này nàng đã nghĩ kỹ, muốn làm hy sinh. Nhưng không có nghĩ đến nàng lại bị ngăn lại. Ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Trong bụng ta hài tử cùng các ngươi căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Ta một cái lớn bụng phụ nữ có thai, đã phòng này không phải giang tiên sinh ta tự nhiên không có lý do tiếp tục ở chỗ này, chẳng lẽ ta ngay cả tự do ra vào quyền lợi cũng không có sao? Các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại các ngươi muốn hạn chế tự do của ta? Giang mẫu quát, ai nghĩ hạn chế tự do của ngươi, ngươi muốn lăn liền cút nhanh lên, lập tức cút cho ta xa xa. Lấy nước mắt rửa mặt giang mẫu hiện tại có chút hỗn loạn, hoàn toàn không có trí thông minh có thể nói. Đối diện nữ nhân trong ánh mắt mang theo mấy phần đắc ý vừa định xoay người rời đi, lại bị Giang Lâm lần nữa ngăn lại. Vị này nữ đồng chí, ngươi bây giờ không thể đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ nhân cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Lâm, luôn cảm thấy người này có chút không có hảo ý, phảng phất là xem thấu mình đồng dạng. Vị này nữ đồng chí ngài lớn bụng, nhìn ngươi cái này bụng tháng cũng không cạn, hiện tại nếu là ra ngoài không cẩn thận xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta không chịu nổi cái này trách. Đã ngươi là Giang bá phụ bằng hữu, đương nhiên, chúng ta cũng hẳn là đi đạo đại khách. Ngài yên tâm, ta hiện tại liền để lái xe tới đưa ngươi đi tiệm cơm, gần nhất tiệm cơm nhất định sẽ đem ngươi an bài tốt, tuyệt đối sẽ để ngươi hưởng thụ khách quý cấp đãi ngộ. Nữ nhân có chút bối rối, nàng muốn cũng không phải kết quả này. Nếu như ở đến khách sạn, vậy liền thật bị mình dùng lấy cớ này triệt để đem nàng cùng Giang phụ phân chia mở, nếu như Giang phụ không thừa nhận chính mình lúc trước lại dùng lấy cớ này, chẳng phải là mạo xưng là trang hảo hán. Ta không đi theo người khách sạn, ta sẽ tự mình xử lý, không cần đến ngươi ngăn đón ta. Vị này nữ đồng chí cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi, đã ngài nói ngài là Giang bá phụ bằng hữu, ta đã cho Giang bá phụ gọi điện thoại. Trong vòng 20 phút hắn liền sẽ đổi tới, có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng. Giang Nhuận Chi buông lòng ra mẫu thân, cấp tốc kịp phản ứng Giang Lâm ý đồ. Hắn cùng Giang Lâm tiến lên một trái một phải kiềm chế ở nữ nhân, hai người mang lấy nữ nhân đi vào nhà đi. Nữ nhân liều mạng dãy rủa, mà lại loại này dãy rủa càng ngày càng kịch liệt. Giang Lâm một cái cổ tay chặt bổ vào nữ nhân phía sau, nữ nhân nhuyễn nhuyễn ngã xuống, Giang Lâm có chút ghét bỏ nhấc lên nàng. Hắn cùng Giang Nhuận Chi hai người đem nữ nhân khung đến trên ghế salon, để nàng nằm thẳng ở nơi đó dù cho tỉnh lại, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Người là lo lắng. Giang Nhuận Chi đại khái đoán được một chút. Trong bụng của nàng hài tử nếu như ra không hay xảy ra, ngươi nghĩ ngươi cha có thể tha bá mẫu sao? Ngươi làm sao khẳng định trong bụng của nàng hài tử là cha ta? Có phải hay không là ngươi cha, ngươi đi hỏi mẹ ngươi chẳng phải rõ ràng? Mẹ ngươi chắc hẳn so ngươi đạt được tin tức càng nhiều, biết đến chứng cứ càng vô cùng xác thực. Ở loại tình huống này phía dưới, hai chúng ta không cần thiết đánh ngôn ngữ kiện cáo, mà lại ngươi nhất định phải để ngươi mẹ nhanh chóng kiên cường, ở loại tình huống này phía dưới nhất định phải nghĩ đến cách đối phó. Mẹ ngươi là muốn ly hôn vẫn là nói muốn cùng cha ngươi tiếp tục qua? Chương 1100, đây là ngươi muốn. Chương 1100, đây là ngươi muốn. Tại sao muốn mẹ ta ly hôn? Dựa vào cái gì để cho ta mẹ ly hôn? Nữ nhân này nhúng tay vào mẹ ta cùng cha ta ở giữa còn muốn cho mẹ ta ly hôn. Cái này còn có thiên lý sao? Khương Nhuận Chi tức giận nhảy lên chân tới. Ta không phải nói để ngươi mẹ cùng cha ngươi ly hôn, ngươi muốn tôn trọng mẹ ngươi nội tâm ý nghĩ, ở loại tình huống này phía dưới, mẹ ngươi còn có thể tiếp nhận cùng cha ngươi ở một chỗ sao? Nếu như không thể tiếp nhận, như vậy thì đến tỉnh táo nghĩ đến đối sách, cha ngươi một khi phát hiện sự tình bị vạch trần, như vậy vạn nhất nếu là chuyện di tài sản, lấy cha ngươi lôi đình thủ đoạn, mẹ ngươi đối kháng sao? Vậy ngươi mẹ chỉ còn lại cái gì? Tình thân gia hộ. Giang Nhuận Chi trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ, nàng không nghĩ tới hiện thực sẽ như vậy tàn khốc, nàng biết mình gia tộc cường đại, nhưng là không có nghĩ qua có một ngày loại này cường đại dùng tại trên người mình sẽ là cảm giác gì. Đúng vậy à, lấy phụ thân lôi đình thủ đoạn tuyệt đối sẽ để mẫu thân không có chút nào chống đỡ chi lực. Ở loại tình huống này phía dưới, mẫu thân sẽ làm thế nào? Giang Nhuận Chi dùng mình một cái cấp tốc quay đầu xông ra phòng ở bên ngoài. Mẫu thân cả một đời lấy trượng phu là trời, lấy nhi tử là trời, nếu như phụ thân làm ra tổn thương gì mẫu thân sự tình. Tính cách của mẹ là như thế yếu đuối, cho nên rất có thể lựa chọn quyết tuyệt một con đường. Giang Nhuận Chi không cách nào tưởng tượng mẫu thân đi tuyệt lộ, bọn hắn cái này toàn ra nên làm cái gì? Mình tính yêu phụ thân trong lòng trong mắt hình tượng đã đổ sụp. Nếu có một ngày loại này đổ sụp biến thành cứu hận, bọn hắn một nhà con rốt cuộc không thể có trước kia cái chủng loại kia tương hòa. Giang Nhuận Chi đầu góc hỗn loạn đem mẫu thân mang vào trong phòng, vừa đi vào phòng liền có thể nhìn thấy khắp nơi nơi này đều lưu lại phụ thân cùng nữ nhân này vết tích. Trưng bày hai người chụp ảnh chung, trên tấm ảnh luôn luôn nghiêm túc lại cứng nhắc phụ thân thế mà khó được lộ ra mỉm cười, loại kia tiếu dung là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Toàn bộ nhà bố trí thiên hướng về nữ nhân trẻ tuổi mốt. Trong cái phòng này có thể nhìn ra được, đã từng trải qua có nhân tình tâm trang trí. Chọn bộ kiểu Trung Quốc gỗ lim đồ dùng trong nhà, loại này đồ dùng trong nhà cho dù là nhà bọn họ dùng cũng không thể như thế quý báu. Loại này kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà là phụ thân thích kiểu dáng, đồng thời cũng là chỉ có phụ thân thủ bút mới có thể là mua. Người bình thường dùng không nổi loại này. Mà loại này kiểu Trung Quốc nghiêm túc ở trong lại khắp nơi tràn ngập tiểu nữ nhân ôn nhu. Nhất là để cho người ta chói mắt chính là phụ thân cùng nữ nhân chụp ảnh chung, khắp nơi đều có, thậm chí có một mặt tường bên trên bày đầy các loại ảnh chụp. Hai người tại khác biệt phong cảnh bên trong, thân mật chụp ảnh chung đều có thể cho thấy hai người không có gì sánh kịp quan hệ. Mà phụ thân đã rất nhiều năm không có bồi mẫu thân ra ngoài, mẫu thân trông coi nhà, trông coi mình, trông coi các ca. Vì thay cha tận hiếu, thỉnh thoảng đều muốn xuất hiện tại lao trạch, hầu hạ ra ra cùng mãi mãi. Nơi này bất luận cái gì một chút vết tích đều có thể nhói nhói Giang Mẫu trái tim. Chính là trượng phu ở bên ngoài ở xào huyện Tân Ái, vô số lần trượng phu trong đêm tăng ca chỉ sợ đều là lưu tại nơi này bồi tiếp nữ nhân này. Mà lớn bụng nữ nhân tuyên cáo trượng phu có những hài tử khác, cho tới bây giờ đều cảm thấy cái kia nghiêm túc cứng nhắc trượng phu lại nguyên lai có một ngày sẽ là cái bộ dáng này. Giang Mẫu trời sập, nàng cả một đời nhất để ở trong lòng, yêu nhất nam nhân thế mà cùng những nữ nhân khác cấu kết. Giờ khắc này Giang Mẫu là thật muốn chết. Nhà bọn hắn là tiểu môn nhà nghèo, phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội đều là viện chính mình cái này trước cao, hận không thể đem Giang phụ cùng bái. Nếu như biết chuyện này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đứng tại phía bên mình, sẽ chỉ quên mình dàn xếp ổn thỏa, cắn răng nuốt vào cái này miệng buồn nôn. Nàng nhiều năm như vậy vẫn cho là mình cùng trượng phu là chân chính tương kính như tân. Bây giờ mới biết trượng phu không phải sẽ không chiếu cố người, trượng phu là căn bản không có tâm tới chiếu cố chính mình. Nàng chỉ là Giang phụ một phần thể diện mà thôi. Ở đây trên mặt nàng cái này Giang phu nhân hào phóng vừa vặn lại rộng lượng, ôn hòa khoan hậu. Trong âm thầm chiếu cố tốt mình tất cả con cái, đồng thời để Giang phụ không có nỗi lo về sau. Đồng thời còn muốn tại lao ra tử lao thái thái trước mặt cho Giang phụ bắt một cái niềm vui. Mình tâm tâm niệm, vì ổn định trượng phu hậu phương làm đủ hết thảy chuẩn bị, ai biết nguyên lai mình hậu viện mà đã sớm cháy rồi. Nàng con ngốc ngốc vì trượng phu cân nhắc hết thảy, làm sao biết trượng phu con riêng đều muốn ra đời. Giang Mẫu chỉ cảm thấy chính mình là chuyện tiểu lâm. Nhìn xem chung quanh tất cả bề biện, Giang Mẫu điên rồi. Nàng liều mạng đẩy ngã cái kia một chút gỗ lim đồ dùng trong nhà. Thế nhưng là những năm này sống an nhàn sung sướng để khí lực của nàng căn bản không đủ, ngoại trừ đẩy ngã bình phong, vung rơi trên bàn đồ uống trà bên ngoài, thậm chí ngay cả cái kia phiến bình phong đều đẩy không ngã. Mà đối diện nữ nhân lạnh lùng nhìn xem hết thảy, chỉ là dùng tay nâng lấy bụng của mình, liền như thế ngồi tại gỗ lim ghế sofa trên ghế lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Phản phất đối diện là tiên hề, phản phất nàng mới thật sự là chính cung. Mà đối phương lại lạnh lùng lại kiêu ngạo thái độ chọc giận Giang Nhuận Chi. Giang Nhuận Chi đứng lên liền muốn tiến lên trước đó bị Giang Lâm một thanh gắt gao ngăn lại. Hôm nay nữ nhân này nếu như xảy ra chuyện gì, ta Mẫu cùng ngươi cũng khó từ tội lỗi. Ngươi thử tưởng tượng dùng cha ngươi thủ đoạn nếu như xử lý chuyện này sẽ là kết quả gì? Nếu như ngươi thật muốn vì mẹ ngươi xuất khí, hiện tại hẳn là cân nhắc tốt làm sao cho ngươi mẹ một cái đường lui, xử lý như thế nào chuyện này? Là để ngươi cha trở về gia đình, vẫn là nói muốn đem cha ngươi đẩy lên đối phương trong ngực? Giang Nhuận Chi, chúng ta đều không phải là tiểu hải tử, tại nhà các ngươi ra loại chuyện này, ngươi là muốn triệt để làm lớn chuyện, làm cho tất cả mọi người đều biết cha ngươi nơi này có cái bên thứ ba. Vẫn là nói món này là nén giận nuốt xuống, tiếp tục để ngươi mẹ làm cái này Giang phu nhân. Giang Lâm, ngươi sao có thể ở thời điểm này còn như thế tỉnh táo, còn như thế tính toán? Kia là cha ta, đây là mẹ ta xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà để cho ta tính toán như thế nào tính toán cha ta? Giang Nhuận Chi không thể tin chất vấn Giang Lâm, Giang Lâm nhìn qua trong ánh mắt của nàng tất cả đều là tỉnh táo. Nếu như là đời trước, nếu như chính mình là cùng tuổi thanh niên, Giang Lâm cũng sẽ như thế lòng đầy căm phẫn, thế nhưng là qua cả đời người nếu như đối mặt loại chuyện này còn không thể vững như bàn thạch, hắn đều có lỗi với mình chúng sinh. Chính là bởi vì đây là mẹ ngươi, cho nên ta mới khiến cho ngươi tỉnh táo lại cân nhắc vấn đề này, mà không phải xúc động đi lên trực tiếp xé người. Như thế ngươi ngoại trừ phát tiết mình nhất thời chi khí đạt được cái gì? Nếu như đối diện nữ nhân trong bụng hải tử xảy ra vấn đề, hay là bản thân nàng xảy ra vấn đề, cha ngươi chạy đến thời điểm sẽ chỉ thấy được nàng điềm đạm đáng yêu, bị mẹ con các ngươi khi dễ không có đất dung thân. Ngươi đều là đồng tình kẻ yếu, nhất là ba của ngươi hiện tại tình cảm thiên bình khuynh hướng đối phương. Như vậy kết quả cuối cùng là cái gì? Quân tử giận dữ, sau đó mẹ ngươi bị đuổi ra khỏi cửa. Dạng này cái này tuổi trẻ nữ nhân đang đường nhập thất. Dù cho ngươi không tiếp thụ, nàng cũng sẽ trở thành ngươi mẹ kế. Sau đó thì sao? Nàng tương lai sinh hải tử sẽ có được phụ thân ngươi niềm vui, ngươi cùng ngươi ca ca lại biến thành nhân vật dâu ria. Đây là ngươi muốn. Chương 1101, đều nghi liệu một phen. Chương 1101, đều nghi liệu một phen. Giang Nhuận Chi bịch một chút ngồi tại mẫu thân bên cạnh, nàng có chút mờ mịt. Giang Lâm lời nói giống như là trực tiếp bổ tiến vào trong đầu. Nàng chưa từng có nghĩ tới phụ thân cùng mẫu thân có một ngày sẽ tách ra, nhà của bọn hắn sẽ chia năm xẻ bảy, mình cùng ca ca sẽ trở thành nhân vật dâu ria. Nếu quả như thật giống Giang Lâm nói, cái kia kết quả cuối cùng là mình cùng ca ca không thể thừa nhận. Như vậy hôm nay mẫu thân làm bất kỳ một cái nào lựa chọn đều là đối về sau có thiên ti vạn lũ ảnh hưởng. Nếu quả như thật giống Giang Lâm nói tới mình đi lên xé người đối phương vạn nhất xảy ra vấn đề, phụ thân cho rằng nàng cùng mẫu thân khóc lóc om sòm có sai lầm thể thống, tổn thương hắn yêu dấu tiểu tình nhân. Có lẽ thật như Giang Lâm nói tới, sẽ dưới cơn nóng giận cùng mẫu thân ly hôn, lấy phụ thân thủ đoạn, mẫu thân muốn được chia tài sản quả thực là khó càng thêm khó. Giang gia người đều là có vô cùng tàn nhẫn nhất tâm cùng mạnh nhất năng lực, chớ đừng nói chi là phụ thân là hiện tại trưởng người nhà, tùy tiện động động miệng, dưới tay còn nhiều luật sư thay hắn làm những chuyện này. Mẫu thân sẽ có kết cục gì, nghĩ cũng biết. Đống nhiên ở giữa gia đình của mình sụp đổ, tại nàng không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, tại nàng xa vào tại mình hạnh phúc tình yêu thời điểm, đột nhiên bạo phong vũ tiến đến. Giang Nhuận Chi lắc đầu, sẽ không, phụ thân sẽ không như vậy. Cái kia từ nhỏ đến lớn đối với mình sủng ái có thừa phụ thân tuyệt đối không có khả năng dạng này đi làm. Phụ thân làm sao lại không để ý mình cùng ca ca mặt mũi đi làm chuyện như vậy? Đối diện nữ nhân rất kinh ngạc. Cho tới bây giờ, đối diện cái kia một đôi mẫu nữ ngoại trừ trong phòng phát tiết bên ngoài, căn bản không có động mình một đầu ngón tay. Không nên a, bình thường nữ nhân gặp được loại chuyện này trước tiên nghĩ sẽ chính là đối diện tiểu tam. Chính mình cái này thân phận còn chưa đủ kích thích đến nàng sao? Nếu như đối phương không động thủ, chính mình cái này bộ dáng nhìn thấy Lao Giang, căn bản không có khả năng chiếm được Lao Giang đồng tình, Lão Giang Tâm cũng không có khả năng lệch đến phía bên mình. Đó không phải là phí công nhọc sức, làm lâu như vậy làm nền, lâu như vậy cố gắng, nàng chính là vì có thể đánh vỡ hiện tại hết thảy cân bằng. Không nghĩ tới hai mẹ con này ngược lại là thật bảo trì bình thản. Nữ nhân nhíu nhíu mày, không thể làm như vậy được. Lão Giang một hồi nhìn thấy trong nhà nện thành dạng này sẽ không để cho lão Giang đau lòng, bất quá chỉ là tổn thất ít tiền tài, chỉ có mình thụ thương. Nữ nhân do dự một chút, sờ lên bụng, chỉ có thể lấy chính mình bụng liệu một phen. Chỉ cần trong bụng hài tử xảy ra chuyện, lão Giang nhất định sẽ đứng tại phía bên mình. Nữ nhân quan sát bốn phía một cái, cách mình gần nhất bác cổ khung, chỉ cần cái này bác cổ khung đổ, nàng bị nện đến bụng tự nhiên sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên làm sao bị bác cổ khung nện vào vẫn là rất cần kỹ xảo, nàng hiện tại chính là muốn chọc giận đối diện mẫu nữ. Giang phu nhân, ta sẽ không uy hiếp đến ngươi địa vị, dù là trong bụng ta có hài tử, ta biết ngươi không muốn nhìn con người của ta. Ta cam đoan ta sinh hạ hài tử về sau sẽ đem hài tử giao cho lão Giang, về sau ta sẽ cách lão Giang xa xa, cũng không tiếp tục xuất hiện tại các ngươi nơi này, chỉ cần ngươi nguyện ý đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên, ta có thể rời đi, đi xa càng tốt, vĩnh viễn sẽ không quấy rầy cuộc sống của các ngươi. Giang Mẫu hỗn độn ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy lửa giận. Nàng mới vừa rồi còn đang ngẩn người, nàng tại kiểm điểm mình, tỉnh lại chính mình. Nàng đến cùng làm sai chỗ nào? Chỗ nào không bằng cô bé đối diện mà, đối diện nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, muốt. Mình đích thật không bằng người ta, thế nhưng là nàng cũng tuổi trẻ qua, nàng đi theo lão Lâm thời điểm cũng là tuổi trẻ xinh đẹp muốt nữ hài tử. Đã từng hắn cho là nàng cùng lão Giang cũng coi là cẩm sắc hòa minh vợ chồng, hiện tại mới phát giác là mình cả nghĩ quá rồi. Lão Giang cùng mình hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, lão Giang cũng thích tuổi trẻ xinh đẹp, cũng thích loại này gợi cảm nữ nhân. Đối với mình vĩnh viễn là nhàn nhạt, cũng không phải là bởi vì chính mình không bằng người khác, mà là lão Giang đối với mình đã mất đi hứng thú, bọn hắn nhiều năm như vậy vợ chồng hiện tại bình thản như nước, giống như là tay trái đối tay phải. Nàng một mực tại mờ mịt mình rốt cuộc nên làm như thế nào, kết quả đối diện nữ nhân nói để nàng trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Mới vừa rồi còn không thừa nhận cùng lão Giang quan hệ, hiện tại lộ ra nguyên hình. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là tiếng người sao? Ngươi tiện không tiện? Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi nuôi hài tử? Ngươi là cái thá gì? Ta tại sao muốn thay ngươi nuôi hài tử? Ngươi làm buồn nôn như vậy sự tình, ngươi thế mà còn muốn buồn nôn ta cả một đời. Ngươi tiện nhân này, ngươi thế mà còn muốn để cho ta cho ngươi nuôi hài tử? Tốt, ta cho ngươi nuôi. Ta hiện tại liền cho ngươi nuôi. Ta để cái này nghiệt chủng từ vừa mới bắt đầu cũng không cần xuất hiện, ngươi nghĩ buồn nôn ta cả một đời, ta liền hiện tại giết chết ngươi. Giang Mẫu nhảy dựng lên, vọt thẳng đi qua. Nữ nhân kinh hoàng đứng người lên, liên tiếp lui về phía sau, thân thể hướng phía bác cổ khung bỏ tới, chỉ cần nàng đụng ngã bác cổ khung, vô luận bác cổ khung nện không có nện vào mình, kết quả sau cùng nàng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Giang phu nhân, ta không phải ý tứ kia, ngươi đừng nóng giận. Ta không biết ta nói như vậy ngươi thế mà lại tức thành dạng này, ta van cầu ngươi, đây là một đầu sinh mệnh. Ngươi chớ làm tổn thương ta. Ta đáp ứng ngươi ta có thể rời đi lão Giang, ta có thể mang theo hài tử rời đi, ta sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt các ngươi, ta chỉ cầu ngươi lưu lại đứa bé này. Nữ nhân biết những lời này sẽ kích thích đến Giang Mẫu, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền muốn nói như vậy, nhưng nhu nhược biểu lộ, cái kia kích thích ngôn ngữ đều đang khiêu chiến Giang Mẫu thần kinh. Giang Mẫu cơ hai tay vọt thẳng tới, nàng muốn bóp chết nữ nhân này, nàng muốn để nữ nhân này đi chết. Cái này phá hư hôn nhân của nàng, phá hư gia đình của nàng người. Nữ nhân thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng rút lui bộ pháp càng phát lảo đảo, thân hình lay động, thẳng tắp hướng phía bác cổ không đụng tới. Đúng lúc này, Giang Nhuận Chi nhảy dựng lên, tốc độ của nàng rất nhanh, ngay từ đầu là chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân kia di động thời điểm, Giang Nhuận Chi đột nhiên thanh tỉnh, trong đầu của nàng tất cả chất vấn vấn đề tại thời khắc này biến thành không có. Rốt cục minh bạch Giang Lâm nói tới ý tứ. Mặc dù nàng không cách nào giống phụ thân có đồng lý tâm, nhưng nhìn đến đối phương gọi tới bác khung xương liền hiểu được. Nếu như chuyện này là nàng cùng mẫu thân cố tình gây sự, phụ thân tất cả đối với nữ nhân thương tiếc cùng đồng tình đều sẽ chuyển hóa thành nhằm vào hắn cùng mẫu thân lựa giận. Nam nhân đối ngươi không có tình cảm thời điểm, tâm sẽ hung ác đến để cho người ta giận sôi. Cho nên Giang Nhuận Chi động, nàng vọt tới, ôm thật chặt ở mẫu thân, dù sao nàng rất trẻ trung, mẫu thân tất cả dãy rủa đều bị nàng ngăn lại. Cùng lúc đó chỉ nghe được một tiếng gầm thét, các ngươi đang làm cái gì? Theo thanh âm này xuất hiện, nữ nhân tức thời dùng thân thể vọt tới bác khung xương, nàng muốn đọ sức một kích cuối cùng, đứa bé này có thể cho mình đổi được cẩm tú tiền đồ. Giang Nhuận Chi mặt đều trắng ra, nếu như nữ nhân này hài tử không có hoặc là thụ thương, có thể nghĩ kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Chương 1102, ta chỉ cần nghe ngươi một câu. Chương 1102, ta chỉ cần nghe ngươi một câu. Lão Giang, cứu lấy chúng ta hài tử. Nữ nhân nhu nhược thanh âm khơi dậy Giang phụ mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Nhất là nhìn thấy nữ nhân sợ hãi đảo hướng bác cổ khung cái kia nâng cao to lớn bụng, nếu như đụng vào bác cổ khung sẽ là kết quả gì? Để Giang phụ trong nháy mắt chống đỡ một nước. Tiểu Vân. Đúng lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh gắt gao đem nữ nhân bảo hộ ở trước người, dùng thân thể của mình ngăn tại bác cổ khung phía trước, giống như là một tòa núi lớn, vững vàng đem nữ nhân bảo hộ ở phía trước, đồng thời dùng tay lễ phép đỡ hai bên cánh tay. Nữ nhân hoảng sợ quay đầu, lúc này mới phát hiện vừa rồi xuất hiện thanh niên trẻ tuổi kia, liền như thế phảng phất là xem thấu hết thảy đồng dạng đánh giá chính mình, đồng thời vững vàng bị nàng, tại nàng không cho cự tuyệt tình huống phía dưới đem người đỡ đến gỗ lim trên ghế ngồi. Cẩn thận một chút, ngươi dạng này về sau rút lui rất dễ dàng làm bị thương hải tử. Giang Bá Mẫu nhìn thấy ngươi hơi kém ngã sắp xuống, đây là nhào tới liều mạng cứu ngươi, còn tốt ngươi không có việc gì. Nếu không Giang Bá Mẫu hẳn là ai nấy. nếu như bởi vì nàng hại ngươi hài tử không có, nàng sẽ ăn ngủ không yên. Giang Mẫu há to miệng, lại nhìn thấy trượng phu căn bản không nhìn mình, vọt thẳng đến trước mặt nữ nhân. Ôn Nhu dò hỏi, thế nào? Có bị thương hay không? Giang Mẫu mở ra miệng chậm rãi khép lại, lạnh lùng đánh giá đây hết thảy. Trong lòng sau cùng vẻ chờ mong triệt để sụp đổ, trượng phu thậm chí không nhìn thấy mình cái này tóc thai bù xù, giống như bát phụ điên cuồng bộ dáng. Hắn chỉ quan tâm trước mặt cái này tiểu tình nhân, chỉ quan tâm đứa bé trong bụng của nàng. Toàn thân sủi lơ, từ nữ nhi trực tiếp đỡ đến trên ghế. Giang Nhuận Chi cảm giác được mẫu thân toàn thân lực lượng tất cả giải tán, đúng vậy à, ai thấy cảnh này trên người khí lực đều sẽ tan mất. Đây là để cho người ta khoan tim thấu xương một màn, đây là để cho người ta triệt để sụp đổ một màn. Cái kia luôn luôn đóng vai tốt phụ thân, hảo trượng phu phụ thân căn bản ở chỗ này ngay cả che lấp đều không có. Giang Nhuận Chi đệ thấp thanh âm tại mẫu thân bên thai thì thầm, đem người ôm đến trên ghế ngồi, đồng thời dặn dò mẫu thân. Mẹ, từ giờ trở đi ngươi chỉ khóc đừng bảo là một chữ, dù là một chữ đều không nói. Nếu như ta tra một hồi chỉ trích ngươi, ngươi liền xoay người rời đi, khóc che miệng chạy đi. Chuyện còn lại chúng ta trở về lại thương lượng, ở chỗ này ngươi không thể vỡ lở ra, nếu như ngươi vỡ lở ra phụ thân sẽ nhờ vào đó nổi lên sao? Ngươi nhớ kỹ ngươi còn có ta cùng ca ca, ở thời điểm này ta cùng ca ca nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng là chúng ta tuyệt không thể để nữ nhân kia đạt được. Giang Mẫu tựa ở nữ nhi trong ngực sụp đổ khóc lớn. Tiếng khóc của nàng rốt cục đưa tới Giang phụ chú ý, nếu như nói vừa rồi hắn còn toàn tâm toàn ý lo lắng nữ nhân bụng. Lúc này nhìn thấy mình lão thê khóc thành cái dạng này, trong nháy mắt dâng lên áy náy. Thê tử lúc nào đều là đoan trang hào phóng cao như vậy nhã. Đây là lần thứ nhất thê tử khóc thành cái dạng này, khóc không thành tiếng, cả người giống như là nát đồng dạng. Nếu như nói vừa rồi hắn cho rằng thê tử như bị điên đang khi dễ Tiểu Vân. Thế nhưng là nhìn thấy Tiểu Vân lông tóc không thương, lại nhìn thấy thê tử cùng Tiểu Vân ở giữa khoảng cách này, cũng biết mình hiểu lầm. Nếu quả như thật là thê tử khi dễ Tiểu Vân, như vậy nhất định sẽ phát sinh tứ chi tiếp xúc, chỉ là Tiểu Vân khả năng trong lòng sợ hãi, cho nên né tránh, kém một chút mà ủ thành không thể vãn hồi hậu quả. Trong lòng hiểu lầm tán đi về sau phun lên chính là nồng đậm áy náy, chuyện này hắn cho tới bây giờ không muốn cho thê tử biết. Hắn cho là mình ẩn tàng rất bí ẩn, loại chuyện này nam nhân ở giữa sẽ thường xuyên xuất hiện. Cùng hắn cùng nhau các nam nhân thường xuyên nói lên chính là bao nuôi cái nào tiểu minh tinh, cái nào phòng ca múa tiểu ca tay. Hắn vẫn luôn là giữ mình trong sạch, thế nhưng là đột nhiên ở giữa gặp Tiểu Vân cái kia đáng thương đơn thuần nữ hài nhi bị người buộc muốn bán mình trả nợ. Hắn chỉ là xã giao thời điểm vô ý thức giúp nha đầu này một lần, cô bé này liền toàn tâm toàn ý đem mình làm hắn thần. Không oán không hối đi theo mình nhìn thấy tiểu cô nương này cái kia đơn thuần ánh mắt. Giang phụ vẫn là luôn hãm, dù sao bị một nữ nhân dạng này sùng bái cái loại cảm giác này xác thực không giống. Một người trung niên nam nhân tại tiểu nữ nhân Ôn Nhu hương bên trong dần dần lạc mất phương hướng. Đương nhiên dù cho lúc này Giang phụ vẫn là thanh tỉnh, hắn đương nhiên biết thê tử cùng Tiểu Vân khác nhau. Tiểu Vân bất quá là bồi mình giải buồn mà đồ chơi mà thôi, nhưng là thê tử không giống. Thê tử là có thể giúp mình ứng phó trang diện, giúp mình chiếm được phụ mẫu hảo cảm, giúp mình duy trì gia đình hậu phương ổn định định hải thần châm. Nếu như nói chuyện này bạo phát đi ra, hắn phản ứng đầu tiên chỉ là có chút bối rối, dù sao hắn cùng thê tử những năm này trong mắt người ngoài kia là điển hình vợ chồng ân ái vợ chồng. Nếu như chuyện này làm lớn chuyện, đối bọn hắn Giang gia đối Giang gia giá cổ phiếu đối Giang gia sinh ý có rất lớn ảnh hưởng. Ở thời điểm này đem cha loại này người làm ăn phản ứng đầu tiên chính là đối với mình lợi ích có cái gì tổn thất. Lúc đầu coi là chuyện này một khi bộc phát, thê tử sẽ điên đồng dạng đem chuyện này náo thành bê bối xôn xao. Thế nhưng là không nghĩ tới mình đi tới về sau mới phát giác tựa hồ ảnh hưởng thu nhỏ tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Thậm chí mình hiểu lầm thê tử khi dễ Tiểu Vân cũng là hiểu lầm của mình, nhìn thấy thê tử chỉ là đổ vào nữ nhi trong ngực khóc khóc không thành tiếng. Nữ nhi cùng thê tử đều không có làm bất luận cái gì phản ứng quá kích động. Giang phụ nhẹ nhàng thở ra, xả hơi đồng thời xông tới chính là càng nhiều đối gia đình, một cặp nữ, đối thê tử ấy nấy. Vội vàng tiến lên hai bước. Hai tử mẹ hắn ngươi đừng như vậy, chuyện này ta có thể giải thích với ngươi. Kỳ thật Tiểu Vân chỉ là ta giúp đỡ một cái nữ học sinh. Đứa bé trong bụng của nàng không quan hệ với ta. Tiểu Vân tâm lạnh, mà Giang Mẫu tâm cũng lạnh, nếu như nói trượng phu trắng trận vì Tiểu Vân cùng mình ngả bài. Mình còn cảm thấy cái này nam nhân có đảm đương, thế nhưng là cái này bụng lớn nhẹ nhàng trung niên nam nhân thế mà có thể nói ra loại lời này. Đúng vậy a, nàng sớm phải biết trượng phu của mình làm sao có thể thừa nhận loại này bê bối. Loại này bê bối bạo phát đi ra đối Giang gia đối tất cả mọi người là đả kích chí mạng. Nghĩ tới đây, Giang Mẫu lập tức nhìn phía mình nữ nhi. Đúng vậy a, nữ nhi nói đúng, mình còn có nữ nhi cùng nhi tử, nàng tuyệt không thể để Giang phụ đạt được, cũng tuyệt không thể để bất luận kẻ nào dao động nữ nhi của mình cùng nhi tử quyền kế thừa. Nữ nhân kia mơ tưởng đạt được. Giang Mẫu khóc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua Giang phụ hỏi, "Lão Giang, ngươi nói là sự thật sao? Nữ nhân này thật với ngươi không quan hệ?" "Đương nhiên là thật, ta là hạ người gì? Chúng ta qua cả một đời, chẳng lẽ ngươi còn có thể không rõ ràng? Lòng ta chỉ ở sự nghiệp bên trên, chỉ ở Giang gia sản nghiệp bên trên, ta làm sao lại làm loại chuyện này?" "Lão Giang, ngươi đừng gạt ta, nữ nhân kia đã nói với ta, nàng nói nàng trong bụng hài tử chính là của ngươi. Nàng muốn để ta rời đi ngươi, cho nàng cùng nàng hài tử nhường chỗ." "Lão Giang, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm vợ chồng, ta chỉ là muốn nghe ngươi một câu đến cùng là thật hay giả."